Chương 29, kiếm phổ tờ thứ nhất, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được đỉnh cấp kiếm pháp thần thông, vô thượng kiếm đạo. Xem hết hệ thống nhắc nhở, Tần Nguyên không khỏi hô hấp dồn dập. Cùng hắn trước đây nghĩ, Thanh Vân Tông đỉnh cấp kiếm pháp quả nhiên là vô thượng kiếm đạo. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này lại là một bản kiếm pháp thần thông. Thần thông là cái gì? Dựa theo Tần Nguyên lý giải, nó tương đương với một cái kỹ năng bị động. Tựa như hắn xuyên qua trước thiết kế kia tiểu trò chơi, chỉ cần người chơi nắm giữ một loại thần thông, sử dụng kỹ năng lúc liền sẽ phát động bị động hiệu quả. Tỷ như đóng băng hiệu quả, thiêu đốt hiệu quả, chúng độc hiệu quả các loại, không biết do cái này đỉnh cấp kiếm pháp thần thông bị động hiệu quả là cái gì. Tần Nguyên trong nháy mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù sư phụ nói qua, đây là một bản lấy tâm ngữ kiếm pháp môn, nhưng là Tần Nguyên lại mơ hồ cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, bản này bí kíp kiếm pháp vi sư cũng chưa từng hiểu thấu đáo, cho nên không có biện pháp chỉ điểm ngươi, chỉ có thể từ chính ngươi đi thăm ngộ. Mặt khác, ngươi chỉ có 2 năm thời gian tu luyện quyển bí kíp này, thời gian vừa đến, ta liền phải đem nó đưa về tông môn tàng thư các. Tần Nguyên có kẻ mặc cả nói, không thể lại nhiều 2 năm sao? Dù sao bản này bí kíp kiếm pháp, Hàn Tùng tìm hiểu mấy trăm năm cũng không có hiểu thấu đáo. Coi như Tần Nguyên có đỉnh cấp kiếm thuật tinh thông thiên phú, thế nhưng là chỉ cấp hắn 2 năm thời gian tu luyện, không khỏi cũng quá ngắn đi. Không ngờ, Hàn Tùng trả lời như đinh chém sắt, 2 năm, nhiều một ngày cũng không được. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu, đây là trưởng môn sư minh cầu dụ. Tốt ra hỏa. Thậm chí ngay cả trưởng môn chân nhân cũng lên tiếng, vậy đã nói rõ thật không có đường sống mẹ toàn. Tần Nguyên đành phải gật đầu trả lời, 2 năm liền 2 năm đi, nếu là đệ tử vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đem bản này bí kíp kiếm pháp hiểu thấu đáo. Nếu là vận khí không tốt, coi như là diện bích hối lỗi 2 năm. Nghe thấy hắn nói như vậy, Hàn Tùng lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Diện bích hối lỗi? Ha ha, cái từ này dùng đến rất thỏa đáng mà. Vị sư hao phí mấy trăm năm đều không thể hiểu thấu đáo, ngươi một cái mao đầu tiểu tử kiếm thuật thiên phú lại cao hơn, có thể sử dụng 2 năm thời gian hiểu thấu đáo. Nếu là ngươi thật có thể hiểu thấu đáo, vị sư dựng được ăn. Được rồi, vẫn là không cho mình lập phờ lạc, đỡ phải đến thời điểm bị đánh mặt. Hàn Tùng là nghĩ như vậy, bỏ mặc kết quả như thế nào, dùng một bản đỉnh cấp bí kíp kiếm pháp, đổi lấy 2 năm thanh tịnh thời gian. Rất đáng. Dù sao bản này bí kíp kiếm pháp không phải là của mình, mà lại mượn xem cũng không cần tốn hao linh thạch, cùng bạch chơi không có gì khác biệt. Mượn hoa hiến Phật sự tình, chính là như thế để cho người ta thần thanh khí sảng. Sư phụ, bây giờ thời gian cấp bách, đệ tử sẽ không quấy rầy ngài thanh tu, cáo tử. Nói xong, Thần Nguyên chấp xong đệ tử lễ, quay người rời đi. Hàn Tùng nhìn qua bóng lưng của hắn, vê dâu cười nói, cố lên, vi sư coi trọng ngươi. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Nguyên quả nhiên đàng hoàng trốn ở nhà tranh bên trong, chuyên tâm tu luyện quyển kia vô thượng kiếm đạo thần thông. Như trước kia tu luyện bí kíp không đồng dạng, thần thông không có biện pháp thông qua hệ thống trực tiếp học tập, nhất định phải tự mình tham ngộ mới được. Mở ra giao diện thuộc tính, theo Tần Nguyên một tiếng mặc niệm, một cái hơi mở bảng rất mau ra hiện tại hắn trước mắt. Tính danh: Tần Nguyên tuổi thọ 17, 600 tu vi, động phủ cảnh cảnh nhất trọng công pháp, hỗn độn bản tướng võ kỹ, thái dịch quyền pháp, tuyệt ảnh kiếm pháp pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo, chưa hiểu thấu đáo, pháp bảo, thanh thần ấm trà cái gặp giao diện thuộc tính bên trên, thần thông kia một cột đằng sau như cũ ghi chú chưa hiểu thấu đáo ba chữ. Tần Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ cho hai ta 5 thời gian tham nộ cái này thần thông, bây giờ đã qua nửa năm, không biết rõ ta có thể hay không đem nó hiểu thấu đáo. Nói xong, hắn đưa tay rót cho mình một ly nước trà. Làm cho người kỳ quái là, hắn chưa hề hướng trong ấm trà bông tha lá trà cùng nước, lại có thể một mực hướng mặt ngoài châm trà uống. Nếu để cho ngoại nhân thấy được, còn tưởng rằng hắn là tại làm ảo thuật. Nhưng trên thực tế, bộ này đồ uống trà lại là một cái pháp bảo thượng phẩm, tên là thanh thần ấm trà. Trước đây hắn giết chết Đỗ Hưng về sau, hệ thống cho hắn 2 lựa chọn, hoặc là giết chết trong hôn mê Vân Thanh Dao, thu hoạch được chân phẩm pháp bảo thất thải lưu ly tán, hoặc là nằm trên mặt đất giả chết, thu hoạch được một cái pháp bảo thượng phẩm. Tần Nguyên suy nghĩ liên tục, cuối cùng làm ra lựa chọn thứ 2, thế là liền có cái này thanh thần ấm trà. Sự thật chứng minh, lựa chọn ban đầu là đúng. Mặc dù hắn bỏ qua một cái linh phẩm pháp bảo, thế nhưng lại thu được tốt hơn kỳ ngộ. Cũng tỉ như trước mắt bản này đỉnh cấp kiếm pháp thần thông, một khi Tần Nguyên đưa nó tìm hiểu thấu đáo, thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn giơ lên chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Một cỗ thấm vào ruột gan hương trà, lập tức tại trên đầu lưỡi tràn ngập ra. Nguyên bản mơ màng căng căng cảm giác lập tức biến mất. Tần Nguyên chỉ cảm thấy mừng rỡ, lần nữa cầm lấy trên bàn kiếm thuật thần thông, bắt đầu nghiên cứu. Nói thật, thanh thần ấm trà chỉ là hỗ trợ loại pháp bảo, cũng không có công phạt hiệu quả. Nhưng là nó lại so công phạt loại pháp bảo càng thêm thực dụng. Nếu như mệt mỏi hoặc là buồn ngủ, uống một chén rõ ràng thần trà, trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Tần Nguyên uống xong một ly trà về sau, tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp thần thông. Bản này vô thượng kiếm đạo tổng cộng có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới là lấy khí hóa kiếm, đệ nhị trọng cảnh giới là lấy khí ngự kiếm, đệ tam trọng cảnh giới là nhân kiếm hợp nhất. Lấy khí hóa kiếm chính là đem tự thân linh khí ngưng làm một thanh lợi kiếm, tiến có thể công, lui có thể thủ, uy lực không thua chân chính pháp kiếm. Thậm chí, nó muốn so chân chính pháp kiếm còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Tần Nguyên lặp đi lặp lại đem cảnh giới thứ nhất kiếm kinh thì thầm vô số lần. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, trước kia ta luôn luôn nghĩ đến, dùng tự thân linh khí ngưng luyện ra một thanh kiếm ra, thường thường hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu như ta thử đem ngưng luyện ra tới kiếm phân giải thành linh khí, lại sẽ như thế nào? Đổi thành những người khác, ý nghĩ này tuyệt đối không làm được. Bởi vì hắn bản thân tựu không cách nào đem linh khí cô đọng thành kiếm, làm sao nói đưa nó phân giải đây cái này cũng không chung lầu các không có gì khác biệt. Nhưng là Tần Nguyên không đồng dạng, hắn bản thân tiểu có ba đạo hỗn độn kiếm khí. Bất quá đáng tiếc là, cái này ba đạo hỗn độn kiếm khí cũng không phải là từ hắn ngưng luyện ra tới, mà là hệ thống trực tiếp phát cho phần thưởng của hắn. Tần Nguyên chỉ có thể điều khiển nó, lại không cách nào đưa nó chế tạo ra. Bất quá bây giờ, hắn muốn thử lấy đem hỗn độn kiếm khí phá giải, sau đó lại một lần nữa đem nó lắp ráp bắt đầu. Nói làm liền làm, cái gặp Tần Nguyên tâm niệm vừa động, một đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt ngưng là thực thể. Ngay sau đó, Tần Nguyên nín hơi ngưng khí, dùng thần niệm khống chế lại đạo kia hỗn độn kiếm khí, sau đó bắt đầu từng chút đưa nó phá giải. Hao tốn trọn vẹn nửa tháng thời gian, Tần Nguyên rốt cục đưa nó phá giải thành một đoàn hỗn độn tử khí. Bất quá, hắn cũng không có buông lòng xuống tới, mà là tiếp tục đứng thở, thử nghiệm đem đoàn kia hỗn độn tử khí một lần nữa lắp ráp thành một đạo hoàn chỉnh hỗn độn kiếm khí. Lần này, hắn trọn vẹn hao tốn 2 tháng thời gian, rốt cục thành công đem đạo kia hỗn độn kiếm khí lắp ráp ra. Cái gặp hắn tâm niệm vừa động, đạo kia bị hắn lắp ráp qua hỗn độn kiếm khí thoáng qua liền mất. Sau một lát, cách đó không xa một gốc đại thụ che trời lập tức bị chém thành 2 đoạn. Không tệ, một lần nữa lắp ráp qua hỗn độn kiếm khí, uy lực cũng không có giảm xuống. Tần Nguyên hơi thở dài một hơi. Về sau lại hao tốn nửa tháng thời gian, hắn đem phá giải cùng lắp ráp hỗn độn kiếm khí quá trình lặp lại mấy trăm lần. Hôm nay, Tần Nguyên uống xong một chén rõ ràng thần trà, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một đoàn hơi mở linh khí rất mau ra hiện ở trước mặt của hắn. Tần Nguyên dựa theo trước đó lắp ráp hỗn độn kiếm khí trình tự, thử nghiệm dùng tại cái này đoàn linh khí bên trên. Nửa nén hương qua đi, đoàn kia linh khí một chút bất động. Sau một nén nhang, linh khí có chút tạo nên một tầng gợn sóng. Nửa ngày qua đi, linh khí bắt đầu biến thành các loại bất quy tắc hình dạng. 2 ngày qua đi, linh khí rốt cục bị cô đọng thành một thanh pháp kiếm hình dạng. Cái gặp Tần Nguyên vung tay lên một cái, nhà tranh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một gốc đại thụ che trời trong nháy mắt bị linh khí hóa thành pháp kiếm, chém thành 2 đoạn. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, chúc mừng tốc chủ, thành công hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ nhất trọng cảnh giới, lấy khí hóa kiếm. Chương 30, kiếm phổ trang thứ 2, trải qua hơn 9 tháng. Tần Nguyên rốt cục hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ nhất trọng, lấy khí hóa kiếm. Bất quá hắn cũng không có gấp thăng nộ đệ nhị trọng cảnh giới, mà là đem đệ nhất trọng cảnh giới năng lực dọc theo một cái. Vừa rồi hắn dùng để lấy khí hóa kiếm linh khí, chỉ là từ chúng quanh tiện tay tụ lòng tới phổ thông linh tức. Cho nên Tần Nguyên có một cái to gan ý nghĩ, nếu như ta dùng chính là thể nội động phủ hỗn độn tử khí, có thể hay không ngưng tụ ra đạo thứ tư hỗn độn kiếm khí. Trên lý luận tới nói, ý nghĩ này đi đến thông. Dù sao, hỗn độn kiếm khí nguyên vật liệu chính là một đoàn hỗn độn tử khí. Hiện tại hắn chỉ là dùng tương đồng vật liệu, ngoài định mức lắp ráp ra một đạo mới hỗn độn kiếm khí mà thôi. Bỏ mặc kết quả như thế nào, thử một lần tóm lại là không có sai. Chỉ cần gan lớn, theo mẹ đều có thể thả nghỉ sinh. Tần Nguyên rất nhanh liền đem ý nghĩ này phó trừ vô hành động. Thế là hắn theo thể nội trong độc phủ, ngưng tụ một đoàn hỗn độn tử khí ra. Cái này đoàn hỗn độn tử khí không sai biệt lắm có 5 đấm lớn nhỏ, cùng vừa rồi phá giải ra đoàn kia hỗn độn tử khí, phân lượng hoàn toàn đồng dạng. Ngay sau đó, Tần Nguyên dựa theo vừa rồi trình tự, bắt đầu lắp ráp một đạo hoàn toàn mới hỗn độn kiếm khí. Lần thứ nhất, hắn lắp ráp đến một nửa liền thất bại. Lần thứ hai, hắn mới vừa đem hỗn độn tử khí ngưng tụ thành kiếm hình, cũng không có qua bao lâu lại khôi phục thành nguyên trạng. Nửa ngày qua đi, Tần Nguyên không biết do nếm thử qua bao nhiêu lần, rốt cục thành công ngưng tụ ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Cái gặp đạo này hỗn độn kiếm khí ngoại hình, cùng hệ thống ban thưởng kia ba đạo không có khác nhau chút nào. Thậm chí hắn không cần lĩnh ngộ lấy tâm ngự kiếm thần thông, liền có thể tùy ý điều khiển nhân tạo hỗn độn kiếm khí. Sau một khắc, Tần Nguyên tâm niệm vừa động, cỏ tranh ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một gốc đại thụ che trời lần nữa bị chém thành 2 đoạn. Vì khảo thí đạo này hỗn độn kiếm khí uy lực, Tần Nguyên đặc biệt đi ra nhà tranh tra xét một cái. Chính như hắn sở liệu, cái gặp cây cối chỗ đức, đồng dạng là chân nhắn như gương. Xem ra, sơn trại bản hỗn độn kiếm khí uy lực cùng nguyên bản không phân trên dưới. Đón lấy, hắn lại toát ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như ta có thể đem sơn trại bản đại lượng sản xuất, chẳng phải là tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn nói hỗn độn kiếm khí. Tần Nguyên chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy rất kích thích. Rất nhanh, hắn lại lắp ráp ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Bất quá đáng tiếc là, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời điều khiển 5 đạo hỗn độn kiếm khí. Muốn điều khiển càng nhiều hỗn độn kiếm khí, nhất định phải trước tăng lên cảnh giới mới được. Thế nhưng là Tần Nguyên biết rõ, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem bản này vô thượng kiếm đạo toàn bộ hiểu thấu đáo, cho nên tăng lên cảnh giới sự tình chỉ có thể lùi ra sau khẽ dựa. Tần Nguyên thở dài một hơi, một lần nữa trở lại nhà tranh bên trong, bắt đầu tham ngộ vô thượng kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, lấy tâm ngự kiếm. Bởi vì có vết xe đổ, lần này Tần Nguyên lại đem hỗn độn kiếm khí xem như đối tượng thí nghiệm. Trước kia hắn tại sử dụng hỗn độn kiếm khí thời điểm, chưa từng có suy nghĩ sâu xa qua, tự mình đến tột cùng là như thế nào dùng tâm niệm khống chế hỗn độn kiếm khí. Nhưng là hiện tại, hắn bắt đầu đem quá trình này vô hạn chậm thả, vô hạn thay đổi nhỏ. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái quy luật, đó chính là muốn điều khiển hỗn độn kiếm khí, nhất định phải trước cùng đối phương sinh ra tâm linh kết nối. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần ta cùng bất luận một cái nào đồ vật sinh ra tâm linh kết nối, liền có thể tùy ý dùng tâm niệm điều khiển bọn chúng. Tần Nguyên không khỏi như có điều suy nghĩ nói, hắn rất nhanh nhớ tới xuyên qua trước, có chút kỳ nhân dị sĩ có thể dùng ý niệm khống chế vật thể. Như thế xem ra, lấy tâm ngự kiếm cùng ý niệm khống chế vật thể, hẳn là cùng một cái nguyên lý. Rất hiển nhiên, chỉ cần Tần Nguyên giải quyết vấn đề này, hắn liền có thể thành công hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, lấy tâm ngự kiếm. Sau đó thời gian bên trong, Tần Nguyên bắt đầu ngồi chơi tại bàn gỗ trước, thử nghiệm dùng ý niệm đi khống chế trên bàn thanh thần ấm trà. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đơn thuần dựa vào tưởng tượng đi làm chuyện này, mà là để cho mình trước cùng thanh thần ấm trà sinh ra tâm linh kết nối. Cứ như vậy, đi qua hơn 3 tháng, Tần Nguyên tựa như một cái như đầu gỗ, một mực tại cùng trên bàn ấm trà mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc đó, Hàn Tùng lo lắng hắn tẩu hỏa nhập ma, cố ý tới thăm hắn nhiều lần. Thế nhưng là mỗi một lần tới, hắn cũng nhìn thấy Tần Nguyên ngay tại nhìn xem một chén trà hũ ngẩn người. Xong, Tần Nguyên sẽ không phải là thật tẩu hỏa nhập ma đi. Hàn Tùng không khỏi bắt đầu lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bàn ấm trà đột nhiên động một cái, phát ra một cái tiếng vang lanh lảnh. Ha ha, xong rồi. Tần Nguyên nhịn không được hoan hô lên. Thấy hắn như thế vui vẻ bộ dáng, Hàn Tùng không khỏi thở dài một hơi. Ai, xem ra ta tên đồ đệ này thật tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía trên bàn ấm trà. Cái gặp kia chén nhỏ thanh thần ấm trà, vậy mà không có dấu hiệu nào treo trên bầu trời mà lên, sau đó tự mình rót một chén trà nước ra. Cái này cũng chưa hết. Thanh thần ấm trà vừa dứt quay về mặt bàn, cái kia mới vừa bị đổ đầy nước trà cái chén, theo sát lấy treo trên bầu trời mà lên. Đó lấy, nó tựa như là có linh tính, chậm rãi bay đến Hàn Tùng trước mặt. Ở giữa vậy mà không có vẩy ra nửa điểm nước trà. Lúc này, Tần Nguyên làm một cái thỉnh tư thế, một mặt đắc ý nói, "Sư phụ, thỉnh dùng trà." Hàn Tùng ngơ ngác nhìn về phía ly kia nước trà, lên tiếng hỏi, "Cái này, đây là lấy tâm ngự vật?" Tần Nguyên gật đầu trả lời, "Đúng vậy, sư phụ." Vừa dứt lời, cái gặp hắn tâm niệm vừa động, trong phòng bàn ghế toàn bộ treo trên bầu trời mà lên. Nếu như bị ngoại nhân thấy được, khẳng định sẽ coi là đây là một chút dùng dây nhỏ treo lên ma thuật đạo cụ. Thế nhưng là Hàn Tùng lại so với ai khác cũng rõ ràng, những cái bàn này băng ghế, toàn bộ đều là Tần Nguyên dùng tâm niệm đang thao túng. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Nếu như Tần Nguyên sẽ lấy tâm ngự vật thần thông, dùng tại trên thân thể người, kia có phải hay không? Nghĩ tới đây, Hàn Tùng không khỏi dùng mình một cái. Đương nhiên, Tần Nguyên chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn cũng không phải người trong ma đạo, làm sao lại dùng tâm niệm của mình đi điều khiển người khác? Hàn Tùng một mặt mong đợi hỏi, "Đã ngươi đã lĩnh ngộ lấy tâm ngự vật thần thông, kia có phải hay không mang ý nghĩa ngươi có thể sử dụng phương thức giống nhau, lấy tâm ngự kiếm?" Tần Nguyên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là tại trước người ngưng tụ ra một đoàn phổ thông linh khí. Cái gặp cái này đoàn linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hóa thành một thanh pháp kiếm hình dạng. Chiêu này thần thông chính là vô thượng kiếm đạo đệ nhất trọng cảnh giới, lấy khí hóa kiếm. Cái này cũng chưa hết. Cái gặp Tần Nguyên tâm niệm vừa động, đạo này kiếm khí thẳng tắp đâm về phía Hàn Tùng tim. Hàn Tùng mặt không thay đổi đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Ngay tại kiếm khí sắp đâm trúng hắn tâm khẩu thời điểm, Tần Nguyên bên hông linh phẩm pháp kiếm trong nháy mắt xông ra, đem đạo kia kiếm khí chạm thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Hàn Tùng không có bất kỳ bày tỏ gì, quay người ly khai nhà tranh. Sau một lát, ngoài phòng truyền đến một thanh âm, "Chúc mừng ngươi, Tần Nguyên. Ngươi đã hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, lấy tâm ngự kiếm." Chương 31, một kiếm còn có một năm thời gian, không biết rõ ta có thể hay không hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới. Nhà tranh bên trong, Tần Nguyên bưng lên một chén rõ ràng thần trà ngựa đầu uống cạn. Trước đây, Hàn Đào cho hắn 2 năm thời gian tham ngộ bản này bí kíp kiếm pháp. Bây giờ đã qua đẳng đẳng 1 năm. Tin tức tốt là, hắn thành công hiểu thấu đáo phía trước lưỡng trọng cảnh giới. Tin tức xấu là, đệ tam trọng cảnh giới phi thường tối nghĩa khó hiểu. Tần Nguyên tìm hiểu hơn nửa tháng, đầu đều nhanh ngốc, như cũng không có nửa điểm tiến triển. Dù sao, đệ tam trọng cảnh giới không thể hướng mặt trước lưỡng trọng cảnh giới, có thể coi hỗn độn kiếm khí là làm thí nghiệm đối tượng. Đây là một cái hoàn toàn mới lại không biết lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào tự mình từng bước tìm tòi tiến lên, không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Được rồi, vẫn là đi ra ngoài một chuyến đi. Bây giờ ta đã tại căn này nhà tranh bên trong chờ đợi hơn 1 năm, lại không ra ngoài phơi nắng mặt trời, đoán chừng trên thân đều muốn dài tóc xanh. Nói xong, Tần Nguyên buông xuống chén trà trong tay, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Cái thấy mặt ngoài bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng. Vừa đi ra ngoài phòng, Tần Nguyên vô ý thức đưa tay che khuất con mắt. Qua tốt một lát, hắn lúc này mới thích đứng phía ngoài tia sáng. Nhìn xem phía ngoài tốt đẹp thời tiết, Tần Nguyên lập tức lại bắt đầu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rất lâu không có ngự kiếm phi hành qua, không bằng ban thưởng tự mình đi thông thông khoái khoái bay một cái. Vừa dứt lời, cái gặp hắn bên hông chân phẩm pháp kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó 10 điểm khéo léo lơ lửng trước người. Lấy tâm ngự kiếm thật sự là quá thuận tiện, cũng không dùng đọc chú ngữ, cũng không cần kết pháp ấn, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển pháp kiếm, đơn giản so trí năng ô tô còn tiện lợi hơn. Thần Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên pháp kiếm, nhịn không được cảm khái nói. Ngay sau đó, hắn lớn tiếng hô một câu, "Đi lên." Không ngờ, lên chữ vẫn chưa nói xong, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khô kiếm phong bên trên, một đạo kiếm ảnh tựa như là lưu tinh đồng dạng sẽ qua. Đang tính tọa tu luyện Hàn Tùng, đột nhiên mở to mắt. Nghĩ không ra, lấy tâm ngự kiếm lại có nhanh như vậy tốc độ, chắc không được Khai Sơn tổ sư ra có tật phong láo tổ thanh danh tốt đẹp. Đó lấy, hắn tự lẩm bẩm, Tần Nguyên kiếm đạo thiên phú quả nhiên vạn người không được một, coi như hắn không có hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ tam trọng, chỉ dựa vào phía trước lượng trọng cảnh giới, cũng có thể tại Thanh Vân tông rực rỡ hào quang a. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Cái gặp hắn vê râu cười nói, chỉ sợ không chỉ là tại Thanh Vân tông, chỉ sợ cũng liền đại tuyên vương triều tu tiên 10 hàng đầu, đều sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Điều kiện tiên quyết là, hắn nếu không tiêu không nóng nảy, rất mực khiêm tốn, khả năng trên kiếm đạo đi được càng xa. Hàn Tùng quay đầu nhìn lại, cái gặp một tên người mặc pháp bào màu trắng lão giả, đang ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nguyên biến mất địa phương. Thần sắc hắn hoảng hốt, tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay nói, không biết trưởng môn sư Minh Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón. Trưởng môn chân nhân phất phất tay, cười nói, nơi này chỉ có chúng ta sư minh đệ hai người, lễ nghi phiền phức thì miễn đi, ngươi không chê mệt mỏi, ta cũng ngại mệt mỏi hoàng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng bỏ mặc sạch sẽ không sạch sẽ, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hàn Tùng không dám cao hắn nửa phần, lập tức cũng đi theo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đón lấy, trưởng môn chân nhân lại phất phất tay. Một gian khác nhà tranh bên trong gỗ lê cái bàn, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hai người. Trưởng môn chân nhân cười hỏi, sư đệ, ta chiêu này lấy khí ngự vật công phu, với ngươi đồ đệ lấy tâm ngự vật so ra, ai mạnh ai yếu? Hàn Tùng trầm tư một lát, trả lời, không bằng sư minh. Trưởng môn chân nhân khởi mở cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ gần đây không ưa thích lấy lòng người khác, hôm nay làm sao đột nhiên tựa như biến thành người khác giống như. Hàn Tùng thở dài một tiếng, bây giờ Tần Nguyên vừa mới hiểu thấu đáo lấy tâm ngự vật, còn không có đem môn này thần thông phát triển đến cực hạn, tự nhiên không cách nào cùng trưởng môn sư minh đánh đồng. Ừ, điều này cũng đúng. Trưởng môn chân nhân gật gật đầu, theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra hai bình quân cờ, hỏi, thời tiết tốt như vậy, không bằng hạ cái bàn cờ. Hàn Tùng một mặt bất đắc dĩ trả lời, sư minh, ngươi cũng không phải không biết rõ, ta cho tới bây giờ cũng không có chơi cờ qua. Không ngờ, trưởng môn chân nhân phối hợp triển khai bàn cờ, nói ra, không có chuyện, ta cùng tự mình đánh cờ, ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được. Nghe thấy hắn nói như vậy, Hàn Tùng càng thêm bất đắc dĩ. Một bên khác, Tần Nguyên đứng tại trên phi kiếm, quan sát Thanh Vân Tông các nơi tiên vụ lượn lờ ngọn núi, gọi thẳng đã nghiền. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, hắn liền đã bay vọt hơn phân nửa cái Thanh Vân Tông. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về Khô Kiếm Phong lúc, đột nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái gặp một chỗ bí ẩn trong sân cốc, Quách Hàn Phong đang cùng hai tên đệ tử khác đánh nhau. Quách sư huynh gặp được phiền phải sao? Tần Nguyên không khỏi nhíu mày. Hắn vốn không muốn nhúng tay đồng môn ở giữa ân oán, thế nhưng là nghĩ đến Quách Hàn Phong cùng tự mình quan hệ không tệ, mà lại thường xuyên ở những người khác trước mặt ủng hộ chính mình. Nếu như mình cứ như vậy đi ra, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Được rồi, núp trong bóng tôi giúp một cái hắn đi, dù sao chỉ cần ta không lộ diện, liền không ai biết là ai ra tay. Hạ quyết tâm về sau, Tần Nguyên dùng tâm niệm khống chế lấy phi kiếm, rơi vào một chỗ bí ẩn địa phương. Cách đó không xa, Quách Hàn Phong trong tay pháp kiếm huy động không ngừng, sức liều toàn lực ngăn cản đối phương thế công. Thế nhưng là đối phương cảnh giới so với hắn hơi cao một bậc, lại thêm bọn hắn là 2-1. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đem Quách Hàn Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Ngô Kiếm Phong, Lưu Thăng, hai người các ngươi thật muốn trong tông môn đối ta hạ tử thủ. Quách Hàn Phong một bên thở hổn hển, một bên quát lớn. Một tên người mặc hoa lệ cẩm bào tuổi trẻ nam tử, cười lạnh một tiếng, trả lời, nhà, sư đệ lời nói này đến không khỏi quá nghiêm trọng đi, nhóm chúng ta chẳng qua là đang luận bàn mà thôi, sao là hạ tử thủ nói chuyện. Khác một tên trên mặt mang sẹo nam tử, đồng dạng cười lạnh nói, Ngô sư minh nói không sai, đồng môn ở giữa tỉ thí với nhau, là phi thường chuyện bình thường. Bất quá đao kiếm không có mắt, nếu là nhóm chúng ta không xem chừng làm gãy Quách sư đệ tay chân, xin hãy tha lỗi. Vừa dứt lời, trên mặt mang sẹo nam tử đột nhiên sử xuất một cái lăng lệ sát chiêu, đột nhiên hướng đối phương vùng chém tới. Một kiếm này nếu là chém trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Quách Hàn Phong đang toàn lực ngăn cản Ngô Kiếm Phong thế công, gặp Lưu Thăng đích pháp kiếm chỉ lấy tự mình cánh tay phải. Hắn không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng là bây giờ, hắn đã tới không kịp né tránh. Ngay tại hắn mặt xám như cho thời điểm, một đạo không gì sánh được lăng lệ kiếm khí đột nhiên xuất hiện, vừa đúng đỡ được Lưu Thăng đích pháp kiếm. Thấy cảnh này, Ngô Kiếm Phong cùng Lưu Thăng không khỏi trong lòng giật mình, đồng thời dừng lại tay. Hai người bọn họ cùng Quách Hàn Phong có chút ân oán cá nhân, vốn định thừa dịp cái này cơ hội đem Quách Hàn Phong đánh thành tàn phế. Thật không nghĩ đến, lại bị ngoại nhân thấy được. Nếu là tiếp tục ra tay với Quách Hàn Phong, bọn hắn rất có thể sẽ lọt vào tông môn xử lý. Ngô Kiếm Phong không hổ là Khai Dương Phong đại sư huynh, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Cái gặp hắn thu hồi pháp kiếm, hướng nơi nào đó địa phương chắp tay hô, không biết rõ là vị nào đồng môn ở đây thăm dò, nếu như để mắt Ngô Mỗ, còn xin ra gặp một lần. Một kiếm. Tốt a, một kiếm liền một kiếm. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được lăng lệ kiếm khí, trong nháy mắt đâm thủng Ngô Kiếm Phong cánh tay trái. Chương 32, kiếm phổ trang thứ 3, T. Ngô Kiếm Phong bị đau một tiếng, cánh tay trái lập tức vô lực rủ xuống. Liên mặt của đối phương cũng không có nhìn thấy, liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái này khiến hắn không khỏi nổi cơn tức giận. Các hạ đã không chịu ra gặp một lần, làm sao cho nên xuất thủ đả thương người? Không ngờ, tiếng nói của hắn vừa dứt, khác một đạo kiếm khí đột nhiên ngưng là thực thể, mũi kiếm thẳng đến cổ họng của hắn. Phải biết, Ngô Kiếm Phong thế nhưng là Khai Dương Phong hoạch tâm đệ tử, bây giờ đã tu luyện đến động phủ cảnh đệ ngũ trọng. Có thể hắn vậy mà không có chút nào phát giác được, đạo này kiếm khí là khi nào xuất hiện tại trước chân. Thậm chí, hắn liền nửa điểm khí thế dẫn dắt cũng cảm giác không chịu được. Sư minh, núp trong bóng tối vị kia đồng môn, chí ít cũng là một vị động phủ cảnh kiếm đạo cao thủ. Lưu Thăng một mặt cảnh giác nhìn qua chu vi, lên tiếng nhắc nhở. Ngô Kiếm Phong mặc dù không có nói chuyện, lại là yên lặng gật đầu. Người này có thể lặng yên vô tức làm bị thương hắn, cảnh giới khẳng định so với mình cao hơn ra rất nhiều. Thế là, hắn hướng chu vi chắp tay, nói ra, đã các hạ không chịu ra gặp một lần, kia Ngô Mộ sẽ không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, hắn chậm rãi lui về phía sau. Các loại triệt để ly khai kiếm khí phạm vi công kích về sau, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, cũng không quay đầu lại ly khai chỗ này sân gốc. Gặp sư minh đi, Lưu Thăng tự nhiên cũng không dám ở lâu, cũng biết thôi động phi kiếm hướng hắn đuổi theo đi qua. Hai người chọn vẹn ngự kiếm phi hành 7-8 dặm địa, lúc này mới dừng lại. Ngô Kiếm Phong bình tĩnh khuôn mặt, lên tiếng hỏi, "Sư đệ, ngươi có thể từng thấy rõ đạo kia kiếm khí là từ chỗ nào bay tới?" Lưu Thăng lắc đầu, trả lời, "Đối phương kiếm khí thực tế quá nhanh, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng." Ngô Kiếm Phong trầm mặt một lát, Âm thanh lạnh lùng nói, lần này tính toán Quách Hàn Phong gặp may mắn, chờ sau đó lần tìm tới cơ hội, ta không phải làm tàn một cái tay của hắn không thể. Lưu Thăng nghĩ nghĩ, hỏi, sư huynh, ngươi nói vừa rồi ra tay giúp hắn người kia, có phải là hắn hay không sư huynh Chu Đạo? Đại Nhạn Phong Hoạch Tâm đệ tử bên trong, có thể có thực lực đánh thắng Nô Kiếm Phong, chỉ có Quách Hàn Phong sư huynh Chu Đạo. Nô Kiếm Phong lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, từ khi Chu Đạo bị Huyết Sát Tông người đánh thành trọng thương, trực tiếp rớt xuống lượng trọng tiểu cảnh giới, mà lại cho tới bây giờ hắn cũng tại dưỡng thương, làm sao có thể tổn thương được ta? Nói xong, Nô Kiếm Phong xuất ra một cái bình sứ, ngửa đầu nuốt vào mấy hạt đan dược. Cái gặp hắn cánh tay trái trên vết thương, rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Lưu Thăng như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại là cái khác trên đỉnh núi đệ tử hay sao? Nô Kiếm Phong gật gật đầu, trả lời, rất có khả năng này. Chúng ta trước nhịn một chút, còn có một năm chính là tông môn tiểu bị thời gian, đến thời điểm xem ta như thế nào tu dọn hắn. Lưu Thăng lập tức một mặt định nó nói, sư minh chính là chân phẩm tu tiên tư chất, càng là rất được sư phụ hắn lão nhân gia yêu thích, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá đến kim đan cảnh. Đến thời điểm sư minh thành chân truyền đệ tử, cũng đừng quên dịu dắt một cái sư đệ a. Cái này mông ngựa đập đến đơn giản chính là vừa đúng. Nô Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, trả lời, yên tâm đi, quên không được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh liền ngự kiếm quay trở về Khai Dương Phong. Một bên khác, Quách Hàn Phong gặp hai cái túc địch đã đi xa, lúc này mới hướng nơi nào đó chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu là dễ dàng, còn xin tiền bối lưu lại tính danh, ngày khác sẽ làm giúp tiền tương báo. Có thể hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có người đáp lại hắn. Quách Hàn Phong biết rõ đối phương đã rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này, Thần Nguyên sớm đã ngự kiếm quay trở về Khô Kiếm Phong. Có thể hắn còn chưa nhảy xuống phi kiếm, liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tràng theo Hàn Tùng nhà tranh truyền đến. Chẳng lẽ có cái khác trưởng lão đã tới sao? Thanh Vân Tông trưởng lão nhóm thường xuyên sẽ đi đối phương đỉnh núi, lẫn nhau bái phỏng. Thế nhưng là những năm gần đây, hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua có người đến Khô Kiếm Phong trên làm khách. Truy cứu nguyên nhân, còn không phải bởi vì Khô Kiếm Phong trên hoàn cảnh quá mức ác liệt, chỉ là trên đỉnh núi kia vô số đạo lăng lệ kiếm khí, liền có thể nhường tuyệt đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Không chỉ có như thế, Khô Kiếm Phong trên căn bản cũng không có một tòa ra dáng kiến trúc. Bây giờ chỉ có hai tòa nhà tranh mà thôi. Nếu là thật có người tới làm khách, đoán chừng liền nghỉ ngơi uống trà địa phương cũng không có. Nói thật, chính Tần Nguyên cũng cảm thấy thẹn đến hoảng. Hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải trên Khô Kiếm Phong đóng một tòa lớn khác hoang dã. Hơn nữa còn là tư nhân loại kia, không có trải qua cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Bất chi bất giác ở giữa, hắn đã đi tới Hàn Tùng nhà tranh trước. Cái gặp sư phụ đang cùng một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả đánh cờ. A, không đúng. Sư phụ hắn lao nhân ra giống như cũng không có đánh cờ. Chẳng lẽ tên kia lão giả là tự mình đang cùng tự mình đánh cờ sao? Tần Nguyên quan sát tỉ mỉ một cái tên kia lão giả, phát hiện đối phương mặc một bộ pháp bào màu trắng, quanh thân vây quanh một cỗ không gì sánh được cường đại khí tràng. Cỗ này khí tràng tựa như là ngưng vì thực chất. Chỉ là đứng tại mười mấy mét bên ngoài, Tần Nguyên cũng cảm giác hô hấp mười điểm không trôi chảy. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Tùng ngồi ở kia người đối diện, đến cỡ nào khó chịu. Tần Nguyên tranh thủ thời gian rũi xuất thủ, đem đầu tóc rối bời vuốt thẳng. Lúc này mới bước nhanh đi đến tiền đến, chấp đệ tử lên nói, đệ tử Tần Nguyên gặp qua trưởng môn chân nhân, gặp qua sư tôn. Toàn bộ Thanh Vân Tông, người mặc pháp bào màu trắng, đồng thời có được như thế cường đại khí chẳng chỉ có một người. Đó chính là Thanh Vân Tông trưởng môn chân nhân, Lý Hồng Thiên. Lý Hồng Thiên ngẩng đầu lên, cười ha ha nói, nguyên lai ngươi chính là Khô Kiếm Phong trên đệ tử duy nhất. Nhìn lời nói này, không phải đang cố ý bẩn thỉu Khô Kiếm Phong trên không người nhà. Nếu không phải xem ở hắn là trưởng môn chân nhân phần bên trên, Tần Nguyên không phải cùng hắn tranh luận phải trái không thể. Bên cạnh, Hàn Tùng chỉ cảm thấy đỏ mặt lên, túi đầu thở dài một tiếng. Hắn cũng không muốn dạng này a, thật sự là bởi vì Khô Kiếm Phong trên hoàn cảnh quá ác liệt, căn bản là không có người dám tới cái này địa phương tu luyện. Lý Hồng Tiên tự nhiên biết rõ bọn hắn hai sư đồ trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn cũng không đâm thủng, mà là vớt khẽ sợi dâu nói, ta từng có may mắn đọc qua bản tông Khai Sơn tổ sư Giang Ngộ Kiếm ghi chép. Hắn lao nhân ra nói qua, một mạch có thể hóa vật vật, một lòng có thể ngự thiên địa, nhân kiếm hợp nhất, có thể tung hành cửu thiên thập địa, lục hợp bát hoang. Nói đến nơi đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Nguyên, cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy tổ sư gia có chút lèo lẹo? Tần Nguyên vô ý thức gật đầu. Không ngờ, Hàn Tùng trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, phải đối tổ sư gia vô lễ, vê đút tờ ép. Rõ ràng là trưởng môn chân nhân trước nâng cái này gốc dạ a, mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng lại lập tức trở về nói, đệ tử không dám. Lý Hồng Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói ra, nhân kiếm hợp nhất cũng không phải là chỉ là người cùng kiếm hợp làm một thể. Đã một mạch có thể hóa vật vật, như vậy nhóm chúng ta tự thân có thể hóa thành một thanh kiếm sắc. Hơn nữa, còn là một thanh có tâm lợi kiếm. Nói đến nơi đây, hắn mỉm cười nhìn về phía Tần Nguyên. Không ngờ, cái sau giống như thể hồ quán đỉnh. Cái gặp hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tham ngộ vô thượng kiếm đạo cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Lý Hồng Tiên cùng Hàn Tùng liếc nhau, đều là yên lặng ly khai nơi đây. Quấy rầy người khác bế quan tu hành, chính là tu tiên giả tối kỵ. Liên liên Thanh Vân Tông trưởng môn chân nhân, cùng thân là Tần Nguyên sư phụ Hàn Tùng cũng không ngoại lệ. Mấy tháng qua đi, một đạo khí thế bàng bạc kiếm quang, đột nhiên theo Khô Kiếm Phong sông lên thiên mà lên. Chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, phu cận một tòa bên cạnh phong trực tiếp bị đạo này kiếm quang chém thành hai nửa. Chương 33, trở thành chân truyền đệ tử, thu hoạch được trên tông môn thừa công pháp kiếm quang bổ ra bên cạnh phong về sau, dư thế chưa tiêu, một mực lao ra mấy trăm trượng xa mới dừng lại. Tần Nguyên đứng tại một chỗ trên đất trống, hướng sau lưng nhìn lại. cái gặp rừng cây, dòng sông, ngọn núi, tất cả đều bị tự mình một kiếm này chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn xuất hiện một hàng chữ nhỏ nhắc nhở, ngươi thành công hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất. Ngay sau đó, Tần Nguyên mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 18, 600 thân phận, khu kiếm phong ngoại môn đệ tử tu vi, động phủ cảnh cảnh nhất trọng công pháp, hỗn độn vạn tướng võ kỹ, thái dịch quyền pháp, tuyệt ảnh kiếm pháp pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo pháp bảo, thanh thần ấm trả cái gặp thần thông phía sau, chưa hiểu thấu đáo, ba chữ, đã biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu, hắn hoàn toàn nắm giữ môn này kiếm pháp thần thông. Sư phụ để cho ta trong vòng 2 năm học được vô thượng kiếm đạo, bây giờ ta chỉ dùng 1 năm rưỡi thời gian, xem như sớm hoàn thành đi. Nói xong, Tần Nguyên tâm niệm vừa động, lập tức ngự kiếm quay trở về khô kiếm phong. Một bên khác, Lý Hồng Thiên nhìn về phía tòa kia bị một kiếm bổ ra bên cạnh phòng, vê dâu cười nói, ừm, một kiếm này có tổ sư ra năm đó nửa phân thần vận, nếu là hắn tu vi lại cao hơn một điểm, nói không chừng có thể phát huy càng tốt hơn. Lúc này, Hàn Tùng đột nhiên hỏi, trưởng môn sư minh, ngươi có thể từng gặp tổ sư ra đi ra kiếm? Ách, Lý Hồng Thiên lập tức bắt đầu trầm mặc. Thanh Vân Tông khai sơn lập phái đã có gần 1 năm, tổ sư ra càng là vũ hóa hơn 8.000 năm. Đừng nói là Lý Hồng Thiên, liền xem như đời trước trưởng môn chân nhân, thậm chí là tốt nhất một nhiệm kỳ trưởng môn chân nhân, cũng chưa từng gặp qua tổ sư ra xuất kiếm. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng, gương mặt lạnh lùng nói ra, sư đệ, ngươi cái này có chút xem thường sư huynh ha. Mặc dù sư huynh chưa từng gặp qua tổ sư ra tự mình xuất kiếm, nhưng là hắn lao nhân ra lưu lại không ít tiên gia ảnh vẽ. Bên trong ghi chép đều là hắn lao nhân ra xuất kiếm tên chẳng diện, sư huynh ta mỗi lần quan sát, đều sẽ có cảm ngộ mới. Hàn Tùng lập tức bắt lấy cơ hội, hỏi, trưởng môn sư huynh nếu là thuận tiện, có thể hay không cấp cho sư đệ một tấm tổ sư ra ảnh vẽ? Không ngờ, Lý Hồng Thiên đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, không được, không được, tuyệt đối không được. Trừ phi, Hàn Tùng lập tức dấy lên một tia hy vọng, tranh thủ thời gian hỏi, trừ phi cái gì? Lý Hồng Thiên phi thường hiếm thấy cùng hắn mở một lần cho đùa, trừ phi ngươi có thể thay thế ta, trở thành Thanh Vân Tông đời tiếp theo trưởng môn. Nghe thấy hắn nói như vậy, Hàn Tùng lập tức thở dài một hơi, được rồi, ta còn là tiếp tục chính thăng ngộ kiếm đạo đi. Nửa tháng sau, Tần Nguyên đem vô thượng kiếm đạo một lần nữa tra để lọt bổ sung một lần, lúc này mới đem bí kíp còn cho sư phụ. Dù sao, cái này thế nhưng là cấp cao nhất kiếm pháp thần thông. Hắn cũng không muốn bởi vì không để ý đến nơi nào đó chi tiết nhỏ, lưu lại cho mình an toàn thai hoàng ẩm. Hàn Tùng đưa tay tiếp nhận bí kíp, hỏi hắn một đạo mất mạng đề, đã ngươi có thể sử dụng 1 năm rưỡi thời gian, hiểu thấu đáo bản này cấp cao nhất kiếm pháp thần thông. Vì sao quyển kia chỉ là chân phẩm phẩm trật tuyệt ảnh kiếm pháp, lại cái tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới? A ha, đệ tứ trọng cảnh giới. Tần Nguyên nhớ rõ ràng, hắn lần trước nói với Hàn Tùng tự mình đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện đến đệ nhị trọng. Chẳng lẽ sư phụ hắn lão nhân gia đã phát giác được cái gì à nha? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn biết rõ ta đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện đến đệ thập trọng. Tần Nguyên ở trong lòng yên lặng quyết định chủ ý dù sao, hệ thống trước đó nhắc nhở qua hắn, một khi nhường Hàn Tùng biết rõ, hắn tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp chân thực cảnh giới, liền sẽ đưa tới thiên khiển. Thiên khiển cũng không phải đùa giỡn, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại thiên khiển uy áp. Thế là, Tần Nguyên tranh thủ thời gian trả lời, sư phụ, nếu không phải có ngươi cùng trưởng môn chân nhân chỉ điểm, đệ tử cũng không có khả năng nhanh như vậy hiểu thấu đáo vô thượng kiếm đạo thần thông. Tuyệt ảnh kiếm pháp mặc dù chỉ là chân phẩm phẩm trận, nhưng là đối đệ tử tới nói, đồng dạng huyền diệu không gì sánh được. Bất quá, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới đệ thập trọng. Hàn Tùng gật đầu, không còn nói. Tần Nguyên lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, Hàn Tùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở hắn nói, à đúng, còn có nửa năm chính là tông môn tiểu bị thời gian. Ngươi làm khô kiếm phong trên đệ tử duy nhất, tự nhiên cũng muốn tham gia tỉ thí lần này. Hảo hảo chuẩn bị một cái đi, tranh thủ nửa năm sau đột phá đến trúc cơ cảnh. Tần Nguyên lập tức đau cả đầu. Hắn mới không muốn tham gia cái gì tông môn tiểu bị. Thanh thanh thật thật đợi tại trên núi tu luyện, nó không tâm sao. Bây giờ làm trễ mãi 1 năm rưỡi thời gian, hắn tu vi cảnh giới cùng thái sơ quyền pháp cũng không có chút nào tiến triển. Nhất định phải nắm chặt thời gian đưa chúng nó tăng lên mới được. Thế là Tần Nguyên nhỏ giọng hỏi, sư phụ, có thể không tham gia lần này tông môn tỷ thì sao? Không ngờ, Hàn Tùng trả lời như đinh chém sát, không được, nhất định phải tham gia. Trừ phi ngươi không muốn trên khô kiếm phong chờ đợi, đổi được cái khác trên đỉnh núi tu luyện. Bất quá vi sư cần phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi thay đổi đỉnh núi, giữa chúng ta sư đồ tình cảm nhưng là không còn. Nhìn một cái, đây không phải ân tình bắt có mà. Tần Nguyên đành phải chấp đệ tử lễ, cung cung kính kính trả lời, đệ tử cần tuân sư mệnh. Gặp hắn thái độ thành khẩn, Hàn Tùng lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đó lấy, hắn đem một bản công pháp bí kíp ném tới, nói ra, đây là Thanh Vân Tông thượng thừa nhất tu luyện công pháp, chỉ có tất cả đại trưởng lão chân truyền đệ tử mới có tư cách thu hoạch được cái này môn công pháp truyền thừa. Vị sư chỉ có ngươi như thế một cái đồ đệ, vậy liền tiện nghi ngươi, sớm đem ngươi thu làm chân truyền đệ tử đi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Nguyên trong lòng không khỏi vui mừng. Đây chính là dòng độc đinh chỗ tốt, ta có thể thu hoạch được so cái khác đỉnh núi đệ tử càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đa tạ sư phụ. Tần Nguyên tiếp nhận quyển kia thượng thừa công pháp bí kíp, tranh thủ thời gian lên tiếng nói tạ. Trở lại chỗ ở về sau, hắn lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình, tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 18, 600 thân phận, khu kiếm phong chân truyền đệ tử tu vi, động phủ cảnh cảnh nhất trọng công pháp, hỗn độn vạn tướng, độc bộ thanh vân, có thể học tập võ kỹ, thái dịch quyền pháp, tuyệt ảnh kiếm pháp pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo pháp bảo, thanh thần ấm trà quả nhiên, cái gặp thân phận kia một cột tin tức. theo Khô Kiếm Phong ngoại môn đệ tử biến thành Khô Kiếm Phong chân truyền đệ tử, trực tiếp nhảy qua nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử hai cái chức vị. Bất quá, Thần Nguyên cũng không có quá để ý thân phận của mình, bởi vì coi như hắn thành chân truyền đệ tử, cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Dù sao, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, cảnh giới ít nhất là động phủ cảnh đỉnh phong. Tại hắn còn không có công bố tự mình chân thực cảnh giới trước đó, người khác căn bản cũng không tán thành hắn cái này chân truyền đệ tử thân phận. Hại, không quan trọng, chỉ cần hèn mọn phát dục liền tốt, thân phận cái gì đều là mặt mũi sự tình. Nói xong, hắn rất nhanh liền đem vừa mới thu hoạch được độc bộ Thanh Vân công pháp học tập thành công. Sau đó thời gian bên trong, Tân Nguyên bắt đầu trốn ở tự mình nhà tranh bên trong, chuyên tâm tu luyện công pháp cùng quyền pháp. Trong nháy mắt, đã là nửa năm sau. Chương 34, tông môn tiểu bị một gian nhà tranh bên trong. Tân Nguyên kết thúc tính toán trạng thái, chậm rãi mở mắt. Nửa năm thời gian, hắn một hơi tăng lên lưỡng trọng tiểu cảnh giới. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không phải khiến người khác ước ao ghen tị không thể. Dù sao, liền liền Giang Mộ Tuyết như thế tu đạo thiên tài, nhanh nhất cũng muốn một năm khả năng tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Mà hắn chỉ dùng nửa năm thời gian, liền tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Mở ra giao diện thuộc tính. Theo hắn một tiếng mặc niệm, một cái hơi mở bảng rất mau ra hiện tại hắn trước mắt, tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 18, 600 thân phận, Khô Kiếm Phong chân truyền đệ tử tu vi, động phủ cảnh cảnh tam trọng công pháp, hỗn độn mặt tướng, độc bộ thanh vân võ kỹ, thái dịch quyền pháp, tuyệt ảnh kiếm pháp pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo pháp bảo, thanh thần ấm trà thời hạn nửa năm đã đến, tông môn tiểu bị hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Đi. Tần Nguyên đóng lại giao diện thuộc tính, đưa tay rót cho mình một ly rõ ràng thần trà. Ân, cơm có thể không ăn, cảm giác có thể không ngủ, trà không thể không uống. Ba ngày sau, Thanh Vân Tông lớn nhất một chỗ trên diễn võ trường, mấy bạn tên đệ tử tề tụ một đường. Diễn võ trường chu vi đều có một tòa cầu thang thức khán đài, mỗi tòa khán đài có thể đồng thời dung nạp hơn 2 vạn tên đệ tử. Lúc này 5-6 vạn tên Thanh Vân Tông đệ tử phân chia tại 4 tòa nhìn trên đài, vậy mà nửa điểm cũng không lộ vẻ chen chúc. Thần Nguyên còn là lần đầu tiên đến diễn võ trường. Khi hắn nhìn thấy diễn võ trường chu vi cao tới cao mấy trăm thước khán đài về sau, không khỏi mở rộng tầm mắt. Tốt ra hỏa, cái này cần phải so làm tinh trên cỡ lớn buổi hòa nhạc còn muốn khí phái. Nhưng hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là trung ương diễn võ trưởng tỷ thí sân bãi, khoảng chừng trên trăm cái sân bóng rổ lớn như vậy. Ý vị này, cái này sân bãi có thể đồng thời nhường mấy trăm tên đệ tử đồng thời tiến hành tỷ thí. Mà lại Tần Nguyên còn phát hiện, tỷ thí sân bãi trung quanh có một đạo linh khí phi thường nồng đậm trong suốt kết giới. Kết giới này từ mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch cho nó bổ sung năng lượng, có thể bảo đảm trong sân pháp thuật hoặc là pháp bảo sẽ không đột nhiên xông ra bên ngoài sân, nộ thương đến đệ tử khác. Vì tông môn đệ tử an toàn suy nghĩ, không tiếc tiêu phí mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói, đây quả thật là một cái đại thủ bút. Đương nhiên, chỉ cần có thể nhường tông môn đệ tử an tâm xem tranh tài, coi như tốn hao lại nhiều linh thạch cũng đáng được. Bởi vì loại này quan sát thực chiến luận bán phương thức, đối tông môn đệ tử tu hành rất có ích lợi. Dù sao, hàng năm xuống núi lịch lãm đệ tử danh ngạch có hạn. Loại này tông môn tiểu bị liền thành từng cái đỉnh núi đệ tử, gia tăng kinh nghiệm thực chiến duy nhất phương thức. Xem ra, Thanh Vân Tông đối nhóm đệ tử tu hành vẫn là rất xem trọng. Mặc dù trong tông môn nội quyền hiện tượng rất nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần thông qua tự mình không ngừng cố gắng, chưa hẳn không thể tấn thăng đến hạch tâm đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử hàng ngũ. Ngay tại Tần Nguyên đại phát cảm khái thời điểm, Vân Thanh Giao mặc một thân trắng thuần váy áo, chậm rãi hướng hắn đi tới. "Thần sư đệ, 2 năm không thấy, rất là nhớ." Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tần Nguyên quay người hướng nàng chào hỏi, "Vân sư tỷ, đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp không ít." Không nghĩ tới, lời này vừa nói ra, Vân Thanh Giao lập tức tâm hoa nộ phóng, kém chút liền muốn nhịn không được đi lên kéo lại Tần Nguyên cánh tay. May mắn chung quanh nhiều người miệng lẫn lộn, không để cho nàng đến không bỏ đi ý nghĩ này. Vân Thanh Giao đành phải hướng hắn trừng mắt nhìn, cười duyên nói, "Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng lấy sư tỷ thích a." Ngay tại hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, chung quanh không ít đệ tử cũng hướng Tần Nguyên ném ước ao ghen tị ánh mắt. Đối với cái này, Tần Nguyên đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có để ở trong lòng. "Thanh Giao, tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, chính ở chỗ này sủa cái gì, nhanh đi Thiên Cơ Phong khán đài khu vực." Cũng không lâu lắm, một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vân Thanh Giao hướng Tần Nguyên thè lưỡi, nhỏ giọng nói ra, "Sư phụ ta nàng lão nhân ra tới, chờ tông môn tiểu bị kết thúc về sau, chúng ta tìm thời gian lại ôn chuyện đi." "Ách." Tần Nguyên mới vừa chuẩn bị từ chối nhã nhặn nàng, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không cho hắn cái này cơ hội. "Tiểu sư đệ, ngươi muốn cố lên a, tranh thủ tiến vào tông môn tiểu bị thập lục cường." Nói xong, Vân Thanh Giao xoay người, bước nhanh hướng một tên người mặc pháp bào màu tím trung niên nữ nhân đi đến. Không cần đoán, người kia khẳng định chính là Thiên Cơ Phong trưởng lão, Nam Cung Chiếu. Tựa hồ phát giác được có người dò xét tự mình, Nam Cung Chiếu xoay người, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị trừng Tần Nguyên một cái. Tần Nguyên tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, hướng đối phương làm một cái đệ tử lễ. Trong tông môn, coi trọng nhất trưởng lão tôn ti, điểm ấy lễ phép vẫn là phải có. Nam Cung trưởng lão gặp hắn thái độ tốt đẹp, lúc này mới mang theo Vân Thanh Giao rời đi. Đi ra ngoài vài trăm mét về sau, Nam Cung trưởng lão mặt lạnh lấy hỏi, "Đây chính là ngươi thường xuyên tại ta trước mặt nhắc tới vị kia Tần sư đệ?" Vân Thanh Giao phi thường hiếm thấy lộ ra một vòng thẹn thùng, khẽ gật đầu một cái. Nam Cung trưởng lão lại hỏi, "Ngươi ưa thích hắn?" Vân Thanh Giao lần nữa khẽ gật đầu một cái. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung trưởng lão lúc này mới nói ra, "Cái này tiểu tử tướng mạo coi như không tệ, chính là tu tiên tư chất kém một chút. Bất quá, chỉ cần hắn bình thường siêng năng tu luyện, về sau chưa hẳn không thể tu luyện tới kim đan cảnh. Đến thời điểm, hắn nếu là có thể kế thừa Hàn Tùng chức vị, trở thành Khô Kiếm Phong đời tiếp theo phong chủ, lúc này mới có tư cách làm đồ đệ của ta đạo lữ. Vân Thanh Giao tranh thủ thời gian ôm lấy cánh tay của nàng, làm nũng nói, sư phụ, chờ đến tần sư đệ thành Khô Kiếm Phong phong chủ, vậy còn không đến mấy trăm năm về sau à? Nếu không, ngài lão nhân già cái này giúp ta đi Khô Kiếm Phong cầu hôn đi. Nam Cung trưởng lão chừng nàng một cái, đưa tay chọc chọc đồ đệ cái chán. Mặc dù nhìn rất nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lại là cương chiều không được. Một bên khác, Tần Nguyên rất nhanh liền tìm được Khô Kiếm Phong chỗ khán đài khu vực. Mặc dù Khô Kiếm Phong chỉ có hắn như thế một tên đệ tử, thế nhưng là tông môn lại trở lại rất lớn một khối địa phương. Tần Nguyên xem chừng, coi như đồng thời ngồi lên mấy trăm người cũng dư xài. Mắt thấy tỉ thí luận bàn thời gian sắp đến, hắn tùy ý chọn cái địa phương ngồi xuống. Cùng cái khác khán đài khu vực không đồng dạng chính là, bọn hắn cũng có tự mình đỉnh núi trưởng lao dẫn đội, mà Tần Nguyên cũng chỉ có hắn lẻ loi chơi chọi một người. Không có biện pháp, Hàn Tùng gần đây không ưa thích náo nhiệt nơi trốn. Huống chi hắn một lòng nghĩ tu luyện kiếm thuật, làm sao lại đem thời gian lãng phí ở quan sát tông môn tiểu bị cái này sự tình bên trên. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một trận niệm mai âm thanh. À, chỉ là một cái Khô Kiếm Phong, liền cái người sống cũng không có, vậy mà cũng đã chiếm lớn như vậy một khối địa phương, chính là hưởng phí hết tông môn tài nguyên. Đúng rồi. Theo ta thời à, liền không nên cho Khô Kiếm Phong lưu địa phương, dù sao cũng không có mấy người, tùy tiện ngồi xổm nơi hẻo lánh quan sát là được rồi chứ sao. Tần Nguyên quay đầu nhìn lại, cái gặp bên cạnh khán đài trước cờ phướn bên trên, viết Khai Dương Phong ba chữ. Mà vừa rồi mở miệng chào phúng hắn, chính là trước đó không lâu ức hiếp Quách Hàn Phong hai người kia, Nô Kiếm Phong cùng Lưu Thăng. Tần Nguyên đem hai người yên lặng ghi vào tiểu bản bản bên trên, sau đó không coi ai ra gì tiếp tục quan sát đồng môn đệ tử luận bàn tỷ thí. Chương 35, một đời bức vương, Tống trưởng sinh tông môn quy tắc tỷ thí rất đơn giản, đem các đệ tử tính danh viết tại gỗ đào bài bên trên, sau đó từ giới luật trưởng lão lập tức rút ra mỗi một đối người dự thi. Bất quá, lần này tông môn tiểu bị có chút đặc thù. Bởi vì giới luật trưởng lão đang lúc bế quan, cho nên từ hắn chân truyền đại đệ tử Tống trưởng sinh thay rút thăm. Ken, ken, ken. Một trận tiếng chuông du dương đột nhiên vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng diễn võ trường, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Cái gặp một đạo hồng quang tựa hồ là từ thiên ngoại mà tới, thẳng tắp rơi vào diễn võ trường ở giữa nhất một chỗ trên đất trống. Ngay sau đó, một cái ôn tồn lễ độ thân ảnh theo hồng quang đi ra, theo thứ tự hướng chu vi chắp tay cúi đầu. Các vị trưởng lão, các vị đồng môn, hoan nên đi vào tông môn tỷ thí hội trường. Đệ tử Tống Trường Sinh, cái này toa hữu lễ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhìn trên đài lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Không ít tư sắc còn có thể nữ đệ tử, nhao nhao lớn tiếng la lên Tống Trường Sinh danh tự. Phản phất chỉ cần nàng nhóm kêu thanh âm cũng đủ lớn, liền có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Mặc dù bình thường nàng nhóm lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại, nàng nhóm lại toàn bộ thành Tống Trường Sinh fan hâm mộ, điên cuồng. Tốt gia hỏa, cái này xuất hiện phương thức đơn giản chính là đẹp trai tạc thiên a, mà lại người này còn có một tấm mày kiếm mắt sáng, hình dáng rõ ràng khuôn mặt anh tuấn. Lại thêm Trường Sinh cái tên này, đơn giản chính là tiểu thuyết nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù hắn đẹp trai cùng Tần Nguyên so ra, vẫn là kém như vậy ném một cái ném. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, đây tuyệt đối là xếp tại trước mấy tên đại xuất ca. Tần Nguyên nhìn đối phương một cái, tự lẩm bẩm, kẻ này có đại đế chi tư a. Gặp trang diện một lần trở nên có chút hỗn loạn. Đứng tại trong diễn võ trường ở giữa Tống Trường Sinh, thiện tay một chiêu. Chi kia lơ lửng ở bên cạnh hắn ba thước tiêu ngọc, tựa như là thông linh như vậy, tự hành bay vào hắn trong tay. Sau một khắc, một đạo trầm thấp huyền chuyển tiếng tiêu đột nhiên vang lên. Nguyên bản xào xào nháo nháo hội trường, lại một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ bắt đầu. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đắm chìm trong Tống Trường Sinh tiếng tiêu bên trong. Giống như hắn tiếng tiêu bên trong có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể khiến người ta sao động cảm xúc trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tưởng hòa bắt đầu. Thậm chí, liên liên Tần Nguyên cũng nhịn không được tán dương, thật sự là thổi đến một tay tốt tiêu. Một khúc tiên nhạc tấu xong, Tống Trường Sinh thu hồi tiêu ngọc, cao giọng nói ra, tiếp xuống, từ ta rút ra vòng thứ nhất người dự thi danh sách, mời mọi người bảo trì yên tĩnh, không muốn lớn tiếng ồn ào. Thanh âm của hắn rất có tư tính, nhưng không ít nhìn trên đài nữ đệ tử vì đó cảm mến. Thậm chí có chút điều kiện không tệ nữ đệ tử, còn cần đặc thủ pháp khí đem hắn thanh âm bảo tồn lại. Có lẽ cái nào đó mất ngủ trong đêm, thanh âm này liền có thể phát huy được tác dụng, dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Cái gặp Tống Trường Sinh cơ cơ ống tay áo, một cái cao hơn nửa người hòm gỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đó lấy, hắn đưa tay theo hòm gỗ bên trong cầm ra hai cái gô đào bài. Giáp tổ đệ tử Cổ Thiên Nhạc, giao đấu ớt tổ đệ tử Hồ Nhất Đao. Ớt tổ đệ tử Vương Thanh Phong, giao đấu bính tổ đệ tử Vàng Cửa Trời. Tần Nguyên rất nhanh liền hiểu được, sở dĩ cho mỗi một vị đệ tử phân tổ, là bởi vì lo lắng có người trùng tên. Chỉ cần tại mỗi vị đệ tử tính danh phía trước mang cái phân tổ, liền có thể phòng ngừa loại phiền phức này. Cũng tỉ như Tần Nguyên phân tổ là giáp tổ, như vậy giáp trong tổ mà khẳng định không có họ tên cùng hắn đồng dạng đệ tử. Nửa nén hương qua đi, vòng thứ nhất tỉ thí danh sách toàn bộ hút xong, 200 tên đệ tử từ các nơi nhìn trên này, nhao nhao ngự kiếm bay về phía chính mình sở tại tỉ thí lôi đài. Ngay tại Tần Nguyên bắt đầu hiếu kỳ, Tống Trường Sinh nên như thế nào đồng thời là 100 cái lôi đài trọng tài lúc, cái gặp đối phương đột nhiên ngự kiếm bay đến tỉ thí hội trường trên không, sau đó phất ống tay áo một cái. 100 con thải sắc hạc giấy lập tức theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, theo thứ tự rơi vào mỗi một cái tỉ thí lôi đài. Đó lấy, hắn xuất ra tiêu ngọc đặt ở ngoài miệng tuổi. Một đạo du dương tiếng tiêu truyền khắp toàn bộ tỉ thí hội trường. Những cái kia thải sắc hạc giấy đột nhiên giống như là có sinh mệnh, thấy rõ liền dài, cuối cùng biến thành cao hơn 2 mét khổng lồ hạc giấy. Chiêu này điều khiển linh phủ khôi lỗi pháp thuật, quả thực kinh diễm đến tất cả mọi người. Liên liên không ít thấy nhiều biết rộng trưởng lão, cũng nhịn không được gật đầu nói, lại có thể đồng thời điều khiển 100 con linh phù khôi lỗi, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại tuyên vương triều, cũng không nhiều gặp. Chậc chậc, Nghiêm Lập sư huynh thật sự là thu một đồ đệ tốt ta. Không được, ta cũng muốn thừa dịp lần này tông môn tỷ thí, chọn lựa mấy cái thiên phú không tệ chân truyền đệ tử. Lúc này, liên liên Tần Nguyên cũng rối cổ, muốn xem rõ ràng hắn là như thế nào thi triển pháp thuật này. Chỉ tiếc, pháp thuật loại này đồ vật huyền diệu không gì sánh được. Coi như Tần Nguyên có được cấp cao nhất ngộ tính thiên phú, cũng không có khả năng chỉ là xem hai mắt liền có thể học được. Ừm, có cơ hội ta cũng phải học mấy tay loẹ loẹ pháp thuật. Coi như không thể giết địch phòng thân, lấy ra hù người đóng vai đẹp trai cũng là cực tốt. Ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, trên trận 100 con khổng lồ hạt giấy tự hành đứng ở mỗi một cái lôi đài biên giới, sau đó không chớp mắt nhìn về phía trên lôi đài đệ tử dự thi. Đám người đã sớm đối Tống Trường Sinh linh phù điều khiển thuật có chỗ nghe thấy, tự nhiên không dám sinh ra gian lận ý niệm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tống Trường Sinh trầm giọng quát, tỷ thí bắt đầu. 100 cái tỷ thí lôi đài, tổng 200 tên Thanh Vân Tông đệ tử, gần như đồng thời bắt đầu đánh nhau bắt đầu. Không đồng nhất một lát, liền có không ít đệ tử bị loại, sau đó tự hành ly khai tỷ thí lôi đài. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử trong lòng còn có may mắn, vụ trộm sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Không ngờ lại bị khổng lồ hạt giấy phát hiện, trực tiếp đem phạm quy đệ tử mổ ra lôi đài. Gặp mỗi cái tỷ thí lôi đài cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tống Trường Sinh yên lặng gật đầu, sau đó tìm một chỗ ít người khán đài bay đi. Một bên khác, Tần Nguyên ngay tại một bên gặm hạt dưa, một bên quan sát trên lôi đài đệ tử luận bàn tỷ thí. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cái phong độ nhẹ nhàng thân ảnh, trong nháy mắt ngồi ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi. Tần Nguyên nhìn kỹ, phát hiện người này chính là phụ trách chủ trì lần này tông môn tiểu bị chân truyền đệ tử, Tống Trường Sinh. Hắn không có phản ứng đối phương, như cũng phối hợp, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên quan sát đồng môn luận bàn. Cái thói quen này là hắn tại xuyên qua trước, xem lượt cuộc tranh tài thời điểm nuôi ra. Không nghĩ tới xuyên qua về sau, hắn vẫn là sửa không được cái thói quen này. Luôn cảm thấy xem so tài thời điểm, bên trong miệng không ăn chút đồ bẩn, liền toàn thân khó chịu. Cho nên hắn khi tiến vào diễn võ trường trước đó, chuyên môn đi một chuyến tông môn phường thị, sau đó mua một bao lớn thơm nào ngạt hạt dưa. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Một trận lại một trận gầm hạt dưa âm thanh, càng không ngừng từ phía sau truyền đến. Tống Trường Sinh nhịn không được nhíu mày. Phải biết, đồng thời điều khiển 100 con linh phù hạt giấy, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, tranh thủ không buông tha mỗi một cái tỉ thí chi tiết. Dạng này khả năng cam đoan mỗi một trận đấu, công chính lại công bằng. Tần Nguyên cũng mặc kệ cái kia một bộ, như cũng không coi ai ra gì đập lấy hạt dưa. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Tống Trường Sinh thực tế không thể nhịn được nữa, quay đầu nhắc nhở, vị này đạo hữu, có thể hay không yên tĩnh một điểm. Tần Nguyên liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ trong tông môn có quy định, không cho phép đệ tử xem tranh tài thời điểm ăn đồ vật sao? Tống Trường Sinh sững sốt một lát, sau đó lắc đầu. Tần Nguyên nhàn nhạt trả lời, kia không phải, ta ăn của ta hạt dưa, ngươi làm ngươi trọng tài, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tống Trường Sinh lập tức không còn gì để nói. Thật lâu qua đi, hắn đột nhiên lần nữa xoay đầu lại. Tần Nguyên không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, hỏi, thì thế nào a, đại ca? Không ngờ, đối phương 10 điểm khách khí nói ra, vị này đạo hữu, có thể hay không phân điểm hạt dưa ăn? Chương 36, ngươi cũng xứng làm chân truyền đệ tử. Vòng thứ nhất luận bàn tranh tài rất nhanh kết thúc. 200 tên đệ tử dự thi, chỉ còn lại một nửa còn đứng ở sân bãi bên trên. Tống Trường Sinh lập tức ngự kiếm trở về trong tràng, la lớn, chúc mừng vòng thứ nhất thắng được đệ tử, thỉnh các vị trở về khán đài khu vực nghỉ ngơi. Tiếp xuống, ta bắt đầu rút ra vòng thứ 2 tỷ thí danh sách. Vừa dứt lời, Tống Trường Sinh đi đến hòm gỗ bên cạnh, tiếp tục rút ra có khắc người dự thi danh tự gỗ đào bài. Giáp tổ đệ tử Hoắc Thiên, giao đấu ất tổ đệ tử Liễu Minh. ất tổ đệ tử Sở Hà, giao đấu bính tổ đệ tử Đương Vũ. Nửa nén hương qua đi, vòng thứ 2 người dự thi danh sách ra lò. Cùng lần trước, 200 tên đệ tử nhao nhao ngự kiếm tiến vào sân thi đấu. Lần này, Tống Trường Sinh không biết rõ từ nơi nào lấy được một cái còi. Cái gặp hắn đem cái còi đặt ở bên miệng đống nhiên thổi, tiếng còi lập tức vang vọng toàn trường. Chuẩn bị, bắt đầu. Vừa dứt lời, 200 tên đệ tử rất nhanh đấu ở cùng nhau. 100 con khổng lồ hạt giấy đứng tại mỗi cái sân bãi biên giới. Toàn bộ phương vị không góc chết địa, giám thị lấy mỗi một đối người dự thi đánh nhau quá trình. Tông môn tiểu bị quy tắc là, nhất định phải sử dụng pháp kiếm tiến hành luật bàn, cấm sử dụng các loại pháp bảo hoặc là ám khí. Một khi phát hiện có người gian lận, khổng lồ hạt giấy lập tức liền sẽ đem phạm quy đệ tử mổ xuất hiện bên ngoài. Đến thời điểm bọn hắn trở lại riêng phần mình đỉnh núi, không thể thiếu sư phụ gỡ trách cùng trừng phạt. Vị sư đệ này, đa tạ ngươi vừa rồi tặng cho ta gỗ chạm cánh gác, cảm giác so thổi tiêu muốn thuận tiện rất nhiều. Mới vừa trở lại nhìn trên này, Tống Trường Sinh liền chắp tay hướng Tần Nguyên nói lời cảm tạ. Cái sau đem đập xong qua tử sát, toàn bộ bỏ vào trong túi giấy, trả lời, tiện tay mà thôi, sư minh không cần phải khách khí. Cái này gỗ chạm cánh gác là Tần Nguyên lần trước kiến tạo nhà tranh lúc, dùng còn thừa vật liệu gỗ tiện tay làm đồ chơi nhỏ. Cùng loại với dạng này đồ vật, hắn còn làm rất nhiều. Tất cả đều đặt ở trong chứa vật giới chỉ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên lại tới một câu, sư minh bình thường một mực thổi tiêu, khẳng định rất mệt mỏi, bây giờ thay cái nhỏ bé thổi thổi, cũng coi là khổ nhàn kết hợp. Tống Trường Sinh cũng không cảm thấy câu nói này có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, giơ lên ngón tay cái tán dương, sư đệ nói cực phải. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là xoay người hỏi, tại hạ Tống Trường Sinh, chính là Thiên Quyền Phong Nghiêm Lập trưởng lão chân truyền đại đệ tử, không biết sư đệ xưng hô như thế nào? Ua, lại là giới luật trưởng lão chân truyền đệ tử. thân phận này đặt trong Thanh Vân Tông cũng coi là cực kỳ hiển hách. Dù sao chân truyền đệ tử lại hướng lên chức vụ, chính là từng cái đỉnh núi phong chủ. Bây giờ giới luật trưởng lão đang lúc bế quan, cố ý đem Tống Trường Sinh đề bạt thành Thiên Quyền Phong phó phong chủ. Chỉ cần nhịn đến nghiêm lập về hưu, vậy hắn ổn thỏa chính là Thiên Quyền Phong người đứng đầu. Đương nhiên, cùng hắn so ra, Tần Nguyên thân phận cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì hắn hiện tại đã thành Hàn Tùng chân truyền đệ tử. Nói không chừng đây một ngày, hắn cũng sẽ giống như Tống Trường Sinh, bị sư phụ đề bạt làm Khô Kiếm Phong phó phong chủ. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên thẳng tắp cái eo nói, tại hạ Tần Nguyên, sư tổng Khô Kiếm Phong Hàn Tùng trưởng lão, bây giờ cũng là chân truyền đệ tử. Lời này vừa nói ra, bên cạnh lập tức truyền đến một trận tiếng cười nhạo. A, chỉ là một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ mao đầu tiểu tử, cũng xứng làm chân truyền đệ tử. Ta nhổ vào. Đúng đấy, cũng không xứng một xương tự mình bao nhiêu cân lượng, Khô Kiếm Phong quả thật không có ai sao. Không cần đoán liền biết rõ, khẳng định lại Nô Kiếm Phong cùng Lưu Thăng tại mở miệng chào phúng. Tần Nguyên nhướng mày, không khỏi nắm lại nắm đấm. Vũ nhục chính hắn có thể, nhưng là vũ nhục Khô Kiếm Phong cùng sư phụ của hắn, tuyệt đối không được. Tống Trường Sinh ra hiệu hắn không nên tức giận, sau đó quay người nhìn về phía kia hai cái Khai Dương Phong đệ tử, lớn tiếng trách cứ, trưởng môn chân nhân có lệnh, để cho ta người quản lý giới luật trưởng lão chức vụ, phàm là trái với tông môn quy định đệ tử, cho phép ta tiền trảm hậu tấu. Hiện tại các ngươi đang nhìn đại khu vực lớn tiếng ồn ào, đã trái với tông môn quy định, nghệ tình các ngươi là vi phạm lần đầu, ta trước tha các ngươi một lần. Nếu như lần sau còn dám tái phạm, xem chừng ta trực tiếp hủy bỏ hai người các ngươi tỉ thí tư cách. Phải biết, Tống Trường Sinh không chỉ có là nghiêm lập chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là Thiên Quyền Phong phó phong chủ. Bây giờ hắn lại người quản lý giới luật trưởng lao chức vụ, có thể nói là thân phận siêu nhiên. Nô Kiếm Phong cùng Lưu Thăng coi như lại ngang ngược cản rỡ, cũng không dám cùng Tống Trường Sinh đối nghịch. Lúc này, Khai Dương Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, khiển trách, hai người các ngươi phải đối Tống phong chủ vô lễ. Nô Kiếm Phong cùng Lưu Thăng lập tức cung kính trả lời, vâng, sư phụ. Tống Trường Sinh mang theo cảm kích nhìn thoáng qua Khai Dương Phong trưởng lão. Không nghĩ tới, đối phương căn bản liền không có cầm con mắt nhìn hắn. Tống Trường Sinh thầm than một tiếng, cũng được, ai bảo tự mình bối phận thấp đây, khẩu khí này trước chịu đựng. Gặp đối phương không tiếc đắc tội Khai Dương Phong trưởng lão, cũng phải vì tự mình ra mặt. Tần Nguyên không khỏi đối Tống Trường Sinh nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Thế là hắn hướng về sau người chắp tay một cái, cười nói, đa tạ Tống sư huynh ra mặt giải vây. Thiện tay mà thôi, sư đệ không cần phải khách khí. Nói xong, Tống Trường Sinh hướng hắn cơ cơ trong tay gỗ chạm cánh gác. Sau đó, hai người tiếp tục ngồi xuống quan sát trên trận luận bàn tỷ thí. Là vòng thứ 2 tỷ thí sắp kết thúc thời điểm. Tần Nguyên tiến đến Tống Trường Sinh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Tống sư huynh, có thể hay không giúp ta một việc? Tống Trường Sinh mơ hồ đoán được cái gì, trả lời, chỉ cần không ảnh hưởng song phương luận bàn tỷ thí công bằng là được rồi. Tần Nguyên lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục nói, sư huynh có thể hay không đem ta phân đến cùng bọn hắn đối chiến kia một tổ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phụ cận Nô Kiếm Phong cùng Lưu Thăng hai người. Tống Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhắc nhở hắn nói, hai người này, một cái là động phủ cảnh trung kỳ, một cái khác động phủ cảnh đỉnh phong. Thần sư đệ có nắm chắc đánh thắng được bọn hắn sao? Tần Nguyên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là trầm giọng trả lời, sư huynh một mực đem ta cùng bọn hắn phân đến một tổ, còn lại giao cho ta là được. Hai cái này ra hỏa đầu tiên là liên thủ ức hiếp Quách Hàn Phong, bây giờ lại nhiều lần đối Tần Nguyên nói năng lô mãng. Nếu là không dạy dỗ bọn hắn một cái, chỉ sợ bọn hắn không biết rõ ai mới là đại gia. Tống Trường Sinh gật đầu nói, đã Tần sư đệ khăng khăng như thế, vậy ta đành phải làm theo. Bất quá sư đệ yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không dám đối ngươi hạ tử thủ, nếu là ngươi cảm thấy đánh không lại, một mực nhận thua chính là. Nhận thua? Không tồn tại. Hôm nay nếu không đem bọn hắn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền không họ Tần. Rất nhanh, Tống Trường Sinh lần nữa đi vào tỉ thí sân bãi, bắt đầu tiến hành vòng thứ 3 phân tổ. Cái gặp hắn đưa tay tại trong dương một chảo, rất nhanh liền tìm được hai người gô đà bài. Giáp tổ đệ tử Tần Nguyên, giao đấu ất tổ đệ tử Lưu Thăng. Ất tổ đệ tử Lý Lôi, giao đấu bính tổ đệ tử Hàn Mai Mai. Ngoại trừ Tần Nguyên kia một tổ bên ngoài, cái khác tiểu tổ đều là ngẫu nhiên phân phối, cũng không ảnh hưởng tính công bình của trận đấu. Phân phối xong xuôi sau, 200 tên đệ tử nhao nhao ngự kiếm bay vào riêng phần mình sân thi đấu. Cái gặp Tần Nguyên tâm niệm vừa động, một thanh màu tím chân phẩm pháp kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lơ lửng ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một đạo hồng quang như là lưu tinh truy đồng dạng hiện lên. Trong chớp mắt, Tần Nguyên liền đã vững vàng rơi vào sân thi đấu bên trên. Chương 37, Tuyệt ảnh kiếm pháp đệ thất trọng là Tần Nguyên đứng ở sân thi đấu trên thời điểm. Cái khác dự thi đệ tử lại chỉ là ngự kiếm phi hành đến một nửa lộ trình. Thấy cảnh này, đám người không khỏi nhao nhao sợ hãi thán nói, thật nhanh ngự kiếm tốc độ. Liên liên tất cả đại sơn đầu phong chủ cùng trưởng lão đều là một mặt vẻ khiếp sợ, nhanh như vậy ngự kiếm tốc độ, chỉ sợ cũng liền trưởng môn sư huynh cùng Khô Kiếm Phong Hàn sư đệ mới có thể làm đến đi. Đúng lúc này, nhìn trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng hò hét, Tần Nguyên sư đệ, cố lên. Không cần đoán liền biết rõ, khẳng định là Vân Thanh Giao kê. Không có biện pháp, Tần Nguyên đành phải xa xa hướng nàng phất tay thăm hỏi. Lúc này, một bên khác nhìn trên đài cũng truyền tới một thanh âm, Tần sư đệ, cố lên, đánh ngã đối diện. Tần Nguyên quay đầu nhìn lại, cái gặp Quách Hàn Phong đang nhe răng trợn mắt chính nhìn xem. Tần Nguyên đồng dạng hướng hắn vây vây tay. Không chỉ có là hai người bọn hắn, rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ đệ tử cũng đều đang lặng lẽ đánh giá Tần Nguyên. Nàng nhóm nhau nhau cũng đang suy đoán, vị này so Tống sư huynh còn muốn đẹp trai như vậy ném một cái rất tiểu sư đệ, đến tột cùng là đây ngọn núi trên đệ tử. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông đệ nhất đại phòng, Thiên Xu Phong khán đài khu vực bên trong. Giang Mộ Tuyết không chớp mắt nhìn xem tỉ thí trong hội trường nào đó một chỗ địa phương, tự lẩm bẩm, vừa rồi hắn thi triển ngự kiếm thuật, rõ ràng so ta trước đây cho hắn kia một bản, muốn cao minh rất nhiều. Chẳng lẽ Hàn trưởng lão đem tự mình sáng chế ngự kiếm thuật truyền thụ cho hắn sao? Thế nhưng là nhìn hắn ngự kiếm phương thức, giống như cùng Hàn trưởng lão có rất lớn xuất nhập. Ngay tại Giang Mộ Tuyết rơi vào nghi hoặc lúc, một thân ảnh ngự kiếm bay hướng Tần Nguyên chỗ luận bàn sân bãi. Là người kia bình ổn rơi xuống đất về sau, lạnh giọng nói ra, "À, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, không phải toàn già không đập vỡ. Tần Nguyên, vừa rồi để cho ta tại sư phụ trước mặt mặt mũi mất hết, bây giờ nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Người này chính là Khai Dương Phong đệ tử, Lưu Thăng." Tần Nguyên chỉ là nhàn nhạt hướng hắn cười cười, cũng không trả lời. Không ngờ, cái này hứng hở cử động lập tức chọc giận Lưu Thăng. "Hừ, Hàn Tùng vậy mà lại nhường một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ phế vật, là tự mình chân truyền đệ tử, Khô Kiếm Phong quả nhiên là không ai a. Nếu là không muốn thua quá khó coi, ta khuyên ngươi hiện tại liền tranh thủ thời gian nhận thua, đỡ phải các loại một lát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mất hết mặt của mình." "À, dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng a, đến thời điểm còn không phải bị đánh răng rơi đầy đất." Tần Nguyên lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, gặp hắn một mực lại nhại không ngừng, thế là trả lời một câu, "Lưu sư minh, ngươi bình thường đều là dùng miệng đánh nhau sao?" Nghe được câu này, Lưu Thăng tức giận đến kém chút biệt xuất nội thương tới. "Tốt tốt tốt, Tần Nguyên, hôm nay ta nếu là không đem ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền không họ Lưu." Tần Nguyên cười ha ha, trả lời, "Rất tốt, cái này thế nhưng là ngươi nói." Đúng lúc này, hội trường trên không truyền tới một thanh âm, "Vòng thứ 3 luận bản tỷ thí chính thức bắt đầu." Vừa dứt lời, trong hội trường 200 tên đệ tử trong nháy mắt đánh nhau bắt đầu. Vân Thanh Giao ngồi tại Thiên Cơ Phong khán đài khu vực bên trong, chau mày. "Sư phụ, cái này Lưu Thăng thế nhưng là động phủ cảnh trung kỳ đệ tử, vì sao hắn sẽ cùng Tần sư đệ phân đến cùng một chỗ?" "Phải biết, Tần sư đệ hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ a, hai người bọn hắn chọn bện chênh lệch một cái đại cảnh giới." Nam Cung trưởng lão trả lời, "Thanh Giao, ngươi cũng không phải lần thứ nhất tham gia tông môn tỷ thí. Đừng nói là trúc cơ cảnh sơ kỳ đệ tử, liền xem như luyện khí cảnh đệ tử, cùng Lưu Thăng phân đến cùng một chỗ cũng rất bình thường. Tông môn tỷ thí vốn chính là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ở giữa luật bàn. Gặp được so với mình cảnh giới cao đối thủ, chỉ có thể trách tự mình vận khí không tốt. Lại nói, chúng ta Thanh Vân Tông tỷ thí không cho phép sử dụng pháp bảo, đã rất công bình. Kỳ trước tông môn tỷ thí, không thiếu có chỗ dựa võ kỹ cùng pháp thuật thủ thắng ngoại môn đệ tử. Một khi bọn hắn tại trong tỷ thí bộc lộ tài năng, chẳng mấy chốc sẽ bị từng cái đỉnh núi trưởng lão lôi kéo đi qua, tấn thăng làm nội môn đệ tử." Gặp Vân Thanh Giao vẫn như cũng là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, nàng đành phải một câu nói toạc ra bí mật, "Ngươi cái này Tần sư đệ, một thân lăng lệ kiếm khí, coi như hắn áp chế đến lại hung ác, vẫn là bị ta nhìn ra mánh khỏe. Trận này luận bản tỷ thí, Lưu Thăng rất có thể phải bị thua thiệt ta." Nam Cung trưởng lão không riêng am hiểu luyện khí, đối vọng khí công phu cũng phi thường tinh thông. Vừa rồi nàng nhìn thấy Tần Nguyên lần đầu tiên, liền đã nhận ra trên người đối phương có một cỗ bị cưỡng ép áp chế kiếm khí. Cỗ này kiếm khí, thậm chí so Hàn Tùng sư đệ còn muốn lăng lệ một chút. Nghe thấy nàng nói như vậy, Vân Thanh Giao không khỏi mừng rỡ, tranh thủ thời gian hỏi, "Sư phụ, ngài mới vừa nói đều là thật sao?" Nam Cung trưởng lão chọc chọc lông mày của nàng, tức giận trả lời, "Vi sư cái gì thời điểm lừa qua ngươi?" Vân Thanh Giao cười hắc hắc, ôm lấy Nam Cung trưởng lão cánh tay, nhẹ nhàng lay động nói, "Trên đời này chỉ có sư phụ tốt nhất rồi." Nam Cung trưởng lão hỏi, "Vậy ngươi Tần sư đệ đây?" Vân Thanh Giao thẻ lưỡi, hoạt bát trả lời, "Sư phụ cùng Tần sư đệ đều là trên đời này tốt nhất." Nam Cung trưởng lão lập tức dở khóc dở cười, tự mình cái gì thời điểm luân lạc tới cùng một cái trúc cơ cảnh tiểu bối tranh giành tình nhân á. Cùng lúc đó, nghe được tỷ thí bắt đầu mệnh lệnh sau, Lưu Thăng tế ra tự mình pháp kiếm, đột nhiên hướng Tần Nguyên công đi qua. Cái gặp một đạo hàn quang hiện lên, mũi kiếm thẳng đến Tần Nguyên tim. Lưu Thăng vốn định thông qua đánh đòn phủ đầu, tranh thủ đem đối phương một chiêu đánh bại. Thật không nghĩ đến, Tần Nguyên lại là phi thường xảo diệu tránh thoát đối phương tiến công, sau đó trở tay một kiếm, đem hắn pháp kiếm ngăn. Cong. Theo một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, Lưu Thăng chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cỗ vừa nhanh vừa mạnh khí kình. Chiêu này xinh đẹp phản kích, lập tức khơi dậy Lưu Thăng sát tâm. Như vậy cũng tốt so người đang trêu chọc con kiến thời điểm, lại bị con kiến hung hăng cắn một cái. Cái này thời điểm, ngươi chọn làm thế nào? Đến tột cùng là lựa chọn khoan dung độ lượng, buông tha cái này con kiến, vẫn không do dự chút nào đưa nó nghiền chết. Chắc hẳn tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn cái sau. Lưu Thăng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, muốn chết. Cái gặp Lưu Thăng gầm thét một tiếng, trực tiếp dùng tới sát chiêu mạnh nhất. Tần Nguyên mặt không đổi sắc, sử xuất tuyệt ảnh kiếm pháp đệ tứ trọng cảnh giới, cùng đối phương đánh có đến có quay bể, không phân trên dưới. Sau một lát, Lưu Thăng trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Tần Nguyên một bên vung kiếm, vừa làm trò đùa nói, "Lưu sư huynh, ngươi tại tông môn chờ đợi lâu như vậy, vì sao ngay cả một cái chân phẩm pháp kiếm cũng không có lăn lộn đến? Chậc chậc, thật đúng là thảm a. Nếu không, ta đem tự mình chân phẩm pháp kiếm cho ngươi mượn đi. Nói không chừng có một cái tiện tay vũ khí, liền có thể đánh thắng được ta." Lưu Thăng thẹn quá hóa giận, đi lên liền muốn cùng Tần Nguyên liều mạng. Không ngờ, Tần Nguyên trực tiếp sử xuất tuyệt ảnh kiếm pháp đệ thất trọng cảnh giới. Sau một khắc, Lưu Thăng trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang bổ trúng, ngã trên mặt đất, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Tần Nguyên đi đến tiền đến, đem mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, liền ngươi cũng xứng làm hạch tâm đệ tử. Chương 38, mơ mơ hồ hồ tiến vào tứ cường gặp Tần Nguyên nhẹ nhõm đánh bại Lưu Thăng, Khai Dương Phong đệ tử đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết, Lưu Thăng thế nhưng là động phủ cảnh trung kỳ đệ tử, bây giờ lại bị một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ đệ tử đánh bại, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Nô Kiếm Phong nhíu mày nói, sư phụ, cái này họ Tần gia hỏa có phải hay không gian lận a? Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể đánh thắng được Lưu sư đệ? Khai Dương Phong trưởng lão Đỗ Hồng Ba trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Nguyên có hay không gian lận, chẳng lẽ cái kia phụ trách giám thị hạt giấy sẽ nhìn không ra? Mọi người đều biết, Tống trưởng sinh chỉ hạt thần quỷ khó lường, có thể so với trên chiến trường trinh sát, dùng để làm luận bản tỉ thí trọng tài, đơn giản chính là đại tài tiểu dụng. Nô Kiếm Phong quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tống trưởng sinh, cái gặp cái sau đang ngồi ở khu kiếm phong khán đài khu vực, thoải mái nhàn nhã đập lấy hạt dưa. Thế là hắn hạ giọng, tiến đến Đỗ Hồng Ba trước mặt nói ra, sư phụ, ta xem cái này ra hỏa chính là cùng Tần Nguyên quan hệ mật thiết, nói không chừng hắn vừa rồi cố ý đổ nước đây. Không ngờ, bên cạnh lập tức truyền tới một thanh âm, Nô sư đệ, ngươi cho rằng ta hạt giấy chỉ có thể dùng để làm trọng tài sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải. Ta hạt giấy còn có thể dùng để nghe lén người khác nói chuyện. Tống trưởng sinh vừa nói, một bên hướng đối phương vẫy vẫy tay. Cái gặp một cái ngón cái lớn nhỏ hạt giấy, đột nhiên theo Nô Kiếm Phong trên cổ áo bay lên. Sau một lát, vững vàng rơi vào Tống trưởng sinh trong lòng bàn tay. Ngươi dám nghe lén ta nói chuyện? Nô Kiếm Phong lập tức thẹn quá hóa giận. Tống trưởng sinh đem cái kia hạt giấy bỏ vào trong tay áo, giả câm vờ điếc nói, ta hạt giấy tại trong tay áo ở lâu sẽ buồn bực đến hoảng, cho nên thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hít thở không khí. Nếu là không xem chừng nghe được người khác ở sau lưng loạn tức cái lưỡi, kia hoàn toàn cùng ta không có chút quan hệ nào ha. À đúng, ngươi vừa rồi giống như nói ta cố ý đổ nước, có tin ta hay không kiện ngươi phỉ báng? Ngươi. Nô Kiếm Phong trên mặt xanh một trận đỏ một trận, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Khai Dương Phong trưởng lão Đỗ Hồng Ba trầm giọng quát, mũi kiếm, không được vô lễ. Cái sau lập tức cúi đầu trả lời, vâng, sư phụ. Một bên khác, trông thấy Tần Nguyên nhẹ nhõm đánh thắng Lưu Thăng, Vân Thanh Giao cùng Quách Hàn Phong không khỏi hoan hô lên. Giang Mộ Tuyết thì là tự lẩm bẩm, lần trước cùng Tần Nguyên đi huyết sát tông lúc thi hành nhiệm vụ, hắn tuyệt ảnh kiếm pháp cái tu luyện đến đệ tứ trọng, không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền theo đệ tứ trọng tu luyện đến đệ thất trọng, cái này tốc độ tăng lên thực tế kinh người. Chỉ là cảnh giới của hắn cuối cùng vẫn là quá thấp, không biết rõ lần này tông môn tỷ thí cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Ngươi thu được Vân Thanh Giao tán thưởng, độ thiện cảm tăng lên đến tam tinh. Ngươi thu được Quách Hàn Phong tán thưởng, thật cao độ tăng lên đến nhất tinh. Giang Mộ Tuyết đối ngươi thực lực sinh ra hứng thú, độ thiện cảm tăng lên đến nhất tinh. Tống trưởng sinh cảm thấy ngươi kiếm thuật siêu quần, tiền đồ vô cùng vô tận, độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh. Nô Kiếm Phong đối ngươi thực lực sinh ra hoài nghi, độ thiện cảm giảm xuống nhị tinh. Lưu Thăng nhận lấy vũ nhục của ngươi, lên cơn giận dữ, độ thiện cảm giảm xuống ngũ tinh. Tốt ra hỏa, vậy mà lập tức thấp xuống 5 ngôi sao độ thiện cảm. Lưu Thăng cái này ra hỏa đến cùng có bao nhiêu hả ta? Ừm, như là đã kết thành tử thủ, không bằng. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên trong mắt lóe lên một xóa bỏ ý có thể trùng quanh có nhiều người như vậy nhìn xem đây, Tần Nguyên chỉ có thể ngăn chặn tự mình sát ý, lạnh giọng quát, "Cút đi." Lưu Thăng chật vật đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thù này không báo, thế không làm người." Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, giận dữ ly khai diễn võ trường. Tần Nguyên cũng không nhìn hắn cái nào, nhẹ nhàng quăng lên trong tay pháp kiếm. Cái gặp trôi này pháp kiếm tựa như là thông linh, 10 điểm khéo léo lơ lửng tại trước người hắn. Tần Nguyên thả người nhảy một cái, thân hình vững vàng đứng ở trên pháp kiếm. Đó lấy, tâm hắn niệm khẽ động. Một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đi vào khô kiếm phong khán đài khu vực. Chiêu này ngự kiếm phi hành, lần nữa kinh diễm đến nhìn trên đài tất cả mọi người. Không ít đệ tử cũng đối với hắn ném sùng bài ánh mắt, nhất là không thiếu nữ đệ tử, cũng đang len lén nghe ngóng vị này tiểu sư đệ địa vị. Gặp Tần Nguyên trở về, Tống trưởng sinh tranh thủ thời gian tiến lên tán dương, Tần sư đệ tuyệt ảnh kiếm pháp thâm bất khả trắc, tại hạ bội phục. Tần Nguyên cười trả lời, Tống sư huynh quá khen, lần sau làm ơn chắc chắn ta cùng Nô Kiếm Phong phân đến một tổ. Vừa mới thu thập xong Lưu Thăng, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Nô Kiếm Phong. Tống trưởng sinh thông thống khoái trả lời, không có vấn đề. Sau đó mấy ngày, vẫn luôn là đấu vòng loại. Lần này tông môn luận bản tỷ thí, tổng cộng có gần hơn vạn tên đệ tử tham gia. Tống trưởng sinh có thể nói là bận tối mày tối mặt, mỗi một vòng tỷ thí hắn đều muốn đi rút ra người dự thi danh sách. Rút ra xong danh sách còn không tính, hơn nữa còn lớn tiếng hơn tuyên đọc ra, bảo đảm trong hội trường mỗi người đều có thể nghe thấy. Cái này mấy ngày, Tống trưởng sinh cảm giác cổ họng của mình đều nhanh bốc khói. May mắn, chấp sự trưởng lao đối với hắn ấn tượng cũng tệ, giúp hắn chủ trì mấy vòng hoạt động. Về phần Tần Nguyên, bởi vì hắn cùng Nô Kiếm Phong đều là giáp tổ đệ tử, cho nên nhất định phải đợi đến tiến vào top 100 thi đấu về sau mới có cơ hội giao thủ. Lần này chế độ thi đấu hết thảy có 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là đấu vòng loại, nhập vây thi đấu cùng tổng quyết tái. Trong đó nhập vây thi đấu lại phân làm top 100, thập lục cường, bát cường cùng tứ cường. Tần Nguyên bằng vào tuyệt ảnh kiếm pháp đệ thất trọng cảnh giới, một đi ngang qua 5 cửa ải chém 6 tướng, thành công tiến vào nhập vây thi đấu. Phải biết, nhập vây thi đấu chỉ có 1000 cái danh lệch, có thể theo 1 vạn tên tông môn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, đi vào nhập vây thi đấu bên trong. Cái này đã chứng minh thực lực của mình. Đáng lưu ý chính là, này 1000 tên thành công nhập vây trong hàng đệ tử, có không ít đều là luyện khí cảnh ngoại môn đệ tử. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn không cao, nhưng lại có một môn phi thường tinh thông võ kỹ, hoặc là kiếm pháp, hoặc là đao pháp hoặc là quyền pháp. Những đệ tử này rất nhanh liền nhận lấy phong chủ cùng trưởng lão nhóm chú ý, coi như bọn hắn vào không được top 100, cũng sẽ ổn thỏa mà tăng lên là nội môn đệ tử, sau đó bị từng cái đỉnh núi trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí, còn có một vị phong chủ bí mật tìm được Tần Nguyên, hỏi hắn muốn hay không đổi nơi công tác. Kết quả bị Tần Nguyên vô tình cự tuyệt. Khô kiếm phong bên trên có nhiều như vậy kiếm khí, có thể nhường hắn một mực tăng lên hỗn độn kiếm khí uy lực. Mà lại trên núi chỉ có hắn cùng Hàn Tùng hai người, phải nhiều yên tĩnh liền có bao nhiêu yên tĩnh, có thể nói là tu luyện tốt nhất nơi trốn. Coi như bọn hắn thỉnh tám nhất đại tiểu tới, Tần Nguyên cũng sẽ không thay đổi đỉnh núi. Lại nói, hắn hiện tại thế nhưng là Hàn Tùng chân truyền đệ tử. Mặc dù có chút hữu danh vô thực, nhưng tối thiểu nhất là thân phận tượng trưng. Về sau cùng người khác giới thiệu tự mình thời điểm, đi lên liền nói, ta là Khô Kiếm Phong trên duy nhất chân truyền đệ tử, xin nhiều chỉ giáo. Nghe có phải hay không vô cùng có mặt mũi. Kết thúc đấu vòng loại, 1000 tên đệ tử lại bắt đầu một vòng mới tranh đấu. Nửa tháng sau, Vân Thanh Giao dừng bước top 100, Quách Hàn Phong dừng bước thập lục cường. Giang Mộ Tuyết bằng vào động phủ cảnh đỉnh phong tu vi cùng thực lực, thành công tiến vào tứ cường. Về phần Tần Nguyên thì là mơ mơ hồ hồ tiến vào tứ cường. Nói thật, hắn chỉ là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội hảo hảo giáo huấn một cái Nô Kiếm Phong mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, một mực đánh tới tứ cường, hắn mới có cơ hội cùng Nô Kiếm Phong phân cao thấp, liền không hợp thói thường. Chương 39, ngươi liền để cho ta xuất kiếm tư cách cũng không có tiến vào tứ cường đệ tử theo thứ tự là Giang Mộ Tuyết, Sở Hà, Nô Kiếm Phong cùng Tần Nguyên. Ngoại trừ Tần Nguyên bên ngoài, còn lại ba người đều là động phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Không hề nghi ngờ, Tần Nguyên thành lần này tông môn luận bàn tỷ thí rất đại hắc mã. Cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Tông cũng đang đàm luận liên quan tới Tần Nguyên chủ đề, tốt ra hỏa, một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ đệ tử, vậy mà một hơi vọt vào tứ cường, ngươi đây có dũng khí tin. Cái này Tần Nguyên sẽ không phải là cái nào đại năng chuyển thế a? Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Đại năng chuyển thế làm sao lại đến chúng ta Thanh Vân Tông? Trung thổ thần châu linh khí như vậy nồng đậm, tùy tiện ở nơi đó tìm tông môn cũng mạnh hơn Thanh Vân Tông đi. Theo ta thấy, Tần Nguyên sở dĩ có thể tiến vào tứ cường, khẳng định cùng Hàn Tùng trưởng lão có quan hệ. Nói không sai. Nhiều năm như vậy, Hàn Tùng trưởng lão vẫn luôn là kim đan cảnh, thế nhưng là thực lực của hắn lại không thua gì Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Khô Kiếm Phong bên trên, Hàn Tùng dẫn theo một bình rượu ngon đi tới Tần Nguyên nhà tranh. Tốt tiểu tử, bất chi bất giác liền đánh vào tứ cường, thật không hổ là ta Hàn Tùng đồ đệ. Nhìn lời nói này, da mặt đúng là dày. Từ khi lên Khô Kiếm Phong, ngài liền không dạy qua ta cái gì, nhiều lắm là chính là chỉ đạo mấy lần tuyệt ảnh kiếm pháp. Hiện tại ngài nói lời này, liền không cảm thấy đỏ mặt nha. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Nguyên vẫn là cười rạng rỡ trả lời, đều là sư phụ dạy tốt, không phải vậy ta nào có cơ hội tiến vào tứ cường a. Nói thật, Tần Nguyên căn bản liền không nghĩ tới phải vào tứ cường. Hắn chỉ là muốn thông qua lần này tông môn tiểu bị, hảo hảo giáo huấn một cái Ngô Kiếm Phong mà thôi. Không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ liền tiến vào tứ cường. Ban đêm, sư đồ hai người uống hết đi không ít rượu. Trước khi đi, Hàn Tùng vỗ bờ vai của hắn nói ra, huynh đệ, ngươi có thể đi vào tứ cường liền đã rất lợi hại, đừng có áp lực quá lớn, coi như lấy không được thứ một tên cũng không có việc gì ha. Dài dòng một đống lớn lời nói. Tần Nguyên lúc này mới thành công đem sư phụ đưa ra ngoài cửa. Ngày thứ hai, diễn võ trường nhìn trên đài cơ hồ không còn chỗ ngồi, thậm chí liên liên trưởng môn chân nhân cũng đi tới hiện trường. Cái gặp Tống Trường Sinh như trước kia, 10 điểm phong cách ngự kiếm tiến vào sân bãi, sau đó bắt đầu rút ra vòng thứ nhất tranh tài danh sách. Tiến vào tứ cường về sau, hết thảy có 3 lượt tranh tài. Vòng thứ nhất tranh tài phân ra 2 cái người chiến thắng cùng 2 cái người bị thua. Vòng thứ 2 tranh tài, theo 2 cái người chiến thắng chung phân ra thứ 1 tên cùng tên thứ 2. Vòng thứ 3 tranh tài, 2 cái người bị thua tiến hành tỉ thí, chiến thắng đệ tử sẽ trở thành hạng 3. Rất nhanh, Tống Trường Sinh liền theo hòm gỗ bên trong rút ra 2 cái gỗ đảm bài. Vòng thứ nhất tỉ thí, giáp tổ đệ tử Cổ Thiên Nhạc, giao đấu ất tổ đệ tử Sở Hà. Vừa dứt lời, 2 đạo bóng người rất nhanh liền tiến vào tỉ thí sân bãi. Tống Trường Sinh gặp bọn hắn đều đã riêng phần mình vào chỗ, cao giọng nói ra, tỉ thí quá trình bên trong, không cho phép sử dụng pháp bảo cùng ám khí, không cho phép tự tiện ly khai tỉ thí khu vực. Song phương điểm đến là rừng, phải tránh đấu dũng đấu hung ác, các ngươi có thể nghe rõ chưa? Trên trận hai người gật đầu trả lời, minh bạch, Tống sư minh. Tống Trường Sinh lúc này mới vung tay lên nói, tốt, tỉ thí bắt đầu. Nói xong, ngự kiếm quay trở về khán đài. Tần Nguyên Phi thường tự giác đưa lên một cái hạt dưa đi qua, cười nói, Tống sư minh, vòng tiếp theo tỉ thí cũng không nhọc đến phiền ngươi rút thăm a. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tống Trường Sinh sửng sốt một cái, sau đó lại gật đầu một cái. Người dự thi ngoại trừ Giang Mộ Tuyết cùng Sở Hà bên ngoài, chỉ còn xuất Tần Nguyên cùng Nô Kiếm Phong. Coi như không rút thăm, cũng biết rõ vòng tiếp theo là đây hai tên đệ tử tiến hành tỉ thí. Sau đó, hai người một bên gặm hạt dưa, vừa bắt đầu quan sát trên trận hai người luận bàn tỉ thí. Bên cạnh nhìn trên đài, Nô Kiếm Phong bụng trộm lườm Tần Nguyên một cái, hừ lạnh nói, tiểu tử, tiến vào tứ cường đại biểu không là cái gì, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí tốt. Bất quá vòng tiếp theo tranh tài, vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một cái trước mặt mọi người chịu nhục tư vị. Nửa nén hương qua đi, trong tràng đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Giang Mộ Tuyết cùng Sở Hà sử dụng đều là cô tinh kiếm pháp, mà lại hai người cũng đem cô tinh kiếm pháp tu luyện đến đệ thập trọng. Hơn bất đắc dĩ là hai người cũng đều là động phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Mặc dù Giang Mộ Tuyết có được tiên phẩm linh căn cùng trời sinh đạo thể, nhưng là Sở Hà thiên phú cũng tương tự không tệ. Cứ như vậy, thực lực của hai người cơ hồ là không phân sàn sàn nhau. Sau một nén nhang, bọn hắn còn tại luận bàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngồi trên khán đài Tần Nguyên đột nhiên trong mắt hơi híp, phát hiện Sở Hà kiếm chiêu bên trong sơ hở, mặc dù hắn đem cô tinh kiếm pháp dùng đến nước chảy mây trôi, xuất thần nhập hóa, thế nhưng lại thiếu một cô lăng lệ chi khí. Một khi Giang Mộ Tuyết từ phòng thủ chuyển thành tiến công, rất nhanh liền có thể công phá đối phương phòng ngự. Tống Trường Sinh kiếm thuật tư chất căn bản không có cách nào cùng Tần Nguyên đánh đồng. Bất quá, hắn vì chiếu cố mặt mũi của mình, hắn chỉ có thể gật đầu phụ họa nói, sư đệ nói cực phải. Cùng lúc đó, Giang Mộ Tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, hướng đối phương phát khởi mãnh liệt phản kích. Không ra 10 cái hiệp, Sở Hà kiếm chiêu bắt đầu lộn xộn bắt đầu. Cuối cùng hắn không địch lại Giang Mộ Tuyết, thua mất lần này luận bàn tỉ thí. Giang sư tỷ kiếm pháp cao minh, sư đệ bội phục. Sở Hà vừa nói, một bên hướng Giang Mộ Tuyết ôm quyền hành lễ. Giang Mộ Tuyết mỉm cười, đồng dạng ôm quyền hành lễ nói, Sở sư đệ khí thế kéo dài, nếu là lại kiên trì một nén hương thời gian, đoán chừng ta liền sẽ thua trận. Nghe thấy nàng nói như vậy, Sở Hà không khỏi cười khổ một tiếng. Lấy Giang Mộ Tuyết bén nhọn như vậy thế công, đừng nói là một nén hương thời gian, liền xem như nửa nén hương hắn cũng kiên trì không xuống. Rất nhanh, hai người liền ly khai tỉ thí sân bãi. Tống trưởng sinh vô vô Tần Nguyên bà bay, nhỏ giọng nhắc nhở, Tần sư đệ, đến lượt ngươi ra sân, cố lên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cái thân ảnh đồng thời ngự kiếm tiến vào trong tràng. Nô Kiếm Phong cầm trong tay một thanh chân phẩm pháp kiếm, cười lạnh một tiếng nói, họ Tần, ta biết rõ ngươi tuyệt ảnh kiếm pháp khẳng định không chỉ là đệ thất trọng đơn giản như vậy. Nếu là không muốn thua quá thảm, ta khuyên ngươi tốt nhất ngay từ đầu liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến, nếu không. Không ngờ, hắn còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí đột nhiên ngưng là thật chất, trong nháy mắt hướng hắn kích xạ mà đi. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí, khoảng chừng năm đạo lăng lệ kiếm khí, lấy phương hướng khác nhau đem hắn một mực khóa chặt ở giữa. Chỉ cần Nô Kiếm Phong dám can đảm loạn động một cái, liền sẽ đồng thời bị năm đạo kiếm khí xuyên qua các vị trí cơ thể muốn hại. Mà lúc này Tần Nguyên lại như cũng cười tủm tỉm đứng tại chỗ. Phản phất kia năm đạo kiếm khí chỉ là hắn tiện tay triệu hoán đi ra. Thấy cảnh này, toàn bộ diễn võ trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Trường môn chân nhân nuốt khẽ sợi râu, gật đầu nói, lấy khí hóa kiếm, lấy tâm ngự kiếm, cái này lưỡng trọng cảnh giới dùng đến coi như không tệ. Nghe thấy hắn nói như vậy, ngồi tại hắn phụ cận mấy vị trưởng lão không khỏi một trận ngạc nhiên. Nghĩ không ra, trên trận tên đệ tử kia niên kỷ nhẹ nhàng, vậy mà đã lĩnh ngộ tổ sư ra kiếm pháp thần thông, vô thượng kiếm đạo. Tỉ thí trong sân, Tần Vô song tay ôm nghi ngờ, lạnh giọng nói ra, động phủ cảnh đỉnh phong thực lực, liền cái này. Xem ra, Khai Dương Phong quả nhiên là không ai a. Nghe được lần này giễu cợt, Nô Kiếm Phong tròn mắt tận nước, thế nhưng lại không thể thế nhưng. Đó lấy, Tần Nguyên lại tới một câu, ngươi liền để cho ta xuất kiếm tư cách cũng không có. Một hàng chữ nhỏ rất mau ra hiện tại trước mắt của hắn, Nô Kiếm Phong đạo tâm sụp đổ, rơi xuống tam trọng tiểu cảnh giới, đồng thời cùng ngươi kết thành tử thủ. Chương 40, thu hoạch được thứ một tên, tiến vào tông môn cấm địa tu luyện cuối cùng một trận luận bàn tỷ thí, Tần Nguyên giao đấu Giang Mộ Tuyết. Nhưng lại tại tất cả mọi người đang mong đợi, ai sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng lúc, Giang Mộ Tuyết lại chủ động từ bỏ tỷ thí. Tần Nguyên, kiếm thuật của ngươi tư chất rất cao, kiếm pháp cũng rất mạnh, ta thừa nhận đánh không lại ngươi. Bất quá cảnh giới của ngươi thực tế quá thấp, hy vọng ngươi dùng nhiều tâm tu luyện, sớm ngày đột phá đến động phủ cảnh. Lưu lại hai câu này, Giang Mộ Tuyết trực tiếp ngự kiếm ly khai tỷ thí hội trường. Nhìn trên này, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thân là thiên chi tiểu nữ Giang Mộ Tuyết, vậy mà lại chủ động nhận thua. Có thể nghĩ lại, kiếm của đối phương thuật sát thực rất mạnh. Dù sao, hắn chỉ dùng một chiêu liền để động phủ cảnh đỉnh phong Nô Kiếm Phong, không có chút nào năng lực hoàn thủ. Giang Mộ Tuyết đồng dạng là động phủ cảnh đỉnh phong tu vi, coi như thực lực của nàng so Nô Kiếm Phong muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng không có khả năng đánh thắng đồng thời điều khiển năm đạo kiếm khí Tần Nguyên. Thấy mình đắc ý nhất đồ đệ chủ động nhận thua, Thiên Xu Phong trưởng lão Liêu Thiên Diệp cũng không hề tức giận, mà là biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh. Vậy mà hiểu thấu đáo tổ sư ra vô thượng kiếm đạo, như thế nghịch tiên kiếm thuật tư chất đơn giản ngàn năm khó gặp, Mộ Tuyết thua không mất mặt. Chỉ tiếc, mới là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, cảnh giới thật sự là quá thấp a. Nhìn từ điểm này, Mộ Tuyết thế nhưng là mạnh hơn hắn không chỉ một điểm nửa điểm. Thật tình không biết, Thần Nguyên đã sớm tu luyện đến động phủ cảnh. Vì không dẫn tới quá nhiều chú ý, cho nên hắn tận lực áp chế tự mình tu vi cảnh giới. Tông môn tỉ thí kết thúc sau, thu hoạch được 3 hạng đầu đệ tử, phân biệt phần thưởng một cái chân phẩm pháp bảo cùng một bình ngưng thần đan. Trừ cái đó ra, thứ một tên còn thu được 1000 mai thượng phẩm linh thạch, cùng tiến vào tông môn cấm địa lịch luyện cơ hội. Đối với Tần Nguyên tới nói, cái này thế nhưng là cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì tông môn trong cấm địa, không riêng linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có không ít chân quý thiên tài địa bảo. Bây giờ Tần Nguyên tu luyện đến động phủ cảnh, nhu cầu cấp bách thu nạp đại lượng linh khí, dùng để củng cố trong cơ thể của mình nhỏ đầu tiên. Khô Kiếm Phong trên mặc dù rất thanh tịnh, nhưng là linh khí mức độ đậm đặc, kém xa cái khác đỉnh núi. Nhất là cùng kia 7 tòa chủ phong so ra, càng là tiểu vu gặp đại vu. Theo diễn võ trưởng ra về sau, Tần Nguyên trong tay có thêm 2 kiện đồ vật. Một cái là chân phẩm pháp bảo, Thiên Cương Trừ Ma ấn. Một kiện khác là tiến vào tông môn cấm địa ngọc bài. Ngay tại Tần Nguyên chuẩn bị trở về Khô Kiếm Phong thời điểm, mấy thân ảnh hướng hắn đi tới. Vậy mà có thể một hơi cầm xuống tông môn tỉ thí thứ một tên, tiểu sư đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vân Thanh Giao vừa nói, vừa đi tới khoác lên Tần Nguyên cánh tay. Mơ hồ trong đó, Tần Nguyên giống như chạm đến một đoàn mềm mại. A cái này. Hắn tranh thủ thời gian rút về cánh tay, chắp tay trả lời, đa tạ Vân sư tỷ tán dương. Quách Hàn Phong đi đến hắn trước mặt, cười nói ra, Tần sư đệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được tông môn tỉ thí thứ một tên. Vị này là ta tổ muội, Quách Tư Vũ, năm ngoái vừa tiến vào chúng ta Thanh Vân Tông. Đó lấy, hắn quay người đối một tên nữ tu sĩ nói ra, Tư Vũ, mau tới đây chào hỏi. Tần Nguyên quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái dáng người hiểu điệu, dung mạo thanh tú nữ tử hướng hắn đi tới, nhút nhát nói ra, Tần sư minh tốt. Từ khi tiến vào Thanh Vân Tông vừa đến, hắn còn là lần đầu tiên bị người gọi là sư minh. Khoan hãy nói, nghe chính là dễ chịu. Tần Nguyên hướng nàng mỉm cười, trả lời, Quách sư muội tu tiên tư chất thượng giai, ngày khác tất nhiên sẽ có một phen hành động. Đây cũng không phải là hắn ăn nói lung tung. Tu luyện tới động phủ cảnh về sau, Tần Nguyên có thể tùy tiện nhìn thấu luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ linh căn tư chất. Nghe thấy Tần Nguyên tán dương, Quách Tư Vũ trên gương mặt bay lên một vòng đường đỏ. Vân Thanh Giao nhìn nàng một cái, thoải mái nói ra, nguyên lai là Quách sư huynh tổng muội, quả nhiên dáng dấp mi thanh mục tú. Quách Tư Vũ tranh thủ thời gian thở dài trả lời, đa tạ Tần sư huynh cùng Vân sư tỷ tán thưởng, Tư Vũ sợ hãi bất an. Một phen hàn huyên qua đi, đám người nhao nhao ngự kiếm trở về riêng phần mình đỉnh núi. Tần Nguyên cố ý đường vòng đi một chuyến tông môn luyện khí phòng. Hai năm trước, hắn đi theo giới luật trưởng lão tiêu diệt huyết sát tông, bởi vì biểu hiện xuất sắc, thu được 1000 mai linh thạch ban thưởng. Lại thêm, lần này tông môn tỷ thí lấy được 1000 mai linh thạch, vừa vặn gom góp đủ sư phụ thiếu nợ chân phẩm pháp kiếm số lượng. Tổng cộng là 2000 mai linh thạch, số lượng vừa vặn. Luyện khí phòng trưởng lão kiểm kê xong linh thạch, cầm lấy một chi bút lông đem khoản vẽ rơi. Tần Nguyên chấp đệ tử lễ, trả lời, đã tiền nợ đã trả hết nợ, đệ tử sẽ không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền muốn ly khai. Chờ một cái. Luyện khí phòng trưởng lão đột nhiên ở phía sau gọi hắn lại. Tần Nguyên trong lòng máy động, thần sắc khẩn trương hỏi, trưởng lão, chẳng lẽ sư phụ ta còn có cái khác tiền nợ? Từ khi tiến vào Thanh Vân Tông, Tần Nguyên vẫn luôn là dựa vào theo Lâm Giang Thành mang tới 100 mai linh thạch, xem như thường ngày tiêu xài. Bây giờ hắn thật vất vả tích lũy đủ 2000 mai linh thạch, nhưng lại không thể không lấy ra bổ khuyết sư phụ thiếu nợ khoản. Sao một cái thảm chữ? Không ngờ, luyện khí phòng trưởng lão theo một đống linh thạch bên trong, lấy ra chất lượng coi như không tệ 400 mai linh thạch. Đưa chúng nó đóng gói tốt, ném cho Tần Nguyên nói ra, lần này tông môn tỷ thí, ngươi biểu hiện được còn không tệ, cái kia thanh chân phẩm pháp kiếm liền cho ngươi bớt 20% đi. Tần Nguyên trong lòng không khỏi vui mừng, tranh thủ thời gian chắp tay nói tạ. Linh thạch không riêng có thể dùng tới mua đồ vật, còn có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, thậm chí là thôi động pháp khí cùng pháp trận. Chính là người tu tiên thiết yếu chi vật. Hai năm thời gian, Tần Nguyên đã sớm đem 100 mai linh thạch tiêu đến 7-8 phần. Cái này 400 mai linh thạch mặc dù không nhiều, lại có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Theo luyện khí phòng ra, Tần Nguyên tâm tình thật tốt, thế là đi một chuyến tông môn phường thị. Trở lại Khô Kiếm Phong. Không đợi Tần Nguyên mở miệng nói chuyện, Hàn Tùng mở mắt ra hỏi, gà ăn mày lá sen. Tần Nguyên cười ha ha một tiếng, theo trong gói giấy móc ra hai cái gà ăn mày, cùng sư phụ cùng một chỗ ăn như gió cuốn bắt đầu. Bí chế tương liệu đã sớm sớm bôi lên tốt, cho nên hắn mới vừa trở lại Khô Kiếm Phong, mùi thơm liền truyền đến Hàn Tùng nơi đó. Đã mua gà ăn mày, tự nhiên không thể thiếu Tùng Lộ Quế Hoa nhưỡng. Hàn Tùng ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn nước, ăn no thỏa mãn. Tần Nguyên cũng là ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Hai con gà, hai bình rượu, tổng cộng bỏ ra hơn 20 mai linh thạch. Nếu là đặt tại trước kia, Tần Nguyên khẳng định đau lòng không thôi. Nhưng là bây giờ, hơn 20 mai linh thạch đối với hắn mà nói, ân, vẫn có chút đau lòng. Cơm nước no nê, Hàn Tùng lên tiếng nhắc nhở, dĩ vãng tông môn tiểu bị, thứ một tên cũng không có tiến vào tông môn cấm địa tư cách. Lần này chẳng biết tại sao, trưởng môn sư Minh cố ý cho ngươi cái này quyền hạn. Ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc cái này cơ hội, tranh thủ tại tông môn trong cấm địa nói thêm thăng mấy tầng cảnh giới. Tần Nguyên gật đầu trả lời, đệ tử ổn thỏa tận tâm tận lực. Ngày thứ hai, Tần Nguyên từ biệt sư phụ, ngự kiếm đi tông môn cấm địa cửa ra vào. Không ngờ, thủ vệ trưởng lão nhìn thoáng qua hắn thông hành ngọc bài, mà không chút thay đổi nói, tiến vào cấm địa tu luyện, cần giao nạp 200 mai linh thạch. A ha, cái này cũng muốn tiêu tiền. Cam. Chương 41, tiên tiên khí bận người, hoàng tộc hậu duệ nộp 200 mai linh thạch, Tần Nguyên lúc này mới thuận lợi tiến vào tông môn cấm địa. Mới vừa đi vào, một cô mát lạnh khí tức nhào tới trước mặt. Tần Nguyên cảm giác toàn thân mỗi một cái tế bào cũng bị kích hoạt lên, toàn thân thư sướng không gì sánh được. Không hổ là Thanh Vân Tông linh khí rất nồng đậm địa phương, cùng Khô Kiếm Phong so ra chính là không đồng dạng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo phía sau hắn chuyển đến, tông môn cấm địa ở vào một chỗ tiên thiên linh mạch phía trên, cho nên linh khí mới có thể như thế nồng đậm. Tần Nguyên quay người nhìn lại, cái gặp một người mặc pháp bào màu xanh đệ tử, chính diện mang mỉm cười nhìn xem hắn. Tại Thanh Vân Tông, pháp bào nhan sắc đại biểu một người thân phận cao thấp. Tỷ như, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhất định phải người mặc pháp bào màu xanh, mà hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử nhất định phải người mặc dấu pháp bào màu xanh. Lúc này Tần Nguyên trên người pháp bào chính là dấu thanh sắc. Hắn đánh giá đối phương một cái, phát hiện đối phương là luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi. Rất rõ ràng, đây là một tên ngoại môn đệ tử. Thế là hắn chắp tay nói ra, tại hạ Tần Nguyên, chính là Khô Kiếm Phong chân truyền đệ tử, không biết sư minh xưng hô như thế nào. Người kia cười ha ha một tiếng, trả lời, đã ngươi là chân truyền đệ tử, vậy ta hẳn là gọi ngươi một tiếng sư minh mới đúng. Người tu tiên, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, chỉ nhận tu vi cùng bối phận cao thấp. Đã Tần Nguyên cảnh giới cùng chức vị cao hơn hắn, đối phương tự nhiên muốn hô Tần Nguyên một tiếng sư minh. Tại hạ Tuyên Dục, gặp qua Tần sư minh. Người kia vừa nói, một bên hướng Tần Nguyên xoay người chắp tay. Tuyên Dục, cái tên này thật kỳ quái. Đúng lúc này, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Tuyên Dục, hoàng tộc hậu duệ, tiên thiên khí bận người, bởi vì nhận hoàng huynh xa lánh cùng hãm hại, không thể không lưu lạc dân gian. Dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Thanh Vân Tông, trở thành nguyệt ảnh gió ngoại môn đệ tử, một lòng muốn đoạt lại thuộc về mình đồ vật. A thông suốt, lại là một tên tiên thiên khí bận người. Liên tưởng đến hắn dòng họ, Tần Nguyên rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn. Cái này ra hỏa khẳng định là Đại Tuyên Vương triệu một vị nào đó hoàng tử, có thể khó lường. Tần Nguyên lập tức khách khí trả lời, tuyên sư đệ không cần khách khí, về sau nếu là có trên tu hành nghi hoặc, cứ tới tìm ta là được. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tuyên Dục không khỏi sợ hãi và phần. Thanh Vân Tông có được mấy vạn tên đệ tử, trong đó ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chiếm tuyệt đại đa số, lại thêm Nguyệt Ảnh Phong vốn chính là thập bát tuyến ngọn núi nhỏ, lấy về phần hắn trong tông môn chỉ có thể coi là cái nhỏ trong suốt đồng dạng tồn tại, mà Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử chỉ có mấy trăm tên. Bọn hắn đều là trong tông môn tư chất nổi trội nhất đệ tử, về sau rất có thể sẽ trở thành từng cái đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão. chính là bởi vì thân phận tôn sùng, dẫn đến bọn hắn bình thường cũng mắt cao hơn tiên, coi nhẹ cùng chức vị thấp đệ tử liên hệ. Thế nhưng là trước mắt vị này Tần sư huynh lại là như thế khách khí, cái này khiến Tuyên Dục không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Tuyên Dục cảm thấy ngươi đáng giá kết giao, độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh. Tốt ra hỏa, vậy mà lập tức tăng lên nhị tinh độ thiện cảm. Vị này hoàng tộc hậu duệ thật sự là một chút kiêu ngạo cũng không có, a gặp thời gian không còn sớm, thế là hắn lên tiếng tuân hỏi, Tuyên sư đệ, không biết rõ tông môn trong cấm địa chỗ nào thích hợp nhất ngồi xuống tu luyện. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Tuyên Dục không khỏi một mặt thần sắc kinh ngạc. Tần sư huynh là lần đầu tiên đến tông môn cấm địa sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Theo lý thuyết, trong tông môn chân truyền đệ tử, hàng năm đều có thể xin tiến vào tông môn cấm địa tu luyện 2 tháng thời gian, mà giống hắn loại này ngoại môn đệ tử, chỉ có thể thông qua không ngừng mà làm nhiệm vụ, kiếm lấy tông môn độ cống hiến, sau đó dùng độ cống hiến đổi lấy tiến vào cấm địa tu luyện cơ hội. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể ở tông môn cấm địa tu luyện 1 tháng thời gian, nhưng là đối cảnh giới tăng lên nhưng lại có trợ giúp lớn lao. Thì như Tuyên Dục chính là thông qua loại phương thức này, ngắn ngủi 10 năm thời gian, theo luyện khí cảnh sơ kỳ tăng lên tới luyện khí cảnh đỉnh phong, cơ hội là hàng năm tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Phải biết, Tuyên Dục tu tiên tư chất 10 điểm bình thường, có thể đạt tới dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản chính là nghịch thiên tồn tại. Bất quá nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, vì sao Tần sư huynh thân là chân truyền đệ tử, lại là lần đầu tiên tới tông môn cấm địa tu luyện? Thế là hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Tần Nguyên tu vi. Tốt ra hỏa, làm sao mới đến trúc cơ cảnh sơ kỳ? Chẳng lẽ hiện tại quy củ tông môn thay đổi sao? Trúc cơ cảnh tu vi cũng có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Tuyên Dục phần lớn thời gian, hoặc là tại làm tông môn nhiệm vụ, hoặc là chính là tại làm tông môn nhiệm vụ trên đường. Chỉ có khi hắn tích lũy đủ độ cống hiến thời điểm, mới có thể trở về Thanh Vân Tông, xin tiến vào tông môn cấm địa tu luyện. Cho nên, hắn bình thường đối trong tông môn sự tình hiểu vô cùng ít ỏi. Bằng không hắn khẳng định lần đầu tiên liền có thể nhận ra, Tần Nguyên chính là lần này tông môn tiểu bị thứ một tên. Gặp đối phương thần sắc có chút cổ quái, Tần Nguyên rất nhanh liền ý thức được cái gì. Thế là hắn cười giải thích nói, "Tuyên sư đệ có chỗ không biết, Khô Kiếm Phong chỉ có ta cái này một tên đệ tử, sư phụ hắn lao nhân ra đồ bất việc, liền sớm đem ta thu làm chân truyền đệ tử. Còn có, tiến vào tông môn cấm địa quyền hạ, là ta thu hoạch được tông môn tiểu bị thứ một tên về sau, trưởng môn chân nhân đặc cách." Tuyên Dục một mặt cả kinh nói, "Tần sư huynh vậy mà lấy trúc cơ cảnh tu vi, cầm xuống tông môn tiểu bị thứ một tên. May mắn mà thôi." Tần Nguyên một mặt khiêm tốn trả lời. Không ngờ, Tuyên Dục lại là lại một lần nữa đối với hắn tăng lên hảo cảm. Phải biết, tông môn tiểu bị nước sâu ra đây, có thể thu hoạch được 3 hạng đầu, trên cơ bản đều là động phủ cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử. Tần Nguyên mẹn mẹn chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, liền cầm xuống tông môn tiểu bị thứ một tên, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thế là hắn thái độ 10 điểm cung kính nói ra, "Tần sư huynh, tông môn trong cấm địa lộ tuyến hết sức phức tạp, nếu là không ai dẫn đường, rất có thể sẽ ở bên trong lạc đường. May mà ta đối với nơi này coi như hiểu khá rõ, sư huynh xin mời đi theo ta đi." Vừa dứt lời, hắn lập tức dẫn đầu hướng trước mặt đi đến. Sau nửa canh giờ, hai người tới một chỗ suối nước nóng phụ cận. Tuyên Dục một bên cởi quần áo, một bên nói ra, "Tần sư huynh, trong cấm địa có rất nhiều giống như vậy linh tuyển. Trải qua ta nhiều lần khảo thí, chỗ này linh tuyển bên trong linh khí nhất là nồng đậm, mà lại chỗ này linh khí cực kỳ bí ẩn, đồng dạng đệ tử rất khó phát hiện cái này địa phương. Hai người chúng ta ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả." Mắt thấy hắn liền muốn cởi đến một tia không dư thừa, Tần Nguyên thần sắc cổ quái hỏi, "Sư đệ, có chuyện hảo hảo nói, vì sao nhất định phải cởi quần áo?" Tuyên Dục cười ha ha một tiếng, trả lời, "Sư minh có chỗ không biết, trải qua ta nhiều lần khảo thí, thân trần ngâm mình ở linh tuyển bên trong, so mặc quần áo lại càng dễ hấp thu linh khí. Nếu là sư minh không chê, có thể cùng ta cùng một chỗ thân trần ngâm mình ở chỗ này linh tuyển bên trong tu luyện." "Ách, Dục không cần." Tần Nguyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chuyển cự tuyệt đối phương mời. Cũng không lâu lắm, hai người liền tiến vào linh tuyển bên trong. Chỉ bất quá, một người mặc quần áo, một cái không mặc quần áo. Nhìn xem đối diện một cái trần truồng lõa thể đại lao ra, thỉnh thoảng hướng tự mình cười ngây ngô vài tiếng. Tần Nguyên trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Mẹ nó, làm sao đột nhiên có dũng khí nhặt xà phòng ký thị cảm? Chương 42, cấm địa tu luyện 5 năm, thành công đột phá kim đan cảnh. Tần Nguyên mới vừa ở linh tuyển bên trong ngồi xuống, một cỗ tinh thuần linh khí rất nhanh hướng hắn tụ long tới. Việc này không nên chậm trễ. Tần Nguyên tranh thủ thời gian vận chuyển đỉnh cấp công pháp hỗn độn và tướng, điên cuồng hấp thu cỗ này linh khí. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn động phủ cửa ra vào mở rộng, đem hấp thu tiến đến linh khí toàn bộ tồn trữ ở bên trong. Nếu như Tần Nguyên có thể quan sát bên trong thân thể, liền có thể phát hiện những này linh khí thông qua toàn thân các nơi khiếu huyệt quan hải, tràn vào tất cả đại kinh mạch, sau đó dọc theo cố định lộ tuyến hướng thể nội động phủ tụ tập mà đi. Không đồng nhất một lát, Tần Nguyên trung quanh thân thể xuất hiện một tầng sương mù màu trắng. Điều này đại biểu hắn đã tiến vào tu luyện trạng thái tốt nhất. Thấy cảnh này, Tuyên Dục không khỏi có chút hâm mộ, bởi vì hắn mỗi lần ngồi xuống tu luyện đều phải trước gấp ủ một đoạn thời gian mới có thể tiến nhập trạng thái tốt nhất. Phải biết, tiến vào tông môn cấm địa tu luyện, không chỉ cần phải tiêu hao độ cống hiến, còn phải tốn phí một số lớn linh thạch. Cứ như vậy, gấp ủ thời gian liền không công lãng phí hết. Tuyên Dục là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thế nhưng là trong lòng vừa sốt ruột, liền vừa không tĩnh tâm được tu luyện. Hô, Tuyên Dục phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng tự lẩm bẩm, "Tĩnh tâm, ngưng thần, tĩnh tâm, ngưng thần." Nửa nén hương qua đi, hắn rốt cục tiến vào tu luyện trạng thái tốt nhất. Bây giờ, hắn đã tu luyện tới luyện khí cảnh đệ thập trọng. Bởi vì không có linh thạch mua sắm tụ khí đan, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân cưỡng ép đột phá luyện khí cảnh bình cảnh. Hai ngày sau, Tuyên Dục đem toàn thân linh khí tụ tập đến một chỗ, bắt đầu toàn lực xung kích thể nội tất cả lớn linh thiếu. Nửa tháng sau, Tuyên Dục thành công đả thông chủ mạch trên 365 chỗ linh thiếu. Đón lấy, hắn bắt đầu tiếp tục xung kích kỳ kinh bát mạch trên còn thừa linh thiếu. Lại qua gần nửa tháng, Tuyên Dục lần nữa đả thông hơn 300 chỗ linh thiếu. Cự ly đột phá đến trúc cơ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng vào lúc này, bộ mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn cùng bắt đầu bặm mẻo. Rất rõ ràng, đây là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Bên cạnh, Tần Nguyên đang chuyên tâm tu luyện, bên hai đột nhiên chuyển đến một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh, "Đinh, ngài hảo hữu Tuyên Dục sắp tẩu hỏa nhập ma, xin hỏi phải trang xuất thủ tương trợ." Một, lập tức cứu, trợ hắn thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh, có thể đạt được đối phương độ thiện cảm. Hai, ngồi nhìn bỏ mặc cho hắn tẩu hỏa nhập ma cho đến bạo thể mà chết, nên lựa chọn có thể sẽ ô nhiễm nơi đây linh tuyển, ảnh hưởng túc chủ như thường tu luyện. Ngoa tạo, cái này còn cần chọn sao? Đương nhiên là muốn cứu người a. Coi như không xuất phát từ đạo nghĩa trên cân nhắc, cũng phải vì tự mình cân nhắc một cái đi. Hắn cũng không muốn tại một cái chết qua người linh chỉ bên trong tu luyện. Còn có, bạo thể mà chết. Chỉ là ngâm lại cũng cảm thấy có chút cái kia. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên lập tức từ lúc ngồi trong tu luyện tỉnh táo lại. Cái gặp hắn theo bình sứ bên trong lấy ra một cái ngưng thần đan, sau đó cong ngón đúng ra, thuận lợi đem đan dược đưa vào đối phương trong miệng. Tuyên Dục tựa như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nương tựa theo cuối cùng một tia ý thức, đem ngưng thần đan một ngụm nuốt vào. Một cô mát lạnh khí tức trong nháy mắt hướng chạy toàn thân hắn các nơi linh thiếu. Sau một lát, trong cơ thể hắn hỗn loạn linh khí chậm rãi ổn định lại. Qua nửa ngày thời gian, Tuyên Dục rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Hắn không kịp lên tiếng nói tạ, nhanh lên đem tâm thần đắm chìm trong đó, toàn lực xung kích cuối cùng mấy chục chỗ linh thiếu. Mười mấy ngày qua đi, Tuyên Dục thật dài phun ra một ngụm trọc khí, từ lúc ngồi trong tu luyện tỉnh táo lại. Trải qua một tháng thời gian, hắn rốt cục đột phá đến trúc cơ cảnh. Cùng lúc đó, Tần Nguyên bên thai xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh, bởi vì ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, Tuyên Dục thành công đột phá đến trúc cơ cảnh. Lúc này hắn đối ngươi tràn đầy cảm kích, độ thiện cảm tăng lên đến tứ tinh. Tốt ra hỏa, cái này độ thiện cảm đơn giản tựa như là cưỡi tên lửa, bụt bụt dâng đi lên. Một bên khác, Tuyên Dục ly khai linh trì về sau, cấp tốc cầm quần áo mặc xong, tiếp lấy hắn hướng linh trì bên trong cung thân cúi đầu, một mặt cảm kích nói ra, đa tạ Tần huynh nhân cứu mạng, tuyên nào đó vô cùng cảm kích. Nếu là ngày khác có thể quay về hoàng cung, ổn thỏa lấy quốc sĩ đại chi. Linh trì bên trong, Tần Nguyên bất động như núi, tựa như không nghe thấy đồng dạng. Tuyên Dục biết rõ hắn đang chuyên tâm tu luyện, không dám quá nhiều quấy rầy. Thế là hắn bóp nát trong tay thông hành ngọc bài, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Nguyên lai, trong tông môn phát ra mỗi một khối cấm địa thông hành ngọc bài, bên trong cũng có một cái cỡ nhỏ truyền tống phủ. Một khi tu luyện thời gian hao hết, nó liền sẽ đem người nắm giữ truyền tống đến cấm địa bên ngoài. Đương nhiên, cũng không ít đệ tử đuổi nghịch khuôn mặt, cố ý đem thông hành ngọc bài vứt bỏ. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền sẽ bị mấy đạo lăng lệ kiếm khí vây công. Nếu như trễ tìm về thông hành ngọc bài, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là bị kiếm khí tươi sống đâm chết. Tuyên Dục nắm giữ thông hành lệnh bài, tu luyện thời gian là một tháng. Bây giờ hắn vừa vặn đem thời gian tiêu hao hết, cho nên mới sẽ bóp nát ngọc bài ly khai cấm địa. Nói thật, hắn có đến vài lần cũng muốn mở miệng hỏi thăm. Tần Nguyên nắm giữ thông hành ngọc bài, có thể nhường hắn tại cấm địa tu luyện bao lâu? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có hỏi ra lời. Là Tuyên Dục rời đi về sau, Tần Nguyên ổn định lại tâm thần, tiếp tục trong linh chỉ ngồi xuống tu luyện. Lúc này, toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào cũng tại tham lam hấp thu phụ cận linh khí. Cùng người khác biệt chính là, bởi vì mỗi cái tu sĩ linh căn thuộc tính khác biệt, bọn hắn chỉ có thể hấp thu cùng tự mình thuộc tính nhất trí linh khí. Cũng tỉ như, Tuyên Dục linh căn là hỏa thuộc tính, như vậy hắn chỉ có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh khí. Nhưng là Tần Nguyên lại không đồng dạng, bởi vì hắn có nguyên tố chi lực cái này đỉnh cấp tiên phú, cho nên hắn có thể đồng thời tu nạp thủy hỏa thổ gỗ phong lôi 6 loại thuộc tính linh khí. Nói cách khác, đồng dạng tu luyện thời gian, Tần Nguyên tu nạp linh khí hiệu suất chọn vẹn là người khác gấp 6 lần. Lại thêm hỗn độn vạn tượng cùng độc bộ thanh vân hai cái này đỉnh cấp công pháp, càng đem hắn tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là 4 năm về sau. Tần Nguyên cảnh giới đã theo động phủ cảnh đệ tam trọng tu luyện đến đệ thập trọng. Trong lúc đó, Tuyên Dục lại đã tới cấm địa nhiều lần. Có thể hắn mỗi lần tiến đến thời điểm, đều sẽ phát hiện Tần Nguyên ngồi trong linh chỉ ngồi xuống tu luyện. Hắn không khỏi bắt đầu suy đoán, Tần Nguyên đến tuột cùng còn muốn tại trong cấm địa tu luyện bao lâu. Chỉ là cũng không lâu lắm, Tuyên Dục liền tao ngộ nhân sinh bên trong lại một lần bước ngoặt. Cả người hắn tựa như đột nhiên tại bước hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Thẳng đến biến mất trước đó, hắn còn tại trong lòng lẩm bẩm, Tần huynh còn muốn tại cấm địa tu luyện bao lâu? Một bên khác, Tần Nguyên tu luyện tới động phủ cảnh đệ thập trọng về sau, cũng không dừng lại, mà là tiếp tục ngồi xuống, toàn lực đột phá động phủ cảnh bình cảnh, tranh thủ một hơi tiến vào kim đan cảnh. Sau 3 tháng, Tần Nguyên thể nội động phủ kết xuất một khỏa kim đan hình thức ban đầu. 4 tháng sau, kim đan bắt đầu điên cuồng tu nạp trong động phủ linh khí. 5 tháng sau, kim đan triệt để thành hình, bắt đầu trả lại Tần Nguyên động phủ, đan điền cùng toàn thân các nơi linh khiếu. Cùng lúc đó, Tần Nguyên bên tai vang lên lần nữa một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh, chúc mừng túc chủ thành công đột phá đến kim đan cảnh, ban thưởng một bản thần thông bí kíp, quy tức thần công. Chương 43, cấm địa tâm bảo, tao ngộ kim đan cảnh linh thú quy tức thần công, một loại phi thường cao thâm hô hấp thổ nạp pháp môn, sau khi luyện thành, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành tu luyện, hơn nữa có thể tùy ý chính áp chế cảnh giới. Xem hết thần thông bí kíp giới thiệu, Tần Nguyên lập tức trong lòng vui mừng. Trước kia hắn đều là thông qua hệ thống đến chính áp chế cảnh giới. Loại phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng là mỗi lần sử dụng cũng có làm lệnh thời gian. Tỷ như hắn đem cảnh giới áp chế ở trúc cơ cảnh sơ kỳ, ngắn như vậy phải kể tháng, lâu là trong vòng mấy năm, hắn cũng không cách nào lại lần sử dụng hệ thống áp chế cảnh giới. Bây giờ có môn này quy tức thần công, hắn liền có thể bất cứ lúc nào căn cứ cần điều chỉnh mình muốn biểu diễn ra cảnh giới. Mở ra hệ thống bảng, theo Tần Nguyên một tiếng quát nhẹ, một cái hơi mở bảng rất mau ra hiện tại hắn trước mắt. Tính danh: Tần Nguyên, tuổi thọ 23, 800, thân phận: Khô Kiếm Phong chân truyền đệ tử, tu vi kim đan cảnh nhất trọng, công pháp hỗn độn mặt tướng, độc bộ thanh vân võ kỹ, thái dịch quyền pháp, tuyệt ảnh kiếm pháp pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo, uy tức thần công, có thể học tập pháp bảo thanh thần đóng trả, thiên cương trừ ma ấn đột phá đến kim đan cảnh về sau, Tần Nguyên tuổi thọ hạn mức cao nhất lại tăng lên 200 năm, bây giờ biến thành 5-800. Giá như vậy tuổi thọ đầy đủ hắn tu luyện tới tiếp theo trọng cảnh giới. Xem hết bảng trên tin tức, Tần Nguyên không chút do dự trực tiếp điểm kích quy tức thần công phía sau học tập cái nút. Lập tức trong đầu của hắn có thêm một môn hoàn toàn mới tu luyện bí quyết. Quy tức thần công tu luyện bí quyết tổng cộng chia làm tứ trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, dốc lòng. Đây là quy tức thần công thức dự bị, có thể nhường người tu luyện rất mau tiến vào mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm trạng thái. Mắt nhìn mũi tức là điều tức, mũi nhìn miệng tức là điều thân, miệng nhìn tâm tức là điều tâm. Ba người tiến hành theo chất lượng, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần có thể thành công đem nắm giữ, liền có thể quên mất bản thân, tiến vào không minh huyền diệu cảnh giới. Tần Nguyên dựa theo bí quyết bên trong phương thức tu luyện, ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Cũng không lâu lắm, hắn liền quên hết tự thân tồn tại, thành công tiến vào không minh cảnh giới. Chúc mừng tốc chủ, ngươi thành công nắm giữ quy tức thần công đệ nhất trọng cảnh giới, dốc lòng. Một luồng thần niệm rất mau ra hiện tại hắn trong ý thức. Đón lấy, Tần Nguyên bắt đầu tu luyện quy tức thần công đệ nhị trọng cảnh giới, lặn hơi thở. Lặn hơi thở tức là quy tức, chính là quy tức thần công phần mấu chốt nhất. Bên trong chủ yếu nói chính là như thế nào nhường người tu luyện điều chỉnh hô hấp của mình sâu cạn cùng nhanh chậm. Mấy ngày qua đi, Tần Nguyên hô hấp dần dần trở nên kéo dài, bắt đầu một hít một thở ở giữa có thể liên tiếp tiếp tục mấy ngày. Chúc mừng tốc chủ, ngươi thành công nắm giữ quy tức thần công đệ nhị trọng cảnh giới, lặn hơi thở. Tần Nguyên không có chút nào buông lỏng, tiếp tục tu luyện quy tức thần công phía sau lượng trọng cảnh giới, chân định cùng gia định. Cái này lượng trọng cảnh giới 10 điểm tối nghĩa khó hiểu. Bất quá, bởi vì Tần Nguyên có được kỳ tài ngút trời đỉnh cấp nội tính, vẹn vẹn hao tốn nửa tháng thời gian, liền đem quy tức thần công phía sau lượng trọng cảnh giới thành công nắm giữ. Chân định có thể để cho người ta tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng thái tu luyện. Tỷ như ăn cơm, đi ngủ, đi lại, thậm chí là trong lúc đánh nhau, đều có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần gia định, thì là để cho người ta tùy thời tùy chỗ kết thúc trạng thái tu luyện. Thành công nắm giữ cái này lưỡng trọng cảnh giới về sau, Tần Nguyên bỏ mặc cái gì thời điểm, bỏ mặc người ở chỗ nào, đều có thể tiến hành tu luyện. Hô, học tập xong quy tức thần công, Tần Nguyên không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lúc này tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, khí chất trên người cũng biến thành càng thêm siêu phàm thoát tục mấy phần. Trải qua một phen cân nhắc về sau, Tần Nguyên đem cảnh giới áp chế ở động phủ cảnh đệ ngũ trọng. Đối với đệ tử khác tới nói, ngắn ngủi 5 năm thời gian, theo trúc cơ cảnh sơ kỳ tu luyện tới động phủ cảnh đệ ngũ trọng, đơn giản chính là nghịch thiên nhất tồn tại. Dù sao, cái này thế nhưng là tăng lên trọn vẹn thập ngũ trọng tiểu cảnh giới. Huống chi, ở giữa còn muốn đột phá trúc cơ cảnh bình cảnh. Tính như vậy lên, Tần Nguyên đem cảnh giới áp chế ở động phủ cảnh đệ ngũ trọng đã rất cao. Đó lấy, Tần Nguyên xuất ra cấm địa thông hành ngọc bài nhìn thoáng qua. Cái gặp phía trên tu luyện này, còn thừa lại không đến 2 ngày thời gian. Thế là hắn kết thúc tính toán trạng thái, nhảy ra linh quyển, sau đó nhẹ nhàng chấn một cái trên người pháp bảo. Cái gặp một trận hơi nước đột nhiên từ trên người hắn bóc ra đi. Nguyên bản y phục cướp nhẹp cùng tóc, trong nháy mắt trở nên cổ giáo. Thừa dịp còn có thời gian, không bằng tại tông môn trong cấm địa chuyển lên một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cực phẩm linh bảo cùng thảo dược. Nói xong, Thần Nguyên thân hình lóe lên, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Thanh Vân Tông cấm địa thuộc về ngoài trời thức không gian. Chu vi bày ra cường đại kết giới, đem ngăn cách thành độc lập tiểu thiên địa. Đừng nói là hóa thần cảnh tu sĩ, liên liên hợp thể cảnh cường giả cũng không cách nào cưỡng ép xâm nhập chỗ này cấm địa. Nửa nén hương qua đi, Tần Nguyên tại trong cấm địa phát hiện một mảnh rừng cây rậm rạp. Cái gặp trong rừng cây hình quang lấp lóe, sương mù mờ mịt, tựa hồ có linh bảo như thế. Bất quá, hắn cũng không có gấp đi bảo, mà là trốn ở phụ cận trên một thân cây, sau đó thông qua quy tức thần công đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm. Cũng không lâu lắm, hai cái thân ảnh vội vã ngự kiếm mà tới. Trần Sư Minh, mảnh này trong rừng trăm năm linh sâm chẳng mấy chốc sẽ như thế, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian đem thu làm trong túi a. Lâm sư đệ, an tâm chớ đổi. Hai người chúng ta sớm đã tại linh sâm phụ cận thiết trí pháp trận, chỉ cần có người dám động cái này gốc linh sâm chủ ý, chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. A thông suốt, quả nhiên có bẫy. Tần Nguyên nút trong bóng tối, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu là hắn vừa rồi mạo muội tiến vào rừng cây bên trong, khẳng định sẽ xúc động đối phương thiết trí tốt pháp trận. Ngay tại Tần Nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm, kia hai tên tu sĩ rất nhanh liền đi vào mật trong rừng. Đã đây là bọn hắn đã sớm để mắt tới linh bảo, vậy ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng ý gì? Dù sao, nơi này là Thanh Vân Tông cấm địa, có thể lại tới đây tu sĩ đều là đồng môn của hắn. Vì một gốc trăm năm linh sâm, cùng hai vị đồng môn đánh lớn xuất thủ, không khỏi quá mức bá đạo. Vạn nhất liên lụy đến song phương phía sau đỉnh núi, hai bên trên mặt mũi rất khó coi. Ngay tại Tần Nguyên chuẩn bị ngự kiếm rời đi thời điểm, trong rừng đột nhiên truyền đến nổ vang. Không đồng nhất một lát, lúc trước đi vào kia hai tên tu sĩ, 10 điểm chật vật từ bên trong chạy ra. Thật sự là suối quẩy, vậy mà đụng phải đáng chết ban lan linh hổ. Trần Sư Minh, đầu kia ban lan linh hổ thế nhưng là kim đan cảnh linh thú, lấy chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không phải là đối thủ của nó a. Ngay tại hai người do dự muốn hay không rời đi thời điểm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ đột nhiên theo trong rừng truyền đến. Ngay sau đó, một cái cao tới mấy trượng cự thú hướng hai người bọn họ bổ nhào tới. Rút lui. Hai người lướt nhau, lập tức ngự kiếm ly khai cánh rừng cây này. Là bọn hắn hoàn toàn biến mất về sau, Tần Nguyên lúc này mới theo trên cây nhảy xuống. Đầu kia ban lan linh hổ đang chuẩn bị trở về rừng cây, lại bị Tần Nguyên ngăn cản đường đi. Con mèo nhỏ, đại gia chơi đùa với ngươi. Không ngờ, một cái như là như sấm rền thanh âm từ đối diện truyền đến, nhân loại, ngươi một chết. Tần Nguyên cả người cũng ngây ngẩn cả người. Con hàng này vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Chương 44, đến, hướng nơi này chặt cái này ban lan linh hổ tại tông môn hoàn cảnh bên trong chờ đợi mấy trăm năm. Không biết do ăn bao nhiêu kỳ chân dị quả, thu nạp bao nhiêu tinh thuần linh khí, lúc này mới tu luyện tới kim đan cảnh. Nếu là đặt ở bên ngoài, đã sớm thành một phương hung thú. Có thể những năm gần đây, nó nhưng lại chưa bao giờ chủ động tổn thương qua Thanh Vân Tông đệ tử tính mạng. Nhiều nhất chính là ỷ vào cảnh giới cùng hình thể, đem đối phương dọa đi. Thường xuyên đến cấm địa tu luyện Thanh Vân Tông nhóm đệ tử, đối cái này kim đan cảnh đại hổ có nhiều hiểu rõ, tuyệt sẽ không ý đồ khiêu khích cùng trêu chọc nó. Bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thử một chút liền sẽ tạ thế. Có thể Tần Nguyên lại là lần đầu tiên tới cấm địa tu luyện. Hắn trước kia căn bản chưa nghe nói qua cái này kim đan cảnh đại hổ, cho nên mới sẽ lô mãng như thế đố lại ở đường đi của nó. Bởi vì cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ con. Tần Nguyên đơn giản chính là tại dùng sinh mệnh đang nghiệm chứng câu nói này. Nhân loại, không muốn chết, liền mau mau cút đi. Rất hiển nhiên, cái này ban lan linh hổ cũng không muốn bạo khởi đả thương người. Chỉ cần có thể dùng miệng đem đối phương dọa chạy, nó liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Dù sao, nó đã đáp ứng người nào đó, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể quát tháo đả thương người. Tần Nguyên cười ha ha một tiếng, trả lời, một đầu kim đan cảnh con mèo nhỏ, vừa vặn có thể đem ra luyện tay một chút. Vừa dứt lời, cái gặp hắn tâm niệm vừa động, một đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt hướng đối phương kích xạ mà đi. Không ngờ, cái kia ban lan linh hổ nhấc chảo vung lên, trực tiếp đem hỗn độn kiếm khí quay thành vô số mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Tần Nguyên không khỏi sững sờ. Từ khi hắn có được hỗn độn kiếm khí đến nay, vẫn luôn là không có gì bất lợi. Nhưng là bây giờ, hỗn độn kiếm khí lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Tần Nguyên nhíu mày, tâm niệm lần nữa khẽ động. Cái gặp năm đạo hỗn độn kiếm khí đồng thời ngưng là thật chất, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công hướng đối phương. A, người trẻ tuổi, có chút ý tứ. Ban lan linh hổ khẽ cười một tiếng, trong miệng mặc niệm vạn pháp kim quang chú ngữ, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta. Thoáng qua công phu, chú ngữ đã niệm xong. Trong chốc lát, một tầng màu vàng vòng bảo hộ đem ban lan linh hổ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chanh chanh chanh. Theo một trận kim loại giòn minh thanh vang lên, năm đạo hỗn độn kiếm khí vậy mà toàn bộ hóa thành một biển. Tầng này vòng bảo hộ chẳng lẽ là hợp kim titan chế tạo sao? Liên mẹ nó không hợp thói thường. Ban lan linh hổ gào thét một tiếng, miệng nói tiếng người nói, người trẻ tuổi, ngươi kiếm khí sát thực rất lợi hại, bất quá tại ta vô thượng kim quang chú trước mặt, còn chưa đủ xem. Đương nhiên, ngươi cũng không cần thiết để bại, đừng nói ngươi cái này kim đan cảnh tu sĩ, coi như nguyên anh cảnh tu sĩ tới, cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Gặp hắn một mặt phách lối bộ dạng, Tần Nguyên trong lòng lửa giận, có lập tức xông ra. A, thật sao? Còn chưa dứt lời, cái gặp hắn cầm trong tay chân phẩm pháp kiếm, trong nháy mắt hướng đối phương chém đi qua. Tuyệt ảnh kiếm pháp đệ nhất trọng, tuyệt ảnh kiếm pháp đệ nhị trọng, tuyệt ảnh kiếm pháp đệ thập trọng. Từng đạo kiếm quang như là trận bão đồng dạng rơi xuống, chung quanh cây cối tất cả đều bị kiếm quang chém làm một mịn. Có thể đầu kia ban lan linh hổ lại là hứng hở huy động móng vuốt, đem những này kiếm quang toàn bộ hóa giải. Người trẻ tuổi, có thể hay không đổi điểm trò mới? Nó cánh áp, thanh âm lười biếng nói. Tần Nguyên meo mắt lại, lạnh giọng hỏi, ồ, không hối hận. Đối phương cười ha ha một tiếng nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Đó lấy, nó duỗi ra cự trảo hướng trên đầu mình chỉ, trả lời, đến, hướng nơi này chặt, động một cái ta chính là cháu trai. Tần Nguyên nhàn nhạt trả lời, được. Cái gặp hắn thu hồi trong tay pháp kiếm, trong lòng mặc niệm vô thượng kiếm đạo chú ngữ. Một thoáng thời gian, điện thiểm lôi minh, phong vân biến ảo. Tần Nguyên thân hình dần dần từ thực biến hư, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ảnh. Chính là vô thượng kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất. Chết. Theo quát to một tiếng, một đạo cao vài trượng kiếm ảnh, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt hướng đầu của đối phương trên chém tới. Ban lan linh hổ, cốc cốc cốc. Lão tử chính là nghĩ trang một cái so, ngươi mẹ nó thật đúng là cho lão tử liều mạng a, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái gặp ban lan linh hổ thả người nhảy một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương một kích dốc toàn lực. Ầm ầm, nổ vang từ phía sau truyền đến, kéo dài không ngừng. Ban lan linh hổ quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Cái gặp sau lưng mảnh rừng cây kia, vị đạo này kiếm quang cứ thế mà chém ra một cái dài đến mấy trăm trượng cống rãnh. Non mẹ đến, đây cũng quá bá đạo đi. Ban lan linh hổ con mắt trừng chó ngấp điệu, nhìn xem đầu kia khoảng chừng hơn nửa thước sâu cống rãnh, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Vừa rồi nó nếu không phải kịp thời né tránh một kích này, đoán chừng liền bị đối phương chém thành hai đoạn. Liền xem như nó có vô thượng kim quang chú hộ thân, chỉ sợ cũng không được việc. Đúng lúc này, một thanh âm theo rừng cây chỗ sâu truyền đến, ngươi không phải nói đứng đấy bất động để cho ta chả sao? Lời còn chưa dứt, một thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện tới, chính là mới vừa rồi dùng ra nhân kiếm hợp nhất Tần Nguyên. Lúc này, trên người hắn như cũng ngưng tụ vừa rồi đạo kia không gì sánh được lăng lệ kiếm uy. đạo này vô thượng kiếm uy, nhường Ban Lan linh hồn không khỏi có dũng khí muốn quỳ xuống đất thần phục xúc động. Cái thấy nó trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, lập tức quỳ gối Tần Nguyên trước mặt, ra ra, xin nhận cháu trai cúi đầu. Tốt ra hỏa, cái này phục nhân sao? Tần Nguyên nhìn xem đầu này hình thể to lớn kim đang cảnh linh thú, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cùng lúc đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn, Ban Lan linh hồn cảm thấy ngươi anh dũng thần võ, muốn cùng ngươi kết giao thành đạo hữu, độ thiện cảm tăng lên đến 3 khỏa tinh. Cái này 3 khỏa tinh sao? Làm sao cảm giác cái này độ thiện cảm liền cùng đùa giỡn giống như đây này? Tần Nguyên trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, con mèo nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tọa kỵ của ta? Không ngờ, Ban Lan linh hồn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trả lời, bản đại gia thế nhưng là kim đan cảnh linh thú, sao lại tùy tiện trở thành người khác tọa kỵ? Tần Nguyên ngón tay khẽ nhúc nhích, lạnh giọng hỏi, "Ừm, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Đối phương lập tức sửa lời nói, làm thú cưới là không thể nào, đời này cũng không thể làm thú cưới. Bất quá, ngươi có thể trở thành ta chủ nhân, chỉ cần không cưới ta, mọi chuyện đều tốt bàn bạc. Cưới ngươi? Làm sao cảm giác có điểm là lạ? Không đồng nhất một lát, Tần Nguyên tại Ban Lan linh hồn chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền cùng nó ký kết chủ tớ khế ước. Không nghĩ tới, mới vừa ký kết xong khế ước, Ban Lan linh hồn đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói ra, đa tạ chủ nhân thành toàn. Tần Nguyên không khỏi trong lòng máy động, cảm giác giống như bị nó trò chơi bừa. Có thể tiếp xuống, Ban Lan linh hồn lại trả lời, hổ ra ta đã sớm tại cấm địa ngốc ngán, cho nên muốn đi ra ngoài lưu đi tàn bộ, chỉ là thế nhưng không phá nổi nơi này kết giới. Bây giờ, ngươi ta ký kết chủ tớ khế ước, chỉ cần ngươi bóp nát thông hành ngọc bài, ta liền có thể theo ngươi cùng một chỗ truyền tống ra ngoài, cho nên hổ ra mới có thể cảm tạ ngươi. Tần Nguyên nhãn thần lạnh lẽo nói, ừm. Ban Lan linh hồn lập tức thuận theo như mèo, cúi đầu trả lời, chủ nhân, ta sai rồi, ngươi là gia gia, ta là cháu trai. Chương 45, 500 năm, nàng cùng nó thu phục Ban Lan linh hồn về sau, Tần Nguyên rất nhanh liền tại trong rừng cây hái được gốc kia trăm năm linh sâm. Con tốt, vừa rồi một kiếm kia không có bổ trúng cái này gốc linh sâm. Bằng không, Tần Nguyên nhưng chính là toi công bận rộn một trận. Ngay tại hắn chuẩn bị bóp nát thông hành ngọc bài, ly khai tông môn cấm địa thời điểm, Ban Lan linh hồn đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, sau khi đi ra ngoài, ta muốn đi Thiên Xu Phong nhìn một chút, có thể chứ? Trong ngôn ngữ mang theo một chút hoài niệm cùng thương cảm, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Tu luyện tới kim đan cảnh, Ban Lan linh hồn đã có nhân tính. Tần Nguyên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn nhỏ giọng tuấn hỏi, vì sao nhất định phải đi Thiên Xu Phong? Trực tiếp đi với ta Khô Kiếm Phong không tốt sao? Ban Lan linh hồn cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Tiến vào Thanh Vân Tông cấm địa trước đó, nó vẫn là một cái mới vừa dứt sữa hổ con. Một năm kia, nó trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị lên núi thợ săn giết chết, sau đó lột da lấy thịt. Nguyên bản nó cũng khó thoát lột da bận mệnh, lại bị một vị ngự kiếm mà đến tiên tử cứu. Tiên tử đem nó ôm vào trong ngực, nói ra, về sau ngươi liền gọi tiểu hổ đi. Ta gọi Ân Hồng Vân, ngươi có thể gọi ta A Vân. Tên kia tiên tử đột nhiên cười duyên một tiếng, tự lẩm bẩm, suýt nữa quên mất, ngươi không biết nói chuyện. Bất quá không sao, về sau ngươi tu luyện tới kim đăng cảnh, liền có thể nói chuyện. Về sau, nó bị Ân Hồng Vân dẫn tới Thiên Xu Phong. Thời gian từ ngày đi qua, nó dần dần trưởng thành một cái trưởng thành Ban Lan hổ. Có thể nó biết mình tuổi thọ chỉ có hơn 20 năm. Đối với vị kia tiên tử tới nói, 20 năm tựa như là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cực kỳ ngắn ngủi. Nó không muốn liền như thế già chết tại Thiên Xu trên đỉnh, bởi vì nó nghĩ một mực hầu ở tiên tử bên người. Thế là, nó tại Thiên Xu Phong đệ tử tu luyện thời điểm, đi theo bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống tu luyện. Ân Hồng Vân lúc ban đầu chẳng qua là cảm thấy thú vị, thế là liền dạy nó một chút cơ bản nhất hô hấp thổ nạp pháp môn. Không nghĩ tới 10 năm sau, nó vậy mà đột phá đến trúc cơ cảnh. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, lại có lẽ là vì nó an toàn cân nhắc. Ân Hồng Vân phá thiên đất hoang dạy nó một môn phòng ngự pháp thuật, vô thượng kim quang chú. Bất quá, Ân Hồng Vân để nó thề, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn bạn không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Thế là nó giơ lên thịt hồ hồ mắng ướt, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, xem như lập xuống lời thề. Có thể nó dù sao cũng là loại thú lập hạ lời thề, nhân loại có tin hay không? Hiển nhiên sẽ không. Thế là nó bị trưởng môn chân nhân đưa vào tông môn cấm địa. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đã đi qua hơn 200 năm. Đoạn này thời gian, nó từng bị Thanh Vân Tông đệ tử khiêu khích qua, đã từng bị hung thú truy sát qua. Có thể nó mỗi lần cũng cắn răng, thẳng xuống tới. Lại qua 200 năm, nó rốt cục tu luyện đến kim đan cảnh. Ngày ấy, nó lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, lại chỉ nói ra hai cái danh tự, Ân Hồng Vân, Tiểu Hổ. Đảo mắt lại qua 100 năm, nó đã thành tông môn trong cấm địa một phương bá chủ. Cơ hồ tất cả tiến đến tu luyện Thanh Vân Tông đệ tử đều muốn vòng quanh nó đi. Nó nhưng thủy chung nhớ kỹ cái kia lời thề, chưa từng chủ động đi tổn thương Thanh Vân Tông đệ tử. Về phần năm đó truy sát qua nó những cái kia hung thú, một cái cũng không có lưu, tất cả đều bị nó nuốt vào trong bụng. Những năm này, nó vẫn luôn đang chờ Ân Hồng Vân tiến đến tìm kiếm chính mình. Dù là chỉ là nhìn nó một cái liền đi, có thể hy vọng thời gian dần qua biến thành thất vọng, lại dần dần biến thành tuyệt vọng. Hơn 500 năm, có lẽ nàng đã sớm quên cái kia bị tự mình đã cứu Ban Lan hổ đi. Ngay tại nó rơi vào vô tận hồi ức thời điểm, một thanh âm theo bên tai truyền đến, "Đã ngươi không muốn nói, quên đi. Bất quá đầu tiên nói trước a, ngươi cũng không thể gây chuyện thị phi, không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Tần Nguyên có niềm tin tuyệt đối, có thể sử dụng nhân kiếm hợp nhất thần thông, đem cái này kim đan cảnh linh thú miểu sát. Ban Lan linh hổ nâng lên đầu lâu to lớn, trầm giọng trả lời, "Yên tâm đi, hổ gia trong lòng ta tính toán sẵn." "Ừm." "Gia gia, ngươi yên tâm đi, cháu trai tâm lý nắm chắc, có ít là được, khác không lớn không nhỏ, quên thân phận của mình. Được rồi, ra ra. Tần Nguyên thấy nó trung thực, lúc này mới dùng sức bóp nát trong tay thông hành ngọc bài. Một đạo bạch quang đột nhiên theo trước mắt hiện lên. Sau một khắc, một người một thú lập tức xuất hiện ở cấm địa bên ngoài. Cảm thụ được phía ngoài chim hót hoa nở, Tần Nguyên không khỏi mừng rỡ. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía bên người đầu kia cự hổ, có chút ngượng ngùng nói ra, cháu trai, ra ra ta trước kia không có đi qua Thiên Xu phòng, không bằng chúng ta tìm người hỏi một cái đường đi. Không ngờ, Ban Lan Linh Hổ rất mau trở lại nói, không cần, chủ nhân theo vào ta liền tốt. Vừa dứt lời, cái thấy nó chân đạp một mảnh tường vân, đàng không mà lên. A thông suốt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cân đầu vân? Tần Nguyên nhìn xem Ban Lan Linh Hổ dưới chân tường vân, không khỏi động khởi ý đồ xấu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kia đóa tường vân tốc độ phi hành về sau, rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Tốc độ này nhiều lắm là cũng liền hơn 200 bước, cùng ta ngự kiếm thuật so ra, đơn giản chính là xe đạp cùng xe lửa trên lệnh. Mắt thấy thân ảnh của đối phương liền muốn biến mất, Tần Nguyên tâm niệm vừa động, trôi này chân phẩm pháp kiếm rất nhanh liền lơ lửng tại trước người hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt công phu, hắn liền đã ngự kiếm đi vào Ban Lan Linh Hổ trước mặt. Chủ nhân, ngươi ngự kiếm tốc độ thật là nhanh, chỉ sợ Thanh Vân Tông không có mấy người có thể so sánh được ngươi. Tần Nguyên một mặt khiêm tốn trả lời, đồng dạng, thế giới thứ ba. Nửa nén hương qua đi, bọn hắn cuối cùng đi tới Thiên Xu Phong đỉnh núi phụ cận. Thanh Vân Tông có cực kỳ nghiêm khắc quy củ, từng cái đỉnh núi đệ tử không có đi qua cho phép, không được tự tiện bay qua hoặc là xâm nhập cái khác đỉnh núi. Như làm trái phản, nhẹ thì khấu trừ 1 năm linh thạch đồng lộc, nặng thì nhốt vào Thiên Xu Phong tư quá nhai, diện bích hối lỗi. Tần Nguyên cũng không muốn vô duyên vô cớ địa đưa tới hai bay vạ gió, cho nên hắn cùng Ban Lan Linh Hổ đàng hoàng đứng tại Thiên Xu Phong chân núi chỗ. Cháu trai, Thiên Xu Phong là thật lớn, bất quá phong cảnh cũng liền như thế, xem hai mắt liền dính nhau, còn không bằng nhóm chúng ta Khô Kiếm Phong chơi vui. Đi thôi, ra ra dẫn ngươi đi Khô Kiếm Phong trên mừng rỡ. Nói xong, Tần Nguyên liền muốn ngự kiếm ly khai. Thật không nghĩ đến, Ban Lan Linh Hổ mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Trong chốc lát, Thiên Xu trên đỉnh vô số chim thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Còn lại gần vạn tên Thiên Xu Phong đệ tử, càng lại như lâm đại địch. Sau một lát, một đạo kiếm quang lặng yên mà tới. Ngự kiếm người chính là Thiên Xu Phong phong chủ, đồng thời cũng là Giang Mộ Tuyết sư phụ, Liêu Thiên Diệp. Cái gặp tên kia người mặc pháp bào màu xanh lam trung niên nữ tu sĩ, nhìn thấy Ban Lan Linh Hổ về sau, một mặt vẻ khiếp sợ. Nàng run giọng hỏi, "Ngươi còn chưa có chết?" Ban Lan Linh Hổ liếc nàng một cái, trả lời, "Coi như ngươi chết, hổ gia ta cũng không chết được." Chậc chậc, thái độ đơn giản phách lối không được. Liền ngay cả đứng ở một bên Tần Nguyên cũng nhìn không được. Thế nhưng là Liễu Thiên Diệp lại lần đầu tiên không có cùng nó so đo. Dù sao, nếu là bàn về bối phận đến, nàng còn không bằng cái này Ban Lan Linh Hổ bối phận lớn. Ban Lan Linh Hổ trầm giọng nói, "Ta muốn gặp Ân Hồng Vân, nhường nàng ra." Liễu Thiên Diệp chần chờ một lát, trả lời, "Sư phụ nàng lao nhân ra, không tiện đón khách." "Không ngờ." Ban Lan Linh Hổ đột nhiên hướng về phía Thiên Xu Phong tức giận quát, "Ân Hồng Vân, ngươi cút ra đây cho ta. Hổ gia tại trong cấm địa đợi ngươi đằng đẵng 500 năm, ngươi liền nhìn ta một cái cũng không chịu sao?" Liễu Thiên Diệp gặp không đạt được, thanh âm khàn khàn trả lời, "Sư phụ nàng lao nhân ra, 500 năm trước liền đã về cõi tiên." Lời này vừa nói ra, Ban Lan Linh Hổ lập tức rơi vào trầm mặc. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, nó lúc này mới ngẩng đầu, đỏ hồng mắt hỏi, "Kẻ thù là ai?" Liễu Thiên Diệp trả lời, "Không có kẻ thù, sư phụ hắn lao nhân ra là đang bế quan đột phá thời điểm, thủ tâm ma vây cuốn đi về cõi tiên." Đứng ở một bên Tần Nguyên, thổ tức không thôi. Hắn rất nhanh liền đoán được, đầu này Ban Lan Linh Hổ cùng Liễu Thiên Diệp sư phụ ở giữa nguồn gốc. Thế là, hắn vô vô đối phương phía sau lưng, lên tiếng an ủi, "Vạn vật đều có vừa chết, thần tiên cũng không ngoại lệ. Đi thôi, ra ra dẫn ngươi đi Khô Kiếm Phong giải sầu một chút." Ban Lan Linh Hổ thần sắc có chút chất phác trả lời, "Được." Rất nhanh, bọn hắn liền biến mất tại xa xa trong mây. Liễu Ngàn Diệp vọng lấy bọn hắn rời đi phương hướng, không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ trước khi lâm chung từng nói qua, tự mình yên tâm nhất không dưới, chính là trong cấm địa đầu kia Ban Lan Hổ. Cảm tạ người sử dụng gian tái nhược khen thưởng, cảm tạ mọi người bỏ phiếu cùng đổi theo đọc ủng hộ. Chương 46, mang linh thú quay về Khô Kiếm Phong, dẫn tới tông môn chấn động Khô Kiếm Phong bên trên. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tuần tự rơi vào giữa sườn núi chỗ. Tần Nguyên duỗi tay chỉ dưới chân, có chút tự hào nói ra, "Cháu trai, thấy không, cả đỉnh núi đều là gia gia ta địa bàn." Ban Lan Linh Hổ trầm ngâm một lát, trả lời, "Chủ nhân, ta làm sao nhớ kỹ, nơi này tựa như là Khô Vân chân nhân đỉnh núi đây. 500 năm trước, nó từng trên Khô Kiếm Phong vụng trộm đi tiểu, bị Khô Vân chân nhân tóm gọn. Lúc ấy đi theo bên cạnh hắn, còn có một cái kiếm thuật tư chất khá cao mao đầu tiểu tử." Tần Nguyên một mặt buồn chồn nói, "Cái gì? Khóc choáng chân nhân? Ta tại Khô Kiếm Phong chờ đợi nhiều năm, làm sao chưa nghe nói qua hạng này nhân vật?" Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, nói nhảm, "Khô Vân chân nhân chính là ta sư tôn, hắn lão nhân ra sớm tại mấy trăm năm trước đã đi về coi tiên, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua." Vừa dứt lời, cái gặp Hàn Tùng đội vã hướng bên này đi tới. Khi hắn đi vào Tần Nguyên trước mặt thời điểm, đột nhiên xoay người cung thân, chấp đệ tử lễ nói, "Không biết tiền bối giá lâm, vần đạo không có từ xa tiếp đón." Thấy cảnh này, Tần Nguyên không khỏi giật nảy mình. "Cái gì tình huống? Ta không phải liền là tại trong cấm địa tu luyện 5 năm sao? Làm sao mới vừa ra, lập tức tăng mấy cái bối phận?" Liền rất ngốc mà. Không ngờ, Hàn Tùng đem hắn hướng bên cạnh víu vào rồi, trợn mắt nói, "Thối tiểu tử, thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian bái kiến tiền bối." "A ha, nguyên lai hắn nói tiền bối, chính là cái này Ban Lan Linh Hổ. Thần Nguyên không khỏi ngẩng đầu nhìn nó một cái. Không nghĩ tới, Ban Lan Linh Hổ lập tức cúi đầu xuống, kinh sợ nói, "Chủ nhân, chuyện này nói rất dài dòng, lại cho ta chậm rãi kể lại." Tần Nguyên không kiên nhẫn phất phất tay nói, nói ngắn gọn, khác lằng nhà lằng nhằng. Rất nhanh, nó liền đem 500 năm trước từng gặp Khô Vân chân nhân cùng cái kia mao đầu tiểu tử sự tình, đại khái nói một lần. Hàn Tùng sắc mặt có chút lúng túng nói ra, "Tiền bối, năm đó cái kia mao đầu tiểu tử chính là Bần đạo." Lúc này trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Vì sao cái này bối phận kỳ cao linh thú, vậy mà như thế e ngại đồ đệ của mình, thậm chí còn cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng chủ nhân? Đơn giản không thể tưởng tượng. Nghe xong Ban Lan Linh Hổ giảng thuật, Tần Nguyên rất nhanh liền minh bạch sự tình chân tướng. Nguyên lai, đầu này Ban Lan Linh Hổ từng theo Khô Kiếm Phong đợi trước trưởng lão từng có một đoạn nguồn gốc. Cái kia thời điểm, Hàn Tùng vẫn là cái mới vừa lên núi không lâu đứa trẻ thò lò mũi xanh. Bây giờ đã qua 500 năm, Hàn Tùng tự nhiên đến gọi nó một tiếng tiền bối. Ai? Chờ một cái. Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng nói thầm bắt đầu, sư phụ gọi nó một tiếng tiền bối, mà nó lại gọi ta một tiếng gia gia. Vậy ta hẳn là gọi ta sư phụ cái gì? Ti, quan hệ này có chút luận a. Không được, để cho ta một lần nữa nuốt một lần. Đúng lúc này, Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, nói với Tần Nguyên, ngươi lại đi theo ta. Tần Nguyên lập tức xoay người, đối Ban Lan Linh Hổ phân phó nói, ta mua mấy cái quýt đi, ngươi chính là ở đây, không muốn đi động. Cái sau cung cung kính kính trả lời, được rồi, chủ nhân. Rất nhanh, hai thân ảnh liền ngự kiếm đi Khô Kiếm Phong đỉnh núi. Hàn Tùng mới từ trên phi kiếm nhảy xuống, liền chỉ vào Tần Nguyên cái mũi mắng, thôi tiểu tử, ngươi có biết sai? Tần Nguyên một mặt buồn chồn nói, sư phụ, ta phạm vào cái gì sai a? Hàn Tùng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận hỏi, ngươi có biết đầu kia Ban Lan Linh Hổ lai lịch? Tần Nguyên lắc lắc đầu nói, ta cái biết do nó bây giờ là kim đăng cảnh, mà lại giống như cùng Thiên Xu Phong tiền nhiệm trưởng lão có chút liên quan. Nghe thấy hắn, Hàn Tùng thở dài một hơi nói, đâu chỉ cùng Thiên Xu Phong ân tiền bối có liên quan, thậm chí liền Thanh Vân Tông tiền nhiệm tông chủ cũng cùng nó nguồn gốc rất sâu. Những năm này, không biết do nó tại trong cấm địa thu được kỳ ngộ gì, vậy mà một đường tu luyện đến kim đăng cảnh. Còn tốt, nó tại trong cấm địa vẫn luôn rất an phận, chưa hề làm ra qua đả thương người cử động. Nếu không sớm đã bị trưởng môn sư minh xuất lĩnh các vị trưởng lao đem nhất cử tiêu diệt. Nhưng hôm nay người đem nó theo trong cấm địa phóng ra, vạn nhất nó bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Một phen răn dạy lời nói, Dương Tấn Nguyên cảm giác đầu ông, không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Hắn ấp úng nửa ngày, túi đầu trả lời, sư phụ, ngày trước bất giận, bây giờ đầu này Ban Lan Linh Hổ cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Nếu là nó có dũng khí hành hung đả thương người, ta tuyệt đối không tha cho nó. Không ngờ, Hàn Tùng lườm hắn một cái, trả lời, chỉ bằng ngươi động phủ cảnh ngũ trọng thực lực, cũng dám nói loại này khoác lác. Kim đan cảnh linh thú, thực lực cũng không giống như là kim đan cảnh tu sĩ, bọn chúng thậm chí so nguyên anh cảnh tu sĩ còn lợi hại hơn. Phải biết, trên đời này linh thú, yêu thú, cùng các loại quỷ mị tinh quái, vốn là không dễ tu đi. Có thể bọn chúng một khi tu luyện được nói thực lực liền sẽ so cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ cao hơn một mạng lớn. Đừng nói là ngươi, liền trưởng môn sư huynh tới, đều muốn kiên kỵ nó mấy phần. Một khi đầu này kim đan cảnh linh thú quyết tâm muốn cùng nhóm chúng ta ngọc thạch câu phần, chỉ sợ Thanh Vân Tông hơn phân nửa đếm được đỉnh núi đều muốn đi theo gặp nạn. Ngay tại Hàn Tùng trần thuật mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc, một bên khác, hơn 10 đạo thân ảnh tuần tự ngự kiếm đi tới Khô Kiếm Phong giữa sườn núi. Trưởng môn chân nhân dẫn đầu nhảy xuống phi kiếm, đi vào Ban Lan Linh Hổ trước mặt, chắp tay thở dài nói, tiền bối khi nào ly khai tông môn cấm địa, làm sao cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi. Ban Lan Linh Hổ liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, Lâm Thanh Phong đây, nhường hắn cút ra đây gặp ta. Năm đó nếu không phải là bị hắn tự tay nhốt vào tông môn cấm địa, tự mình cũng sẽ không liền Ân Hồng Vân một lần cuối cũng không gặp được. Trưởng môn chân nhân một mặt cung kính trả lời, tiền bối, sư tôn sớm tại mấy trăm năm trước đã vô hóa. Bây giờ bần đạo thay chức vị của hắn, thành Thanh Vân Tông tân nhiệm tông chủ. Không ngờ, Ban Lan Linh Hổ cười ha ha một tiếng nói, Lý Hồng Tiên, liền ngươi kia quá xấu không thể lại nát tu tiên tư chất, cũng có thể lên làm Thanh Vân Tông tông chủ. Trưởng môn chân nhân không khỏi có chút thần sắc xấu hổ. Sau lưng hơn 10 vị kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh trưởng lão, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, coi như cái gì cũng không nghe thấy. Nhẫn nhịn tốt một lát, trưởng môn chân nhân lúc này mới kiên trì nói ra, đã tiền bối đã ly khai tông môn cấm địa, còn xin an tâm đợi tại Khô Kiếm Phòng, nếu là cảm thấy khó chịu muốn đi nơi khác đi dạo, nhớ lấy sớm thông chi bần đạo. Ban Lan Linh Hổ nhíu mày hỏi, nếu là ta không đáp ứng đây? Vừa dứt lời, hơn 10 người kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh trưởng lão, rất nhanh liền đứng thành một cái cổ quái phương trận, chuẩn bị thôi động Chu Yêu đại trận. Ban Lan Linh Hổ lập tức nhận sợ nói, yên tâm, chỉ cần chủ nhân không đồng ý ta ly khai Khô Kiếm Phòng, vậy ta liền chỗ nào đều không đi. Trưởng môn chân nhân một mặt kinh ngạc hỏi, không biết tiền bối chủ nhân là vị nào cao nhân đắc đạo. Đúng lúc này, Tần Nguyên theo phi kiếm nhảy xuống, ho nhẹ một tiếng trả lời, chính là gia, chính là đệ tử. Lời này vừa nói ra, bao quát trưởng môn chân nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều là không khỏi sức sở. Cái gì tình huống? Một vị động phủ cảnh ngũ trọng đệ tử, vậy mà thành một đầu kim đan cảnh linh thú chủ nhân. Chương 47, nghĩ tới ngươi đem đi qua một phen bàn bạc về sau, trưởng môn chân nhân đối Ban Lan Linh Hổ ước pháp tam trường, một không cho phép tổn thương Thanh Vân Tông đệ tử, nếu là lọt vào tông môn đệ tử khiêu khích hoặc tổn thương, có thể tự hành phản kích. Hai không cho phép phá hư Thanh Vân Tông đỉnh núi hoặc là kiến trúc, nếu là trái với nên điều ước định, chủ nhân đem nhận liên quan trách nhiệm. Ba không cho phép tùy ý ly khai Khô Kiếm Phong, nếu là có chuyện khẩn cấp không thể không ly khai, cần sớm hướng tông môn trưởng lao báo cáo chuẩn bị. Nghe xong cái này ba đầu lệnh cấm, Ban Lan Linh Hổ một bộ không quan trọng bộ dạng. Dù sao nó cũng không nghĩ tới muốn gây sự tình. Nó sở dĩ ly khai tông môn cấm địa, chỉ là nghĩ ra được nhìn một chút năm đó đã cứu ân nhân của mình. Đã Ân Hồng Vân đã không có ở đây, vậy nó bỏ mặc tại cái gì địa phương cũng không có khác nhau. Ngược lại là Tần Nguyên có chút canh cánh trong lòng. Cái này ra hỏa trị phá hư, bằng cái gì ta phải bị liên quan trách nhiệm? Đây cũng quá hố người đi. Vạn nhất con hàng này ngày nào hóng gió, khắp nơi mừng rỡ làm sao bây giờ? Từ lần trước thay Hàn Tùng trả lại kia 2000 mai linh thạch, trên người hắn liền nghèo đến đinh đương vang lên. Đến thời điểm, đừng nói Ban Lan Linh Hổ phá hư một cái ngọn núi, liền xem như nó phá hư một gian nhà vệ sinh, Tần Nguyên cũng không thường nổi. Gặp hắn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Hàn Tùng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ai bảo ngươi tự tiện chủ trường, đem nó theo trong cấm địa mang ra, trưởng môn sư Minh không có trưởng phạt ngươi, đã coi như số người gặp may. Tần Nguyên phá bình phá suất nói, á thông suốt. Làm gì, các ngươi còn muốn trừng phạt ta? Có tin ta hay không hiện tại liền giải trừ chủ tớ khế ước, đến thời điểm nó bỏ mặc làm cái gì, cũng cùng ta không có chút quan hệ nào ha. Hàn Tùng lập tức một trận dựng râu trừng mắt, thế nhưng là lại bắt hắn không có biện pháp. Đúng lúc này, trưởng môn chân nhân đi tới quên đủ, sư đệ, Tần Nguyên bất quá chỉ nói là nói nhảm mà thôi, ngươi không cần nổi giận. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tần Nguyên, tiếp tục nói ra, Tần Nguyên, đã ngươi cùng Ban Lan Linh Hổ có chủ tớ khế ước, như vậy thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ ước thúc hành vi của nó. Bất quá ngươi cũng không cần thiết áp lực quá lớn, Ban Lan Linh Hổ linh trí đã mở, chắc chắn sẽ không tùy theo tính tình làm loạn. Nói đến nơi đây, hắn lặng lẽ vận dụng thần thông, dùng tâm hồ mật ngữ nói ra, kim đan cảnh linh thú, đừng nói tại Đại Tuyên Vương triều, chính là phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, ngươi có thể trở thành nó chủ nhân cũng coi là một cọc trời ban cơ duyên. Hy vọng ngươi có thể hướng dẫn từng bước, đem cái này linh thú lừa dối. A không, thuyết phục thành chúng ta hộ tông linh thú. Nếu là ngày nào, Thanh Vân Tông lâm vào vạn kiếp bất phục nguy nan, nói không chừng nó liền sẽ trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Gặp hắn thần sắc trang nghiêm, Tần Nguyên lập tức thu hồi tản mạn thái độ, nghiêm túc gật đầu. Giao phó xong mọi chuyện cần thiết, trưởng môn chân nhân cùng còn lại hơn 10 vị trưởng lão, lúc này mới ngự kiếm ly khai Khô Kiếm Phong. Hàn Tùng bước xuống một câu, 10 năm kỳ hạn lập tức tới ngay, mau đem Tuyệt Ảnh kiếm pháp tu luyện tới đệ thập trọng. Sau đó ngay sau đó ngự kiếm bay trở về tự mình nhà tranh. Tần Nguyên lúc này mới nhớ tới, trước đây hắn vừa tới Khô Kiếm Phong thời điểm, sư phụ cho hắn định một cái mục tiêu nhỏ. Đó chính là, trong vòng 10 năm đem Tuyệt Ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng trên thực tế, Tần Nguyên sớm tại 7 năm trước, cũng đã đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đến đệ thập trọng. Bất quá bởi vì hệ thống hạn chế, hắn nhất định phải đợi đến 10 năm về sau, khả năng nói cho Hàn Tùng chân tướng, nếu không liền sẽ đưa tới thiết hiện. Còn có 3 năm thời gian đây, không hoảng hốt. Tần Nguyên ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đón lấy, hắn vô vô Ban Lan Linh Hổ phía sau lưng nói ra, đi, ra ra dẫn ngươi đi tham quan một cái Khô Kiếm Phong đỉnh núi. Bởi vì Ban Lan Linh Hổ hình thể quá lớn, Tần Nguyên coi như nhón chân lên gót, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến đối phương cái bụng. Bất quá đây đều là việc nhỏ, Tần Nguyên ép mà liền không có để ở trong lòng. Hao phí tới tận 2-3 ngày thời gian, bọn hắn lúc này mới đi dạo xong Khô Kiếm Phong hơn phân nửa đỉnh núi. Nói thật, Tần Nguyên cũng là lần thứ nhất tại Khô Kiếm Phong trên đỉnh núi đi dạo. Khô Kiếm Phong mặc dù không bằng cái khác đỉnh núi hùng vĩ, nhưng là địa vực cũng tương đương bao la, mà lại trên đỉnh núi khắp nơi đều là cao ngất trong mây rừng rậm. Đi ở bên trong, tựa như là trong nguyên thủy xâm lâm thám hiểm đồng dạng kích thích. Trong lúc đó, hắn thuận tay luyện hóa không ít kiếm khí. Cái này khiến hắn hỗn độn kiếm khí uy lực lần nữa có tăng lên không nhỏ. Ban Lan Linh Hổ thì là bắt không ít gà rừng cùng thỏ rừng. Cái thấy nó hơi ngửa đầu, đem chộp tới thịt rừng tiện tay ném vào bên trong miệng, ngay cũng không ngay, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tần Nguyên tức giận nói ra, cháu trai, cho ra ra lưu mấy cái, ban đêm để nguyên đếm thử cái gì là ngũ tinh cấp đồ nướng. Ban Lan Linh Hổ hỏi, ngũ tinh cấp đồ nướng là pháp bảo sao? Tần Nguyên lười nhắc cùng nó giải thích, trả lời, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi một mực thu thập thịt rừng, ban đêm khẳng định để ngươi đại báo có lộc ăn. Ban Lan Linh Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo, to lớn thân hình tại trong rừng rậm nhảy tới nhảy lui. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, liền bắt trên 100 con thịt rừng trở về. Những này thịt rừng, không chỉ có gà rừng, thỏ rừng, con hoang, thậm chí còn có sói, báo các loại hung mãnh dã thú. Bọn chúng trên cơ bản nhìn thấy Ban Lan Linh Hổ về sau, liền dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy, mặc cho đối phương đem tự mình bắt đi hoặc là ăn hết. Tần Nguyên nhìn xem chất đầy một chỗ thịt rừng, cái lưu lại mười mấy con màu mỡ gà rừng cùng thỏ rừng, còn lại toàn bộ thả về núi rừng. Ban Lan Linh Hổ đối với cái này có chút không hiểu, chỗ tới thịt rừng không nên toàn bộ ăn hết sao, tại sao muốn đem bọn nó thả đi? Tần Nguyên ý vị thâm trường trả lời, Khô Kiếm Phong lại lớn, phi cầm tẩu thú số lượng trùng quy là có hạn. Nếu là không chú ý hậu quả săn giết bọn chúng, luôn có một ngày Khô Kiếm Phong lại biến thành một tòa hào không sức sống núi hoang. Cho nên à, nhóm chúng ta phải hiểu được bảo trì sinh thái cân bằng, nhớ lấy tát ao bắt cá, dạng này khả năng cam đoan Khô Kiếm Phong vẫn luôn là sinh cơ bừng bừng trạng thái. Ban Lan Linh Hổ dùng móng đuốt gãi gãi đầu, 10 điểm qua loa trả lời, a, đã hiểu. Ban đêm, Tần Nguyên tìm một chỗ rộng rãi lại cản gió địa phương, dựng lên 5-6 cái giản dị vị nướng. Mỗi cái trên vị nướng thả 2 cái rửa giấy sạch sẽ thịt rừng. Ban Lan Linh Hổ chọc vào không lên tay, đành phải ngoan ngoãn đi phụ cận thu thập củi khô. Một canh giờ qua đi, Khô Kiếm Phong bên trên truyền đến từng đợt mùi thơm nồng nặc. Tần Nguyên đồng thời tại 5-6 cái vị nướng ở giữa, vừa đi vừa về lật nướng thịt rừng, đơn giản loay hoay quên cả trời đất. Gặp đồ nướng đến không sai biệt lắm, hắn lúc này mới đem ban ngày theo tuyệt thế tốt gà quán đồ nướng mua được bí chế tương liệu, đều bôi lên tại phía trên. Nghe được cỗ này mùi thơm mê người, Ban Lan Linh Hổ nước mắt lập tức theo khỏe miệng chảy xuống. Chủ nhân, có thể ăn chưa? Lúc này không ăn, chờ đến khi nào? Tần Nguyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp ném cho nó một chuôi nướng xong thịt rừng. Lần này, Ban Lan Linh Hổ không có đưa chúng nó nguyên lành nuốt xuống, mà là bỏ vào bên trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Quá ăn ngon. Ăn xong một chuỗi thịt rừng, Ban Lan Linh Hổ một mặt hưởng thụ tán dương. Hơn 10 dặm địa chi bên ngoài, Hàn Tùng nhiều lần cũng nghĩ ngự kiếm tới, nếm thử đồ đệ tay nghề. Có thể trở ngại mặt mũi, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ đậu. Hàn Tùng một lần lại một lần lẩm bẩm cấm dục khẩu quyết, rốt cục lần nữa tiến vào tu luyện giai cảnh. Một bên khác, một chủ một bộ can xong thịt rừng, nằm tại một chỗ sườn dốc trên nghỉ ngơi. Tân Nguyên đột nhiên tới hào hứng, nói ra, cháu trai, nếu không ta cho ngươi lấy cái danh tự đi, một mực gọi tôn tử của ngươi cũng không phải vấn đề. Không ngờ, Ban Lan Linh Hổ trầm mặc một lát, có chút hoài niệm trả lời, chủ nhân, ta có danh tự. Tân Nguyên tò mò hỏi, ồ, tên gì? Đối phương thần sắc cảm đạm trả lời, Tân Hổ. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng cho nó lấy tên gọi Tiểu Hổ. Bây giờ nàng đã chuyển thế luân hồi, vậy nó ngay tại danh tự phía trước tăng thêm nàng tính, gọi là Ân Hổ. Tân Nguyên cười trả lời, ừm, không tệ, là cái tên rất hay. Cái sau không nói gì, chỉ là ngửa đầu nhìn lên trời. Ánh sao nháy mắt, nó cũng đi theo nháy mắt. Không biết qua bao lâu, Tân Nguyên đột nhiên thi hứng đại phát, tình cảm dạt dào nói ra, bảo, ta hôm nay đi chuyển dịch, thua cái gì dịch, nghĩ tới ngươi đêm. Ban Lan Linh Hổ một mặt khinh bỉ nhìn hắn một cái, người này chẳng lẽ cái kẻ đần. Chương 48, Tạc Sơn thức đệ ngũ trọng uy lực sau đó mấy năm. Tân Nguyên vẫn luôn trên Khô Kiếm Phong ngồi xuống tu luyện. Trong lúc này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi tông môn cấm địa tu luyện. Bất quá hàng năm chỉ có một tháng tu luyện thời gian. 3 năm qua đi, hắn đã theo kim đan cảnh nhất trọng, tu luyện đến kim đan cảnh ngũ trọng. Cái này tốc độ tu luyện tại Thanh Vân Tông, đơn giản chính là nhất kỵ tuyệt trần. Dù sao, có được tiên phẩm linh căn cùng trời sinh đạo thể Giang Mộ Tuyết, bây giờ cũng chỉ là vừa mới đột phá đến kim đan cảnh mà thôi. Đây là nàng từ sư phụ Liễu Thiên Diệp nơi đó thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, sau đó bế quan đẳng đẵng 5 năm thành quả. Ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài, Tân Nguyên mỗi ngày còn có thể kiên trì luyện tập Thái Dịch Quyền Pháp, cùng luyện hóa Khô Kiếm Phong trên kiếm khí. Đáng giá cao hứng là, hắn đã đem Thái Dịch Quyền Pháp theo đệ tứ trọng cảnh giới xuất thần nhập hóa, luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới đăng phong tạo cực. Hôm nay, Tân Nguyên giống thường ngày như thế, đi tìm Ân Hổ luận bàn kiếm pháp cùng quyền pháp. Cái gặp Ân Hổ đứng tại một chỗ trống trải địa phương, yên lặng thi triển ra vô thượng kim quang chú pháp thuật. Một tầng kim quang lóng lánh vòng bảo hộ, rất nhanh liền bao trùm toàn thân của nó. Tới đi. Ân Hổ hít sâu một hơi, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng nói. Tân Nguyên không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra năm đạo hỗn độn kiếm khí, không ngừng hướng nó trên thân chém tới. Chanh chanh chanh. Một trận lại một trận kim loại giòn minh thanh, liên tiếp. Như trước kia, những này hỗn độn kiếm khí vẫn như cũ không cách nào phá mở Ân thân hổ trên kim quang chú vòng bảo hộ. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những này hỗn độn kiếm khí tại không gì sánh được cứng rắn vòng bảo hộ bên trên, lưu lại nhỏ xíu vết yếm. Nếu như Tần Nguyên đem năm đạo hỗn độn kiếm khí toàn bộ chạm tại cùng một chỗ địa phương, đoán chừng không dùng đến nửa nén hương thời gian, liền có thể đem đạo này nhỏ bé vết kiếm khuyết trương đại thành một đạo có thể thấy rõ ràng vết dạng. Thế nhưng là Tần Nguyên cũng không có làm như vậy. Hắn tới đây tìm Ân Hổ luận bản kiếm pháp, mục đích đúng là vì không ngừng ma luyện tự mình hỗn độn kiếm khí, tranh thủ đem hỗn độn kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén. Nếu như chỉ là vì phá mất đối phương kim quang chú mà xuất kiếm, vậy liền đã mất đi tìm Ân Hổ luận bản ý nghĩa. Ừm, xem ra mấy năm này không ngừng luyện hóa Khô Kiếm Phong kiếm khí, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Đó lấy, Tần Nguyên từ bên hông rút ra chân phẩm pháp kiếm, nhắc nhở: "A Hổ, tiếp xuống ta phải dùng Tuyệt Ảnh kiếm pháp, ngươi cẩn thận một chút." Ân Hổ đứng tại chỗ, ngáp một cái trả lời: "Tốt, nhớ kỹ dùng thêm chút sức." Vừa dứt lời, một đạo vừa nhanh vừa mạnh kiếm quang trong nháy mắt chém xuống trên người nó. Chanh, lại là một trận kim loại giòn minh thanh vang lên. Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ nhất trọng, Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ nhị trọng. Tần Nguyên xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cái gặp một trận kiếm quang, không thấy bản thân hắn. Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ thập trọng. Kéo kẹt, tầng kia không gì sánh được cứng rắn vòng bảo hộ bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết dạng. Ân Hổ không khỏi hơi kinh ngạc, lên tiếng nói ra: "Chủ nhân, ngươi Tuyệt Ảnh kiếm pháp so trước kia lợi hại không ít." Tần Nguyên gật đầu nói: "Còn thấu hoạt đi." Nói thật, hắn đối Tuyệt Ảnh kiếm pháp uy lực cũng không làm sao hài lòng. Dù sao, Tuyệt Ảnh kiếm pháp dù sao cũng là chân phẩm trở lên võ kỹ. Có thể thẳng đến hắn sử xuất Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ thập trọng, lúc này mới khó khăn lắm so ra mà vượt một đạo hỗn độn kiếm khí uy lực. Đây quả thực yếu bạo có hay không? Tần Nguyên trong lòng rất rõ ràng, bộ này Tuyệt Ảnh kiếm pháp uy lực không sai biệt lắm đã đến hạn mức cao nhất, mà hỗn độn kiếm khí uy lực lại có thể một mực tiếp tục tăng lên. Cái này đại khái chính là chân phẩm võ kỹ cùng đỉnh cấp pháp thuật khác nhau. Ma luyện xong kiếm pháp về sau, Tần Nguyên bắt đầu tiếp tục ma luyện quyền pháp. Mắt thấy đối phương liền muốn ra quyền, Ân Hổ tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, nói ra: "Trước các loại Tần Nguyên không biết do nó muốn làm gì, đành phải thu hồi nắm đấm." Cái gặp Ân Hổ chủ động tản mất trên người vòng bảo hộ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu bạc kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta." Chờ nó đọc xong chú ngữ, một cái hoàn toàn mới vòng bảo hộ bao trùm toàn thân của nó. Ân Hổ rũa ra to lớn móng vuốt, gõ gõ trên người vòng bảo hộ. Đông đông đông, một trận thanh âm thanh thúy rất nhanh truyền đến. Ân, so vừa rồi cứng rắn không ít. Nó lúc này mới yên lòng nói ra: "Tới đi." Tần Nguyên hít sâu một hơi, dưới chân quanh tròn, vững vàng đâm xuống trung bình tấn. Đó lấy, hai tay của hắn nắm tay, làm một cái Thái Dịch quyền pháp thức mở đầu. "Ta muốn xuất quyền, xem chừng." Vừa dứt lời, Tần Nguyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên oanh ra một quyền. Ầm. nắm đấm nện ở kim quang chú vòng bảo hộ bên trên, phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Nếu là cái này một quyền nện ở một gốc trên đại thụ che trời, đoán chừng cả cái cây đều sẽ hóa thành một biển. Có thể Ân Hổ lại giống như là một tòa đại sơn, một chút bất động. Nó sở dĩ có thể vững như Thái Sơn, không riêng gì bởi vì chiếm hình thể ưu thế, hơn bởi vì vô thượng kim quang chú, bản thân tiểu tự mang bất động như núi hiệu quả. Một khi thi triển kim quang chú pháp thuật thần thông, trong lúc vô hình tựa như là cho tự mình mặc lên một cái nặng ngàn vạn cân to lớn mai rùa. Chính vì vậy, Ân Hổ sử dụng vô thượng kim quang chú về sau, cơ hồ rất ít đi lại. Liền xem như hình thể lớn như núi cao nó, gánh vác lấy cái này to lớn mai rùa đều là đi lại duy gian. "Chủ nhân, nhờ ngươi dùng điểm sức lực, chớ cùng gãi ngơ ngỡ giống như có được hay không?" Ân Hổ không khách khí chút nào chửi bậy nói. Tần Nguyên không có phản ứng nó, chỉ là một lần lại một lần ra quyền. Bây giờ hắn cái lĩnh ngộ thái dịch quyền pháp thức thứ nhất, tạc sân thức. Chiêu thức này rất đơn giản, thậm chí có thể nói là bừa bộn. Chính là càng không ngừng vung ra một quyền lại một quyền, tựa như tạc sơn, không biết mệt mỏi. Tạc sơn thức đệ nhất trọng cảnh giới. Tạc sơn thức đệ nhị trọng cảnh giới. Tần Nguyên nắm đấm càng rung động càng nhanh, lực quyền cũng càng ngày càng nặng. Khi hắn sử xuất tạc sơn thức đệ ngũ trọng cảnh giới lúc, Ân Hổ không khỏi nhướng mày. Nếu như nói, vừa rồi Tần Nguyên nắm đấm tựa như là gãi ngứa ngứa. Như vậy hiện tại, hắn tựa như là cầm thiết truy một lần lại một lần dùng sức gõ. Ngay tại Ân Hổ cân nhắc muốn hay không đình chỉ buổi luyện thời điểm, Tần Nguyên lại chủ động thu hồi nắm đấm. Ân Hổ mới vừa thở dài một hơi, đột nhiên con mắt không khỏi nhíu lại. Nguyên lai, Tần Nguyên cũng không kết thúc luyện quyền, mà là tại cô động tự mình quyền ý sau một lát, một cô không gì sánh được nồng hậu dày đặc quyền ý bắt đầu ở trên người hắn tụ tập lại. Tốt ra hỏa, hóa ra ngươi đây là tại nín đại chiêu a. Người trẻ tuổi thật sự là không giảng võ đức. Ngay tại Ân Hổ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Tần Nguyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên sử xuất tạc sơn thức một kích mạnh nhất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Ân Hổ kêu cao tới mấy trượng thân thể, cứ thế mà bị nện bay xa mười mấy mét. Mà trên người nó kim quang vòng bảo hộ cũng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng. Non mẹ đến, kém chút đem hổ ra trên người kim quang vòng bảo hộ cho nện nát, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hồi tưởng lại Tần Nguyên vừa rồi kia một quyền uy lực, Ân Hổ không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chỉ cần đối phương lại nhiều dùng tới một điểm lực ý, đoán chừng trên người nó vòng bảo hộ liền bị nện thành mảnh vỡ. Không chơi, không chơi, một chút cũng không có ý nghĩa. Ân Hổ tản mất trên người kim quang vòng bảo hộ, tung người một cái nhảy vọt, đảo mắt liền biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Tần Nguyên lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng hơn 500 tuổi ra hỏa, làm sao còn cùng đứa bé đồng dạng hờn dỗi đây hấu không ngây thơ. Chương 49, Khô Kiếm Phong đệ nhất hiếu tử Ân Hổ không riêng tu vi cảnh giới cao, hơn nữa còn có vô thượng kim quang chú pháp thuật này thần thông. Cho nên để nó tới làm bồi luyện không thể thích hợp hơn. Nhưng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, Tần Nguyên cũng không có khảo thí vô thượng kiếm đạo uy lực. Ừm, Tuyệt Ảnh kiếm pháp còn tấu hoạt, Hỗn Độn kiếm khí còn chờ đề cao, Thái Dịch quyền pháp xem như có một chút thành tựu. Tổng thể tới nói, 3 năm này thành quả tu luyện coi như không tệ. Tần Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm. Nếu là lại tăng thêm vô thượng kiếm đạo môn này thần thông, cùng kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, coi như hắn hiện tại một mình xuống núi lịch lãm, cũng có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Mở ra hệ thống bảng. Theo Tần Nguyên một tiếng mặc niệm, một cái hơi mở bảng rất mau ra hiện tại hắn trước mắt, tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 26,800 thân phận, Khô Kiếm Phong chân truyền đệ tử tu vi, kim đan cảnh ngũ trọng công pháp, Hỗn Độn và tướng, độc bộ thanh vân võ kỹ, Thái Dịch quyền pháp, Tuyệt Ảnh kiếm pháp pháp thuật, Hỗn Độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo, uy tức thần công pháp bảo, thanh thần đóng trà, thiên cương trừ ma ấn trông thấy bảng trên tuổi tác tin. Tần Nguyên không khỏi hơi xúc động. Bất chi bất giác ở giữa, hắn đã tiến vào Thanh Vân Tông đằng đẵng 10 năm. Vừa mới tiến lúc đến, hắn chỉ là cái trúc cơ cảnh thập trọng tu tiên thức nhắm gà. Bây giờ hắn đã thành kim đan cảnh ngũ trọng. Lao thái kê, bất kể nói thế nào, từ khi tiến vào Thanh Vân Tông về sau, Tần Nguyên tu vi cảnh giới tăng lên vẫn là rất lớn. Đi qua một phen cân nhắc, Tần Nguyên lặng lẽ vận chuyển quy tức thần công, đem tự mình tu vi cảnh giới áp chế ở động phủ cảnh đỉnh phong. Hết thảy thu dọn thỏa đáng, hắn lúc này mới ngự kiếm đi Hàn Tùng nhà tranh trước. Hàn Tùng kết thúc ngồi xuống, mở mắt ra hỏi, 10 năm kỳ hạn đã đến. Ngươi Tuyệt Ảnh kiếm pháp tu luyện đến đây nhất trọng cảnh giới. Tần Nguyên chấp đệ tử lễ trả lời, đã luyện đến đệ thập trọng. Hàn Tùng gật đầu nói, ngươi hướng ta trên thân chặt mấy kiếm thử một chút. Tần Nguyên có chút do dự nói, sư phụ, cái này chỉ sợ có chút không tốt ta. Vạn nhất làm bị thương ngài làm sao bây giờ? Nghe thấy hắn nói như vậy, Hàn Tùng ngửa đầu cười lên ha ha. 3 năm thời gian, ngươi theo động phủ cảnh ngũ trọng tu luyện đến động phủ cảnh đỉnh phong, lo lắng cũng đi theo thật nhiều a. Ừm, đây là chuyện tốt, không tệ không tệ. Đón lấy, hắn tiếp tục nói ra, ngươi cứ việc dùng đem hết toàn lực hướng ta trên thân chặt. Phàm là ta động một cái, ta gọi ngươi ra. Gặp hắn muốn lập phơ lạc, Tần Nguyên tranh thủ thời gian đánh gậy hắn, nói: "Sư phụ, đệ tử dựa theo ngài nói làm liền là, ngài không cần thiết phía dưới như thế lớn tiền đặt cược, không đáng giá." Hàn Tùng chỉnh ngay ngắn vào áo, trả lời: "Vậy thì tới đi." "Tốt, sư phụ ngài cần phải xem chừng." Vừa dứt lời, Tần Nguyên rút ra bên hông chân phẩm pháp kiếm, dùng hết toàn lực hướng trên người đối phương chém tới. Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ nhất trọng cảnh giới. Hàn Tùng tiện tay vung lên, kiếm quang lập tức tiêu tán. Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ tam trọng cảnh giới. Hàn Tùng lần nữa phất phất tay, kiếm quang nhẹ nhõm bị hắn cản lại. Tuyệt Ảnh kiếm pháp đệ thất trọng cảnh giới. Hàn Tùng nhíu mày, chắp tay trước ngực, miễn cưỡng đem đối phương kiếm khí chấn vỡ. Sau một khắc, không khí chung quanh liền giống bị rút khô như vậy, Hàn Tùng đột nhiên cảm thấy hô hấp trì trệ. Cái gặp Tần Nguyên thân ảnh một chia làm hai, hai chia làm bốn. Đạo mắt đã hóa thành ngàn vạn đạo hư ảnh. Thấy cảnh này, Hàn Tùng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, đây chính là Tuyệt Ảnh kiếm pháp cảnh giới tối cao. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Tần Nguyên chẳng mấy chốc sẽ thao túng nghìn vạn đạo hư ảnh, đồng thời hướng hắn chém tới. Một chiêu này mặc dù thanh thế cực lớn, nhưng là mỗi một kiếm uy lực cũng chỉ có một phần ngàn vạn. Hàn Tùng chỉ cần dùng kiếm cương bảo vệ quanh thân, liền có thể thành công đem một chiêu này đỡ được. Nhưng mà, những bóng mờ kia cũng không có hướng Hàn Tùng phát động công kích. Hàn Tùng không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn là tại ngưng tụ kiếm ý? Một cái bóng mờ có thể ngưng tụ một tầng kiếm ý như vậy nghìn vạn đạo hư ảnh, có thể ngưng tụ bao nhiêu tầng kiếm ý? Hàn Tùng không khỏi hít sâu một hơi. Đúng lúc này, những bóng mờ kia bắt đầu chuyển động. Bọn chúng từ một vạn hợp thành 1000, từ 1000 hợp thành 100. Thoáng qua ở giữa, đã một lần nữa kết hợp một cái chỉnh thể. Đồng thời, Tần Nguyên tử hư hóa thực, toàn thân kiếm ý tăng vọt, sau đó đột nhiên chém ra một kiếm. Tuyệt ảnh kiếm pháp đệ thập trọng. Hàn Tùng mí mắt một trận nhảy loạn. Hắn không dám chọi cứng phía dưới một kiếm này, thân hình trong nháy mắt lui ra ngoài mấy trăm trượng xa. Ầm ầm, nổ vang qua đi, Hàn Tùng cái gian phòng kia cũ nát nhà tranh trong nháy mắt bị chém làm hai nửa. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét khe rãnh. Hô, chém ra tuyệt ảnh kiếm pháp một kích mạnh nhất, Tần Nguyên nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Một kiếm này, là hắn thông qua Tạc Sơn tức cuối cùng nhất trọng cảnh giới, lĩnh ngộ ra tới. Không nghĩ tới vậy mà lại có như thế uy lực khủng bố. Mấy trăm trượng bên ngoài, Hàn Tùng đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta giọt cái mẹ ai, vừa rồi may mắn không cùng cái này tiểu vương bắt đạn đánh cược, không phải vậy ta coi như khí tiết tuổi già khó giữ được à. Ngẫm lại tự mình mặt dạn mày dày hô đối phương một tiếng ra ra hình ảnh, Hàn Tùng không khỏi một trận hoảng sợ. Vỗ bộ trên người bùn đất, hắn lúc này mới ngự kiếm trở lại chính quay về cỏ tranh. Qua loa cỏ, ta phòng đây. Hàn Tùng nhìn xem dàn kia hóa thành phế tích nhà tranh, rung động có chút rối xuất thủ, chỉ vào Tần Nguyên nói ra, "Tốt, tốt giọt rất nha." Tần Nguyên thu hồi pháp kiếm, mười điểm khiêm tốn mà nói, "Đa tạ sư phụ khích lệ." Hàn Tùng, ta mẹ nó, tại sao lại thu như thế một cái đồ đệ, đơn giản tác người ta. Đúng lúc này, Tần Nguyên lên tiếng nói ra, "Sư phụ, ta có một cái to gan ý nghĩ, không biết có nên nói hay không." "Mẹ nó, ngươi liền lão tử phòng cũng phá hủy, còn có cái gì không làm nói? Cứ việc nói." Hàn Tùng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống muốn đánh người xúc động. Tần Nguyên cao giọng trả lời, "Sư phụ, ta nghĩ trên Khô Kiếm Phong xây một tòa đại điện. Cái khác đỉnh núi cũng có tự mình chuyên môn đại điện, duy chỉ có chúng ta Khô Kiếm Phong trên không có. Về tình về lý, cũng có chút không thích hợp a." Nghe thấy hắn lời nói này, Hàn Tùng không khỏi sửng sở. "Tốt ra hỏa, cái này tiểu tử ý nghĩ thật đúng là rất lớn mật a thật lâu." Hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ý nghĩ không tệ, nhưng là ngươi biết do kiến tạo một tòa đại điện cần bao nhiêu linh thạch sao?" Nói thật, Hàn Tùng đã sớm nghĩ trên Khô Kiếm Phong kiến tạo một tòa đại điện. Thế nhưng là hắn nghĩ tới, kiến tạo một tòa đại điện cần kết xù linh thạch, liền không thể không bỏ đi rơi ý nghĩ này. Tần Nguyên gật đầu trả lời, "Dựa theo chúng ta Khô Kiếm Phong tại Thanh Vân Tông địa vị, chỉ có thể kiến tạo cấp thấp quy mô đại điện. Tòa đại điện như thế này không cần quá phức tạp kiến tạo trình tự làm việc, cho nên chỉ cần một vạn mai linh thạch cũng đã đủ." Nhìn một cái, đây là người nói sao? Hàn Tùng lông mày nhíu lại, hỏi hắn một cái cực kỳ buộc tâm vấn đề, "Vậy ngươi có một vạn linh thạch sao?" "Ách." Tần Nguyên thần sắc lúng túng trả lời, "Không có." Tiếp lấy hắn lại tới một câu, "Bất quá, đệ tử có thể đi kiếm." Hàn Tùng gật đầu nói, "Tốt, tốt giọt rất nha." Cảm tạ thư hữu sốc nổi gió khen thưởng, cảm tạ mọi người nguyện phiếu cùng phiếu đề cử ủng hộ. Chương 50, mỉm cười rất huynh thành Tần Nguyên dự định trên Khô Kiếm Phong kiến tạo một tòa đại điện, cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào, mà là hắn đã sớm tỉ mỉ cân nhắc qua một sự kiện. Dù sao, Khô Kiếm Phong địa vị lại thấp, chung quy là Thanh Vân Tông 20 ngọn núi một trong. Nếu là liền một tòa chuyên môn đại điện cũng không có, bây giờ nói không đi qua. Bây giờ, Khô Kiếm Phong trên chỉ có Hàn Tùng cùng hắn hai người. Mà Hàn Tùng cả ngày cái biết rõ tu luyện, cũng hơn mấy trăm năm, sử xuất một cái linh thạch cũng không có tích lũy đến. Nếu là trông cậy vào hắn kiến tạo đại điện, đoán chừng đợi thêm 1000 năm cũng đừng vừa. Không có biện pháp, Thần Nguyên đành phải chủ động ôm lấy trọng trách này. Vừa vặn, Hàn Tùng nhà tranh bị hắn cho một kiếm chặt không có, vừa vặn dùng cái này đại điện đến bồi thường hắn. Không sai, Khô Kiếm Phong đệ nhất để tăng tử chính là ta. Thần Nguyên nhịn không được chửi bậy tự mình nói. Làm ra quyết định này về sau, hắn trực tiếp ngự kiếm đi tông môn nhiệm vụ đại sảnh. Cấp D nhiệm vụ, đi tông môn linh điền bên trong tiêu diệt phệ kim thử, ban thưởng 50 mai linh thạch. Cấp C nhiệm vụ, trợ giúp phòng luyện đan trưởng lão thu thập một gốc trăm năm linh sâm, ban thưởng 80 mai linh thạch. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Tần Nguyên đột nhiên nhớ tới, tự mình vừa vặn có một gốc trăm năm linh sâm. Đây là 5 năm trước, hắn tại tông môn trong cấm địa đào được. Vì cái này gốc trăm năm linh sâm, lúc ấy hắn còn cùng Ân Hổ đánh một trận. Bất quá, Tần Nguyên cũng không có xác nhận nhiệm vụ này, bởi vì hắn giữ lại cái này gốc trăm năm linh sâm, còn có cái khác tác dụng. Cấp B nhiệm vụ, xuống núi thay tông môn tuyển nhận đệ tử mới, mỗi tuyển nhận một tên điều kiện phù hợp đệ tử, ban thưởng 100 mai linh thạch. Yêu cầu, thấp nhất là trúc cơ cảnh tu vi, đồng thời thân phận ít nhất là nội môn đệ tử. Ai hắc, nhiệm vụ này nhìn không tệ a, nếu như có thể chiêu đến 100 tên điều kiện phù hợp đệ tử, chẳng phải là lập tức liền có một vạn mai linh thạch thu nhập. Nhưng mà, là Tần Nguyên nhìn thấy kế tiếp nhiệm vụ lúc, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Cấp A nhiệm vụ, đi Lâm Giang thành diệt trừ làm sằng làm bậy hồ yêu, ban thưởng 500 mai linh thạch, yêu cầu, thấp nhất là động phủ cảnh tu vi. Lâm Giang thành nhiệm vụ. Tần Nguyên lần nữa xác nhận một lần. Phát hiện nhiệm vụ này người bị thác chính là Lâm Giang thành thành chủ không thể nghi ngờ. Tần Nguyên không nói hai lời, rất nhanh liền xác nhận nhiệm vụ này. Bây giờ hắn đã ly khai Lâm Giang thành đằng đẵng 10 năm, vừa vặn thừa dịp nhiệm vụ lần này trở về thăm hỏi một cái phụ mẫu. Nhiệm vụ đại sảnh bên trong, chấp sự trưởng lão nhìn thoáng qua Tần Nguyên đưa tới nhiệm vụ ví dụ, nhắc nhở, Tần Nguyên, Lâm Giang thành cách nơi này 10 điểm xa xôi, mà lại cái kia hồ yêu phi thường giàu hoạt. Trước đó, đã có mấy phát Thanh Vân Tông đệ tử không công mà lui, ngươi nhất định phải xác nhận nhiệm vụ này sao? Tần Nguyên gật gật đầu, ngữ khí kiên định trả lời, Lâm trưởng lão, vô luận như thế nào, ta nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Chấp sự trưởng lão Lâm Chân Ý thở dài một hơi, trả lời, tốt a. Nói xong, hắn chỉ tay một cái, tại ủy dụ trên thực hiện một cái pháp thuật, sau đó trầm giọng nói, sau một tháng, pháp thuật này ấn ký liền sẽ biến mất. Chỉ cần tại nó biến mất trước đó hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền có thể đến chỗ của ta nhận lấy ban thưởng. Tần Nguyên thu hồi nhiệm vụ ủy dụ, tò mò sờ soạn một cái kia lục mang tinh hình dạng ấn ký. Cái gặp cái kia ấn ký đột nhiên phát ra một thanh âm, xin hỏi đại hiệp có gì phân phó? Tần Nguyên giật nảy mình, kém chút đem trong tay ủy dụ cho ném đi. Pháp thuật này ấn ký có tức thời thông tin tác dụng, bỏ mặc thân ngươi ở nơi nào, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể lấy thông qua ấn ký này liên lạc tông môn. Đến thời điểm, tông môn sẽ phái ra đệ tử khác tiến về trợ giúp. Chấp sự trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, nếu như không có chuyện gì, cũng đừng loạn đụng ấn ký này, một khi phát động 3 lần, ấn ký này liền sẽ tự hành biến mất. Ấn ký biến mất, không riêng đại biểu nhiệm vụ này thất bại, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi mất đi cầu cứu cơ hội. Tần Nguyên gật gật đầu, cẩn thận nghiêm túc đem nhiệm vụ bị dụ ôm vào trong lòng. Tiếp lấy hắn lại hỏi, Lâm trưởng lão, như thế nào mới có thể chứng minh ta hoàn thành nhiệm vụ? Chấp sự trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên trả lời, rất đơn giản, đem yêu hồ đầu lâu hoặc là cái đuôi mang về là được rồi. Nha. Tần Nguyên đang chuẩn bị quay người ly khai, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Lâm trưởng lão, xin hỏi ta có thể hay không đồng thời xác nhận 2 nhiệm vụ? Chấp sự trưởng lão trả lời, chỉ cần 2 nhiệm vụ thời gian cùng nơi không xung đột là được rồi. Dù sao, nếu là một cái nhiệm vụ tại Bắc Hoang Đại Lục phía đông nhất, một cái tại phía tây nhất, chỉ là đi đường liền muốn tiêu xài hơn nửa tháng thời gian, căn bản không kịp đồng thời hoàn thành 2 nhiệm vụ. Tần Nguyên thở dài một hơi, trả lời, Lâm trưởng lão, ta muốn đem cái kia tuyển nhận đệ tử mới nhiệm vụ cùng một chỗ tiếp, cũng không có vấn đề à? Chấp sự trưởng lão gật đầu nói, có thể. Bây giờ tuyển nhận đệ tử mới càng ngày càng khó khăn, cho nên trưởng môn chân nhân cố ý đem 20 năm tuyển nhận một lần đệ tử quy củ, đổi thành 10 năm tuyển nhận một lần. Ai, hy vọng chúng ta Thanh Vân Tông có thể sớm ngày hương hỏa hương thịnh đứng lên đi. Tần Nguyên một mặt kinh ngạc nói, Thanh Vân Tông khoảng chừng 3-4 vạn tên đệ tử, chẳng lẽ còn không tính hương hỏa hương thịnh sao? Chấp sự trưởng lão thở dài một hơi, trả lời, có được 3-4 vạn tên đệ tử, tại Đại Tuyên Vương triều chỉ có thể coi là làm trung đẳng quy mô tông môn. Muốn trở thành cao cấp quy mô tông môn, ít nhất cũng phải 10 vạn tên trở lên đệ tử mới được. Tần Nguyên không khỏi âm thầm chát lưỡi nói, ai ra, nguyên lai trở thành cao cấp quy mô tông môn như thế khó khăn. Chấp sự trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, cho nên à, ngươi lần này xuống núi, tranh thủ nhiều chiêu điểm đệ tử mới trở về, đã kiếm một món hời, lại có thể cho tông môn làm công hiến. Tần Nguyên cười trả lời, không có vấn đề. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lâm trưởng lão, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, ban thưởng là 100 mai linh thạch. Vào nhà về sau, người kia vừa vặn nhìn thấy Tần Nguyên thân ảnh. Thế là nàng đã kinh ngạc vừa vui mừng chào hỏi, Tần sư đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tần Nguyên xoay người nhìn lại, phát hiện người kia đúng là Vân Thanh Giao. 5 năm không gặp, Vân Thanh Giao dung mạo như cũ như trước kia đồng dạng xinh đẹp, chỉ là trên người nàng nhiều hơn mấy phần thành thục khí chất. Không chỉ có như thế, nàng kia nguy nga tráng lệ phong cảnh cũng so trước kia càng thêm hùng vĩ mấy phần. Đương nhiên, Tần Nguyên chú ý điểm cũng không tại cái này phía trên. Hắn rất nhanh liền phát hiện, Vân Thanh Giao đã theo trúc cơ cảnh thuận lợi đột phá đến động phủ cảnh. Chỉ dùng 5 năm thời gian, liền đạt tới thành tựu như vậy, đúng là không dễ dàng. Dù sao, Vân Thanh Giao tu tiên tư chất cũng không xuất chúng. Nàng có thể đột phá đến động phủ cảnh, ngoại trừ có một cái yêu thương nàng sư phụ bên ngoài, cùng chính nàng chăm chỉ tu luyện cũng có phần không ra quan hệ. Tần Nguyên hướng nàng mỉm cười, trả lời, "Vân sư tỷ, đã lâu không gặp, gần nhất được chứ?" Nhìn thấy cái này một vòng mỉm cười, Vân Thanh Giao trong lòng tựa như là hiệu con xung loạn, bịch bịch chực nhảy. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Vân Thanh Giao cảm thấy ngươi cười lên rất đẹp trai, độ thiện cảm tăng lên đến 4 quả tinh. Ta đặc meo chính là tùy tiện cười một cái này cũng có thể tăng lên độ thiện cảm. Liền không hợp thói thường. Chương 51 quay về Lâm Giang thành thừa dịp Vân Thanh Giao đi đưa ra nhiệm vụ, Tần Nguyên quay người liền hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Nữ nhân, chung quy là một loại phiền phức sinh vật, cách càng xa liền vượt an toàn. Không ngờ, một thanh âm rất nhanh liền theo phía sau hắn chuyển đến, "Tần sư đệ, ngươi cũng là tới nhận chức vụ sao?" Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đưa ra xong nhiệm vụ. Tần Nguyên đành phải dừng lại, quay người trả lời, "Ách, đúng." Vân Thanh Giao nhiều hứng thú hỏi, "Sư đệ, ngươi đón chính là nhiệm vụ gì a?" Không đợi Tần Nguyên trả lời, Lâm trưởng lão đứng tại phía sau quầy, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "Hai nhiệm vụ, một cái là đi Lâm Giang thành chém giết hồ yêu, một cái khác là thay tông môn tuyển nhận đệ tử mới." Tần Nguyên lập tức không còn gì để nói. "Ngươi nói ngươi thân là một cái đường đường chấp sự trưởng lão, tốt xấu cao lãnh một điểm a, làm sao cùng cái bắt quái thông, miệng như thế thiếu đây quả nhiên." Vân Thanh Giao một mặt hưng phấn trả lời, "A ha, vừa vặn ta cũng nghĩ xuống núi lịch luyện một phen đây, mặc dù ta đánh nhau bản sự, nhưng là thay tông môn nhận người loại này việc, ta lành nghề a." Nói đến nơi đây, nàng một phát bắt được Tần Nguyên cánh tay, nhẹ nhàng lung lay nói ra, "Sư đệ, lần này xuống núi làm nhiệm vụ, làm ơn tất mang ta lên." Tần Nguyên nhíu mày, trả lời, "Vân sư tỷ, ngươi không phải mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về sao? Lâm Giang thành cách nơi này 10 điểm xa xôi, ta cảm thấy sư tỷ vẫn là quay về Thiên Cơ Phong an tâm nghỉ ngơi một cái tương đối tốt." Vân Thanh Giao nghĩa bất dung từ nói ra, "Sư đệ, để sớm nhường tông môn hương hỏa hương thịnh bắt đầu, vất vả một điểm lại coi là cái gì?" Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Lâm trưởng lão một mặt vui mừng nói ra, Thanh Giao nói hay lắm à, trong tông môn nếu là nhiều một chút giống ngươi như thế phụ trách đệ tử, đoán chừng không dùng đến 100 năm, chúng ta Thanh Vân Tông liền có thể hưng thịnh đứng dậy a. Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng thầm nói, Lâm trưởng lão, ta ông nội, ngươi liền không thể nói ít vài câu sao? Quả nhiên, nghe xong Lâm trưởng lão lời nói này, Vân Thanh Giao giống như là nhận lấy cực lớn của vũ, nàng lập tức hướng đi quầy hàng, ngựa khí kiên định nói ra, Lâm trưởng lão, ta muốn cùng Tần sư đệ cùng một chỗ xuống núi tuyển nhận đệ tử mới, phiền phức ngài trèo lên một cái nhớ. Lâm trưởng lão cười gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Trèo lên xong nhớ về sau, hắn xuất ra 2 khối 5 đấm lớn nhỏ khảo thí linh thạch, đưa cho Vân Thanh Giao nói ra, đây là chuyên môn dùng để khảo thí tu tiên tư chất linh thạch, cực kỳ hiếm có, các ngươi cần phải xem chừng đảm bảo. Nếu là không xem chừng làm mất rồi, cần phải chiếu giá gốc bồi thường. Tần Nguyên một mặt kỳ quái hỏi, Lâm trưởng lão, vừa rồi ngươi vì sao không có đem nó lấy ra? Lâm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, trả lời, ách, cái này, khảo thí linh thạch 10 điểm quý giá, đồng dạng chỉ cấp tổ đội nhận người đệ tử sử dụng. Mẹ nó, đơn giản chính là hố cha. Vân Thanh Giao cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận khảo thí linh thạch, hướng Tần Nguyên nháy nháy mắt nói, sư đệ, nếu như ngươi không mang theo ta cùng một chỗ xuống núi, coi như không thể dùng khảo thí linh thạch nha. Tần Nguyên còn có thể nói cái gì, đành phải mang nàng cùng một chỗ ly khai nhiệm vụ đại sảnh. Ngoại trừ 2 khối khảo thí linh thạch, hai người còn nhận một đống lớn chưa đăng ký nhập môn lệnh bài. Những này lệnh bài đều là 100 năm gỗ đào làm, không thể nào đáng tiền, một cái linh thạch có thể lấy lòng mấy khối. Chỉ cần chiêu đến tư chất hợp cách đệ tử, đem tên của bọn hắn cùng ngày sinh tháng để viết trên lệnh bài, liền xem như đăng ký hoàn thành. Trước đây Tần Nguyên thông qua tư chất khảo thí về sau, liền từng thu được một khối dạng này nhập môn lệnh bài. Đi vào nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, Tần Nguyên tâm niệm vừa động, rất nhanh liền đem chuôi này chân phẩm pháp kiếm triệu hoán đến trước người. Đó lấy, hắn lên tiếng đề nghị, "Vân sư tỷ, không bằng ngươi ngồi phi kiếm của ta đi." Vân Thanh Giao ngẫm lại cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời, "Được rồi." Loại này có thể cùng Tần Nguyên gần cự ly tiếp xúc cơ hội, nàng tự nhiên không chịu buông tha. Hai người nhảy lên phi kiếm về sau, Vân Thanh Giao từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tần Nguyên eo. "Em, cái này tư thế liền rất mập mờ." Có thể Tần Nguyên căn bản không có quản nhiều như vậy. Cái gặp hắn tâm niệm vừa động, phi kiếm dưới chân hóa thành một đạo hồng quang, thoáng qua đã đi vào ngoài 100 dặm. Nhanh như vậy ngự kiếm tốc độ, nhường vô số Thanh Vân Tông đệ tử lực bất tòng tâm. Mà lúc này, Vân Thanh Giao lại là có nỗi khổ không nói được. Tần Nguyên khống chế thanh phi kiếm này, tốc độ vậy mà so với nàng thất thải lưu ly tán nhanh trọn vẹn gấp 2. Nếu không phải nàng cưỡng ép kìm nén một hơi, chỉ sợ sớm đã nhả Tần Nguyên đầy người đều là dơ bẩn. Còn tốt, chỉ dùng nửa canh giờ, hai người liền đi tới mục đích. Gặp đối phương còn tại dùng sức ôm mình eo, Tần Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, "Vân sư tỷ, chúng ta đến." "A, tốt." Vân Thanh Giao khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian nhảy xuống phi kiếm. Không ngờ, nàng tiếp lấy lại tới một câu, "Sư đệ, ngươi thật nhanh a." Tần Nguyên lập tức tức sạm mặt lại. Mặc dù Vân Thanh Giao nói đến xác thực không sai, có thể làm sao lại là cảm giác có điểm lạ đây này. Lộ ra Thanh Vân Tông đệ tử thân phận lệnh bài về sau, hai người thuận lợi tiến vào Lâm Giang Thành. Vân Thanh Giao hít sâu một hơi, một mặt cảm khái nói ra, không nghĩ tới, 10 năm về sau lại tới cái này địa phương. Tần Nguyên nhìn qua trên đường phố lui tới người đi đường, đồng dạng cảm khái và phần. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, khi còn bé, tự mình từng vụng trộm đi qua một nhà son phấn cửa hàng. Cũng không phải là bởi vì hắn có đặc thù đam mê, mà là hắn muốn mua một hộp đẹp mắt nhất son phấn, cho mẫu thân một kinh hỉ. Hắn còn nhớ rõ trước kia, tự mình nhất định phải quấn lấy Chu quản gia dẫn hắn đi thanh lâu gánh hát. Đương nhiên, hắn không phải là vì thể nghiệm nơi đó ôn nhu hương, mà là đơn thuần muốn nhìn một chút bên trong dạng gì, thuận tiện nếm thử nơi đó hoa tiểu có được hay không uống. Kết quả bị phụ thân biết rõ về sau, bị phạt nửa năm không cho phép đi ra ngoài, đồng thời còn muốn sao chép 500 lượt Tam Tự Kinh cùng đệ tử quy. Cho tới bây giờ, Tần Nguyên nhìn thấy Tam Tự Kinh cùng đệ tử quy cũng cảm thấy đau đầu. Thần sư đệ, gặp hắn vẫn đứng bất động, Vân Thanh Giao nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, cười nói, ngươi sẽ không phải là cận hương tình kết đi. Tần Nguyên lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói, không có không có. Đó lấy, hắn nhìn thoáng qua phụ thành chủ phương hướng, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước thành chủ nơi đó lộ mặt, thuận tiện nghe ngóng một cái hồ yêu tình báo tương quan. Vân Thanh Giao một mặt kỳ quái nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi không nên về nhà trước nhìn xem sao? Tần Nguyên khoát tay một cái nói, trước làm chính sự quan trọng. Lần này bọn hắn xuống núi, chỉ có 1 tháng thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian vừa đến, bỏ mặc nhiệm vụ có hoàn thành hay không, nhất định phải trở về tông môn. Nếu không liền sẽ nhận tông môn trừng phạt. Tần Nguyên đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói ra, Vân sư tỷ, diệt trừ hồ yêu là ta một người nhiệm vụ, ngươi trước tiên có thể đi tìm nhà khách sạn ở lại. Chờ ta thành công diệt trừ hồ yêu, liền đi khách sạn tìm kiếm sư tỷ. Vân Thanh Giao bĩu môi nói, sư đệ, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí a. Chúng ta dù sao cũng là Thanh Vân Tông đồng môn, bây giờ sư đệ có nhiệm vụ mang theo, sư tỷ há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Gặp nàng một bộ nghĩa bất dung từ bộ dạng, Tần Nguyên đành phải mang theo nàng cùng đi phụ thành chủ. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, hai người rất nhanh liền đi tới phụ thành chủ cửa ra vào. Đi qua quản gia thông báo cùng dẫn đầu, bọn hắn rốt cục gặp được thành chủ đại nhân. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc chính là, bây giờ Lâm Giang thành thành chủ cũng không phải là chính ngạn, mà là con của hắn Chính Phong. Hai người gặp mặt về sau, đều là một mặt thần sắc bất khả tư nghị, tại sao là ngươi? Chương 52, cố nhân gặp nhau, một pháo, vẻ rời, nhất tiếu mận ân cửu 10 năm trước. Chính Phong vẫn là cái cả lơ phất phơ hoàn khố đệ tử. Bởi vì hắn tại trên đường cái khiêu khích cùng Vũ Nhục Tần Nguyên, kết quả bị phụ thân áp lấy đến Tần phủ chịu đòn nhận tội. Lúc ấy hắn còn có chút không phục, thế nhưng là trên đường trở về, Hắn nghe xong phụ thân một phen, đột nhiên tựa như biến thành người khác, bắt đầu nghiêm túc đọc sách. 4 năm sau, hắn tuần tự thông qua được đồng thí, thi hương và thi hội. Cuối cùng hắn tại điện thí thời điểm, thuận lợi đoạt được thứ một tên, thành một năm kia tân khoa trạng nguyên. Một năm kia, Đại Tuyên Vương triều hoàng đế hỏi hắn, muốn đi nơi nào nhập chức, tông nhân phụ cùng triều đình lục bộ tùy tiện hắn chọn. Có thể Trình Phong lại trả lời nói, tự mình chỉ muốn quay về Lâm Giang thành là một cái nho nhỏ quan phụ mẫu. Đối với hắn lựa chọn, Đại Tuyên hoàng đế phi thường thất vọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng Trình Phong thỉnh cầu. Lúc ấy, nguyên bản có không ít quyền thế ngập trời quan biên, dự định đem nữ nhi gả cho hắn. Thế nhưng là nghe được Trình Phong lựa chọn về sau, bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đối với cái này, Trình Phong cũng không có hối hận. Ly khai kinh thành sau, hắn dứt khoát quyết nhiên trở về Lâm Giang thành, làm một cái chỉ có quan ngũ phẩm giai thành chủ đại nhân. À, nghĩ không ra, một giới hoàn khố đệ tử cũng có thể trở thành Lâm Giang thành quan phụ mẫu, thật sự là buồn cười. Tân Nguyên nhìn xem đối phương kia thân có chút chói mắt quan phục, nhịn không được trêu chọc nói: "Làm gì, ngươi có thể trở thành Thanh Vân tông đệ tử, ta liền không thể trở thành Lâm Giang thành quan phụ mẫu à nha. Coi như dung mạo ngươi lại đẹp trai, cũng không thể đem trên đời này tất cả chuyện tốt, tất cả đều một người độc chiếm đi." Trình Phong cười trả lời. Ngay từ đầu, hắn đối với trước mắt cái này người đồng lứa, chỉ có tràn đầy ghen ghét. Có thể đi qua phụ thân khuyên bảo về sau, hắn coi đối phương là thành tự mình đuổi theo mục tiêu. Bây giờ, hắn rốt cục có thể thẳng tắp cái eo, lực lượng 10 phần cùng đối phương nói chuyện. Chỉ tiếc, hắn lại đã sớm bị hiện thực mài mòn góc cạnh. Không còn có năm đó tranh cường hào thắng. Tần Nguyên đưa tay tại trên bả vai hắn đập một quyền, nói đùa: "Trình Phong, xem ra năm đó ngươi không có uổng phí chịu kia một roi a." Không ngờ, đối phương lập tức đáp lễ hắn một quyền, sau đó dựng râu trợn mắt nói: "10 năm trước kia một roi, ta có thể một mực ghi vào sổ sách trên đây, cho nên ngươi lần này quay về Lâm Giang thành, tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không..." Hừ hừ. Đối với hắn uy hiếp, Tần Nguyên cũng không có để ở trong lòng. "A, 10 năm trước ta còn không sợ ngươi, 10 năm sau ta sẽ sợ ngươi." Nói đùa. Đúng lúc này, Vân Thanh Giao ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Sư đệ, đừng quên chúng ta là tới làm gì." Tần Nguyên lúc này mới kết thúc hàn huyên, từ trong ngực móc ra một tấm nhiệm vụ ủy dụ đưa tới. Trình Phong đem tiếp nhận, nhìn kỹ một cái ký tên cùng ấn trạng, gật đầu nói: "Không sai, đây chính là ta mấy tháng trước phát ra ngoài nhiệm vụ. Chỉ tiếp tới mấy phát tu sĩ, cuối cùng đều là không công mà lui." Tần Nguyên theo hắn trong tay thu hồi nhiệm vụ ủy dụ, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta lần này đến phụ thành chủ, chính là muốn theo ngươi nghe ngóng một cái này hồ yêu lai lịch." Trình Phong gặp hai người bọn họ phong trần mệt mỏi, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Thế là hắn mỉm cười, trả lời: "Không nóng nảy, chúng ta trước tìm an tĩnh địa phương, một bên uống trà, một bên nói chuyện." Sau một lát, mọi người đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Quản gia cho bọn hắn trên xong nước trà, phi thường tự giác lui ra ngoài. Trình Phong lúc này mới lên tiếng nói ra: "Cái này hồ yêu là mấy năm gần đây mới xuất hiện tại Lâm Giang thành, ngay từ đầu, nàng chỉ ở ngoài thành trong miếu đổ nát giả thần giả quỷ. Về sau chẳng biết tại sao, nàng bắt đầu nhiều lần xuất hiện trong Lâm Giang thành, thậm chí có không ít người đều gặp tung ảnh của nàng. Từ đó về sau, Lâm Giang thành bên trong liền một mực xuất hiện án mạng, cơ hồ tất cả người chết đều là bị hút khô tinh khí." Tân Nguyên gật gật đầu, hỏi: "Cái này hồ yêu có hay không đặc thù rõ ràng? Mặt khác nó đồng dạng sẽ ở cái gì thời điểm xuất hiện?" Trình Phong túi đầu nghĩ nghĩ, trả lời: "Nó nguyên hình là một cái hồng sắc da lông hồ ly, hóa thành nhân hình về sau, là một tên người mặc hồng sắc giá y liễu mỹ mạo nữ tử. Theo cảm kích nhân sĩ bẩm báo, cái này hồ yêu trên cơ bản đều là tại giờ tí xuất hiện. Còn có chính là, cái này hồ yêu giống như đặc biệt thích đọc sách người, những cái kia bị hút khô tinh khí người chết đại đa số đều là thư sinh. Ta hiểu rõ tin tức đại khái chính là những này, à đúng, hồ yêu cảnh giới đại khái là động phủ cảnh trung kỳ." Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Nguyên một cái, thẳng thắn hỏi: "Ngươi được không?" Tần Nguyên đang uống trà, nghe thấy hắn hỏi lên như vậy, kém chút đem nước trà phun tại trên mặt của hắn. Nhìn một cái, đây là người nói sao? Ta nếu là không có mấy cái bàn trải, sẽ ngàn dặm xa xôi đón ngươi cái này phá nhiệm vụ. Còn tốt, Vân Thanh Giao ra mặt giải bày nói: "Thành chủ đại nhân, sư đệ ta thế nhưng là động phủ cảnh đỉnh phong cường giả, tu vi so ta vị sư tỷ này cũng cao hơn một mảng lớn. Đừng nói cái kia hồ yêu là động phủ cảnh trung kỳ, coi như nó là động phủ cảnh đỉnh phong, như thường không phải sư đệ ta đối thủ." Trong lời nói tràn đầy tự hào, giống như sư đệ so với mình tu vi cao, là một cái phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Trình Phong gật đầu nói: "Ừm, như vậy cũng tốt." Tần Nguyên uống xong một ly trà, lúc này mới tượng trưng để ép tay, nói ra: "Sư muội, người tu tiên coi trọng thành tâm quả dụng, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm." Vân Thanh Giao cuối cùng không có uổng phí sống cao tuổi rồi, nàng rất nhanh liền hiểu được sư đệ đây là tại giá vẻ thận trọng. Thế là nàng hết sức phối hợp trả lời: "Sư đệ, bỏ mặc ngươi lại thế nào điệu thấp, cái kia hồ yêu cũng không phải là đối thủ của ngươi a." Đối với nàng vai phụ, Tần Nguyên biểu thị phi thường hài lòng. Trình Phong làm nhiều năm quan, tự nhiên nghe ra hai người đây là tại cùng hắn hát đôi đây, thế là hắn ở trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm: "10 năm không thấy, cái này ra hỏa trang bê công phu lại lên một tầng lầu a." Gặp tình huống hiểu đến không sai biệt lắm, Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Tần Nguyên hỏi đối phương một vấn đề: "Nếu như ta trước đây không có thông qua Thanh Vân Tông nhập môn khảo thí, Trì Ngạn còn có thể mang theo ngươi đến Tần gia chịu đòn nhận tội sao?" Trình Phong nụ cười nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, trả lời: "Tần công tử, đã ngươi trong lòng đã có đáp án, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây." Tiếp lấy hắn lại nói một câu ý vị thâm trường lời nói: "Người làm quan, không có ngươi nghĩ như vậy thuần túy, có thể cái này cũng không chậm trễ bọn hắn trở thành tạo phúc một phương vị quan tốt." Tần Nguyên túi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Là bọn hắn rời đi về sau, Trình Phong chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ ô sa, một thân quang minh lẫm liệt tư thái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thân thể nở nang nữ tử đi tới, đưa tay nắm chặt lỗ thai của hắn mắng, "Họ Trình, đứa bé một mực tại trong phòng khóc, ngươi cũng không đi dỗ dành dỗ dành. Cả ngày liền biết rõ cùng một bang hồ bằng cầu hữu mò mẫm la lộn, ta trước đây thật sự là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi." Trình Phong lập tức cười làm lành nói, "Nương tử an tâm chớ đợi, ta cái này trở về phòng dỗ hài tử đi." Nữ tử hai tay chống nạnh nói, "Cái này còn tạm được." Quản gia đứng ở một bên, nhịn không được ở trong lòng tự lẩm bẩm, "Ai, lao ra cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút mềm a." Thật tình không biết, hai người lại là thích thú, làm không biết mệt. Chương 53, ngoài thành miếu hoang, HHH ly khai phủ thành chủ về sau, Tần Nguyên trực tiếp đi ngoài thành miếu hoang. Nhìn xem chung quanh rách nát khắp trốn cảnh tượng, Vân Thanh Giao nhịn không được hỏi, "Sư đệ, vừa rồi chúng ta không phải đã hỏi rõ ràng tình huống sao? Vì sao còn muốn hôn từ tới đi một chuyến?" Tần Nguyên nhặt lên trên đất một đoạn cành cây khô, không yên lòng trả lời, "Người khác nói liền nhất định là đúng sao?" Vân Thanh Giao một trận ngạc nhiên, tiếp lấy lại nói ra, "Có thể đối phương là thành chủ đại nhân a, huống chi hắn vẫn là người bằng hữu." Tần Nguyên đem cành cây khô đặt ở trước mặt hít hà, rất nhanh nghe được một cỗ nhàn nhạt hồ tao vị. Rất rõ ràng, cái kia hồ yêu đúng là phụ cận hoạt động qua. Răng rắc. Hắn đem trong tay cành cây khô bóp nát ném đi, lúc này mới trả lời, "Sư tỷ, ta cũng không có nói qua kia gia hỏa là ta bằng hữu." Lại nói, liền xem như bằng hữu, tình báo của hắn liền 100% là chính xác sao? Vân Thanh Giao như có điều suy nghĩ nói, "Ta minh bạch, sư đệ có ý tứ là, chúng ta muốn thực địa khảo sát một phen, mới có thể có ra chuẩn xác nhất tình báo." "Em, đây không phải nói nhảm à, nếu không phải vì cái này, ta làm gì dẫn ngươi tới đây? Giã ngoại hoang vu, chẳng lẽ lại là vì thưởng thức phong cảnh, hoặc là đồ cái kích thích?" "Ai hắc, đồ cái kích thích." Tần Nguyên lặng lẽ đánh giá Vân Thanh Giao một cái. "A, thông suốt. Sư tỷ dáng vóc thật là không tệ à, không thích hợp." Tần Nguyên đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian tôi động linh khí, đột nhiên đánh tan chúng quanh kia cỗ hồ tao vị. Cùng lúc đó, trong đầu hắn những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, cùng một chút ố uế không chịu nổi hình ảnh trong nháy mắt biến mất. "Sư tỷ, hồ yêu mùi có mê hoặc lòng người tác dụng, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vân Thanh Giao đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, thanh âm nhuyễn nhu trả lời, "Tần sư đệ, đầu ta tốt cho à, người đứng yên đừng lúc đích, để cho ta dựa vào một lát." Một trận mềm mại cùng ấm áp lập tức từ sau trên lưng truyền đến. Tần Nguyên cảm thấy toàn thân tựa như có một cỗ dòng điện thông qua, nhịn không được sợ run cả người. Có thể hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, hắn quay người đem Vân Thanh Giao đẩy ra, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đưa tay tại nàng cái trán dán một chương trừ tà phù. Dán xong phù lục về sau, Tần Nguyên nhịn không được thở dài một hơi. May mắn hắn đi nhận chức vụ đại sảnh trước đó, đi trước tông môn phường thị mua một chút dùng để phòng thân phù lục. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Không ngờ, Vân Thanh Giao lại là đưa tay đem trừ tà phù kéo xuống đến, cười khanh khách không ngừng. Tần Nguyên trong lòng không khỏi máy động, chẳng lẽ sư tỷ đã bị hồ yêu cho phụ thể sao? Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra thiên cương trừ ma ấn, đem hồ yêu nguyên hình bức ra thời điểm, Vân Thanh Giao rốt cục ngừng cười, ôm bụng nói ra, "Ôi, không được, kém chút chết cười ta." Tần Nguyên thử hô nàng một tiếng, "Vân sư tỷ, người không sao chứ?" Đối phương hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. "Sư đệ, ta vừa rồi đùa ngươi chơi đây, không nghĩ tới ngươi còn tưởng là thật a." Nói chuyện thời điểm, Vân Thanh Giao cưỡng ép nín cười. Tần Nguyên theo nàng trong tay thu hồi khu yêu trấn tà phù lục, tức giận nói ra, "Vân sư tỷ, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, chớ có hồ náo." Đối phương lập tức niết lên miệng, ra vẻ nghiêm túc trả lời, hết thể cũng nghe tiểu sư đệ. Rất nhanh, Tần Nguyên liền đem miếu hoang chung quanh trà xét một lần. Cái gặp miếu hoang tây nam phương hướng, bụi cỏ khô có cảnh lá bẻ gãy vết tích. Hắn bởi vậy kết luận, hồ yêu bình thường hẳn là từ nơi này phương hướng ra vào miếu hoang. Tiếp lấy hắn lại tiến vào miếu hoang dò xét một phen. Bên trong ngoại trừ có một cỗ nồng đậm hồ tao vị bên ngoài, không còn có cái khác manh mối. Tần Nguyên tâm niệm vừa động, một đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt ngưng là thật chất, sau đó đem trong miếu đổ nát yêu khí toàn bộ chém bỡ. Ngay sau đó, hắn nhíu mày nói ra, theo vừa rồi lấy được manh mối đến xem, gần nhất cái kia hồ yêu vẫn luôn tại phủ cận xuất hiện. Chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, nhất định có thể đưa nó bắt tại trận. Vân Thanh Giao một mặt bội phục nói ra, tiểu sư đệ quả nhiên tâm tư kín đáo, sư tỷ ta mặc cảm. Chỉ là, hồ yêu hẳn là sẽ tại giờ tí xuất hiện, bây giờ thời gian còn sớm, sư đệ không bằng về nhà trước thăm hỏi một cái cha mẹ. Tần Nguyên ngữ khí quả quyết trả lời, trước trừ yêu, sau về nhà. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tinh tâm tu luyện, chờ đợi giờ tí tiến đến. Vân Thanh Giao tò mò hỏi, sư đệ, ngươi đã 10 năm chưa có trở về qua nhà, chẳng lẽ liền không muốn tranh thủ thời gian gặp cha mẹ một mặt sao? Đợi đã lâu, đối phương vẫn luôn không nói gì. Không có biện pháp, Vân Thanh Giao đành phải đi theo ngồi xếp bằng xuống. Có thể trong lòng của nàng lại một mực ghi nhớ lấy cái nào đó cửa hàng bên trong tơ vàng bánh, cùng kia mùi thơm nước mũi tào phớ. Bất chi bất giác ở giữa, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống. Tần Nguyên Như cũng đang ngồi tu luyện. Thẳng đến 2 canh giờ về sau, hắn lúc này mới đứng người lên nói ra, sư tỷ, chúng ta trước tìm địa phương giấu đi, các loại hồ yêu tiến vào miếu hoang về sau, lại cho nó đến cái bắt rùa trong vũ. Vân Thanh Giao lập tức tinh thần tỉnh táo, gật đầu trả lời, tốt. Vì không làm cho hồ yêu cảnh giác, Tần Nguyên chuyên môn đi miếu hoang đông bắc phương hướng, chọn lấy cái bí mật địa phương giấu đi. Lúc này, Vân Thanh Giao một mặt lo âu nói ra, sư đệ, thành chủ đại nhân nói, cái kia hồ yêu có được động phủ cảnh trung kỳ tu vi, coi như chúng ta giấu lại bí mật, hẳn là cũng sẽ bị nó phát giác được mánh khóe a. Cái gặp Tần Nguyên theo trong tay áo móc ra một tấm bùa chú, đưa tay dán tại nàng trán bên trên. đây là liễm tức thần phù, có thể tạm thời ẩn tàng người sử dụng khí tức cùng tu vi. Chỉ cần sư tỷ không phát ra âm thanh, đối phương liền không phát hiện được ngươi tồn tại. Vân Thanh Giao quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nguyên, tò mò hỏi, sư đệ, vậy còn ngươi? Tần Nguyên lắc lắc đầu nói, ta không cần đến cái này. Nói xong, hắn bắt đầu mặc niệm vi tức thần công pháp quyết. Ngay sau đó, cả người hắn tựa như hư không tiêu thất như vậy, khí tức cùng tu vi toàn bộ ẩn nấp đi. Nếu như Vân Thanh Giao không quay đầu nhìn hắn, căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Sư đệ, ngươi đây là cái gì thần thông? Làm sao cảm giác so liễm tức thần phù còn dễ dùng đây? Tần Nguyên không có trả lời, chỉ là đưa tay hướng nàng làm cái im lặng động tác. Cùng lúc đó, Lâm Giang Thành bên trong một cái lờ mờ trên đường phố, một tên thư sinh bộ dáng nam tử, trong tay nắm lấy một bình rượu kém chất lượng nước, ngửa đầu được mạnh mấy ngụm. A, cầu thí. Thiên. Trời sinh ta có tài tất hữu dụng. Theo ta thấy, trăm. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Câu nói này nói đến mới có đạo lý. Vừa dứt lời, một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến, vị này tướng công, thế nhưng là bởi vì có tài nhưng không gặp thời, cho nên mới sẽ mượn rượu tiêu sầu. Thư sinh lão đảo xoay người lại, chỉ vào người kia mắng, cửa ải. Liên quan gì đến ngươi? Nhưng khi hắn nhìn thấy dung mạo của đối phương lúc, không khỏi sững sờ. Đó lấy, hắn nhịn không được đưa tay hướng gương mặt của đối phương sờ qua đi. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới. Dưới ánh trăng, tên điệu tiểu diễm nữ tử sau lưng căn bản không có cái bóng. Chương 54, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu là thư sinh tìm thấy nữ tử kia gương mặt lúc, chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh lạnh buốt. Có thể hắn cũng không hề để ý nhiều như vậy, tiến tới liền muốn âu yếm. Thật tình không biết, một cái sắc nhọn bạch cốt khô chảo đang vươn hướng hắn phần gáy chỗ. Đúng lúc này, thư sinh đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, một giọng nói, thật có lỗi. Sau đó xoay người đi góc tường. Tiểu diễm nữ tử không biết đối phương làm trò gì, thu hồi bạch cốt khô chảo, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Có thể nàng vừa muốn tiến tới lúc, đột nhiên nghe thấy một trận ào ào thanh âm. Không nghĩ tới cái này thư sinh vừa rồi uống nhiều quá, ngay tại có nàng đổ nước. Thối thư sinh, dám ở ngay trước mặt ta. Người muốn chết. Tiểu diễm nữ tử nhướng mày, hai tay hóa thành sắc bén bạch cốt khô chảo, tiến lên liền muốn đem đối phương mở ngực một bụng. Công tử, xem chừng. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Mèo túng thư sinh dọa khẽ run rẩy, nhanh lên đem dây lưng quần một lần nữa buộc lại. Tiểu diễm nữ tử quay người nhìn về phía nơi nào đó, lạnh giọng quát, hồ tử, ngươi năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt, đến cùng còn có hết hay không? Tiếng nói của nàng vừa dứt, một thân ảnh đảo mắt đã đi vào trước mặt. Cái gặp người kia người mặc một bộ đại hồng sắc áo cưới, đuôi tóc quận tại đỉnh đầu, phía trên cắm một chi long phượng cây châm. Một tấm thanh tú xinh đẹp gương mặt, có vẻ sở sở động lòng người. Nghèo túng thư sinh quay người thấy được nàng gương mặt, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Gặp đối phương thẳng tắp nhìn mình cằm chằm. Hồ tử đỏ mặt lên, làm cái vạn phúc nói, tiểu thất gặp qua công tử. Không ngờ, đối phương đột nhiên chỉ về phía nàng tức miệng mắng to, yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Lời này vừa nói ra, Hồ tử cắn chặt môi, ủy khuất kém chút khóc lên. Tiểu diễm nữ tử lại là đại phát lôi đình nói, tiểu vương bắt đạn, dám mắng lao nương ngươi. Nói xong, nàng đỗng nhiên đánh ra một trường. Một đạo không gì sánh được mạnh mẽ âm phong trong nháy mắt đánh vào thư sinh chán bên trên. Cái sau còn không có kịp phản ứng, phịch một tiếng, liền đã ngã xuống đất ngất đi. Mắt thấy hắn liền muốn thảm tao độc thủ. Hồ tự tranh thủ thời gian thi triển huyết thuật, đem tiểu diễm nữ tử vây ở tại chỗ, sau đó ôm lấy thư sinh liền hướng ngoài thành mau chóng rút đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, tiểu diễm nữ tử đỗng nhiên theo huyết thuật bên trong tỉnh táo lại. Đáng chết, lại lấy cái này thối hồ ly nói lần này bắt lấy nàng, lão nương nhất định phải đưa nàng nuốt sống ăn tươi không thể. Tiểu diễm nữ tử giận không kềm được, hóa thành một trận âm phong, thoáng qua đã biến mất tại Lâm Giang thành bên ngoài. Cùng lúc đó, ngoài thành một gian miếu hoang phụ cận, Vân Thanh Giao một bộ buồn ngủ bộ dạng. Đúng lúc này, Tần Nguyên đột nhiên thấp giọng nói ra, có người đến. Vân Thanh Giao lập tức tỉnh táo lại, trừng mắt hai con mắt hướng ra phía ngoài một trận mánh liệt nhìn. Có thể nàng lại ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Sư đệ, nào có. Lời còn chưa nói hết, Tần Nguyên tranh thủ thời gian đưa tay che miệng nàng lại. Ngông nô. Vân Thanh Giao không biết rõ hắn muốn làm gì, không khỏi phát ra một trận để cho người ta muốn nhập phi phi thanh âm. Tần Nguyên tranh thủ thời gian hướng nàng làm một cái im lặng động tác. Cùng lúc đó, một đoàn bóng đen đột nhiên theo tây nam phương hướng cực nhanh mà đến, đảo mắt đã tiến vào trong miếu đổ nát. Vân Thanh Giao lúc này mới hiểu được vì cái gì Tần Nguyên sẽ che miệng của nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu sư đệ tay có thể chân hương a nghe bắt đầu tựa như mới vừa gian nổi heo lớn móng, nhường nàng không nhịn được nghĩ cắn một cái. Tần Nguyên không biết rõ sư tỷ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn rất nhanh rút tay về, hướng đối phương làm một cái chuẩn bị tiến công thủ thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một thân ảnh hướng miếu hoang bên này cực nhanh mà tới. Tần Nguyên tranh thủ thời gian lần nữa làm cái im lặng động tác, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồ tử, ngươi cút ngay cho lão nương ra. Đừng tưởng rằng trốn ở trong miếu đổ nát, lão nương cũng không dám đi vào bắt ngươi. Tầm mắt bên trong, một cái cách đan mặc yêu diệm nữ nhân, ngay tại hướng về phía miếu hoang lớn tiếng chửi rủa. Cái gặp nàng hai tay chống lạnh, hiển nhiên tựa như cái chửi đồng đàn bà đánh đá. Tần Nguyên không khỏi nhíu mày. Cái này nữ nhân mặc dù rất có tư sắc, nhưng là trên người nàng nhưng không có nửa điểm không vui. Càng quan trọng hơn là, dưới ánh trăng, phía sau của nàng liền cái bóng cũng không có. Không hề nghi ngờ, cái này nữ nhân khẳng định rất có vấn đề. Bạch Vánh Lao yêu bà, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến a. Không đồng nhất một lát, trong miếu đổ nát truyền tới một nũng nịu thanh âm. Tên là Bạch Vánh yêu diễm nữ nhân lập tức nổi trận lôi đình. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái miếu hoang cửa ra vào câu đối hai bên cửa, cái gặp trên đó biết, chúng sinh chư Phật không lẫn nhau sầm, núi từ cao này nước từ sâu, vạn khắc ngàn trên lệch rõ ràng đệ sự, chim chàng bịt gãy chỗ bách hoa thân. Chưa biết bình thường, cũng không đại giả phong phạm. Thế nhưng là Bạch Vánh lại đối cái này hai bức câu đối hai bên cửa 10 điểm kiêng kỵ. Thối hồ ly tinh, nếu không phải cái này đáng chết Phật môn thiền ngữ, trời sinh khắc chế nhóm chúng ta quỷ mị, lao nương hiện tại liền đi vào ăn sống nuốt sống ngươi. Gặp đối phương không có trả lời, nàng tiếp tục mở miệng mắng, hồ tử, ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân, ngươi có bản lĩnh ra à? Tốt ra hỏa, làm sao nghe có chút quen thai đây. Tần Nguyên nút trong bóng tối, nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói. Không đồng nhất một lát, cái kia quỷ mị mắng mệt mỏi, triệu hồi ra một đoàn quỷ hỏa, đông nhiên ném về miếu hoang. Rất nhanh, miếu hoang ngoại trừ kia hai bức câu đối hai bên cửa bên ngoài, toàn bộ bị quỷ hỏa thôn vệ. Một trận gây mũi hương vị lập tức theo miếu hoang truyền đến. May mắn Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao đều là người tu tiên, coi như nín thở một cả ngày đều vô sự. Nhưng mà trong miếu đổ nát người coi như gặp tai vạ. Mặc dù bọn hắn đồng dạng có thể nín thở, nhưng là nếu như không nhanh chóng ra, qua không được bao lâu liền sẽ bị quỷ hỏa đốt thành cho bụi. Loại này quỷ hỏa không phải bình thường hỏa diễm. Một khi dẫn lửa thân trên, thương tổn không chỉ có riêng chỉ là nhục thân, thậm chí liền liền thần hồn đều sẽ bị cùng một chỗ thiêu đốt. Quả nhiên, một đoàn thân ảnh rất nhanh theo trong miếu đổ nát bỏ ra. Thần Nguyên lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên trong ngoại trừ cái kia gọi hồ tự hồ ly tinh bên ngoài, còn có một người thư sinh ăn mặc nam tử. Lúc này tình hình, vừa vặn cùng Trình Phong miêu tả không sai biệt lắm. Khẳng định là cái này hồ ly tinh muốn hút khô thư sinh tinh khí, sau đó nửa đường giết ra cái thực lực cường hãn quỷ mị, muốn đoạn nàng hồ. A, người thư sinh kia giống như có chút cổ quái. Tần Nguyên nhíu mày, đem bên ngoài một người một quỷ một yêu nội tình toàn bộ dò xét một lần. Đi. Tần Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Một đầu kim đan cảnh sơ kỳ quỷ mị, một cái động phủ cảnh trung kỳ hồ yêu, một cái động phủ cảnh đỉnh phong thư sinh. Tốt ra hỏa, nguyên lai thân phận của bọn hắn cùng tu vi cũng không đơn giản. Nhất là cái kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh, ẩn tàng đến từ sâu. Không chỉ có thành công lừa qua cái kia hồ ly tinh, thậm chí liền kim đan cảnh quỷ mị cũng lừa gạt đi qua. Tốt một chiêu bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Cái này thư sinh có chút đồ vật ta. Tần Nguyên nhịn không được ở trong lòng tán thán nói. Cùng lúc đó, hắn còn bén nhạy phát hiện, người thư sinh kia nhiều lần cũng nghĩ đánh đòn phủ đầu, đem hồ yêu cùng quỷ mị cùng một chỗ thu thập hết. Chỉ là hắn không biết rõ tại kiên kỵ cái gì, một mực nằm trên mặt đất án binh bất động. Bạch Thoánh, trước ngươi gây hai vạ nhiều như vậy người vô tội tính mạng, lần này ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi đạt được. Hồ yêu buông xuống trong ngực thư sinh, ngữ khí 10 điểm kiên định nói. Ha ha ha. Quỷ mị ngửa đầu cười to vài tiếng, trả lời, ngươi cái này ta hồ ly sẽ không phải là động xuân tâm, muốn theo cái này thư sinh bỏ trốn à. Hồ yêu không khỏi nhướng mày. Cái thấy nó thi triển hồ tộc pháp thuật, trong nháy mắt hướng đối phương công đi qua. Chậc chậc, bị ta nói chúng đi. Muốn theo ta liều mạng. Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, làm sao lại là đối thủ của ta. Không sao, các loại ta nuốt xuống ngươi, liền thuận tay đem người thư sinh kia đổi lên đường, vừa vặn để các ngươi trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Đầu kia quỷ mị không hổ là kim đan cảnh tu vi, đối phó lên hồ yêu đến, đơn giản chính là thành thạo yêu luyện. Không ra thời gian chừng nửa nén hương, một cái bạch cốt khô chảo, đột nhiên nắm hồ yêu cổ. Kim đan cảnh quỷ mị cười lạnh một tiếng, trên tay âm thầm dùng sức, mắt thấy là phải bóp nát cổ họng của đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái quạt xếp đột nhiên đánh vào nàng bạch cốt khô trên bước. Cong. Theo một cái kim loại giòn minh thanh vang lên, kim đan cảnh quỷ mị như bị sét đánh, đột nhiên rút tay trở về. Thừa dịp cái này đứng không, một thân ảnh bắt lấy hồ yêu cánh tay, đảo mắt đã rời khỏi quỷ mị phạm vi công kích bên ngoài. Nho nhỏ quỷ mị cũng dám ở quyển sách sinh trước mặt làm càn. Cách đó không xa, người thư sinh kia đột nhiên tựa như biến thành người khác giống như. Cái gặp hắn một tay ôm hồ yêu, một tay bám một tiếng mở ra quạt xếp. Một cỗ hạo nhiên chính khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Chương 55, sơ hiện thần uy, trấn sát kim đan cảnh quỷ mị. Nhìn thấy nghèo túng thư sinh xuất hiện phương thức, Tần Nguyên lập tức nhớ tới Tống Trường Sinh. Cái này hai hàng đối với trang bê lý giải cùng nắm chắc, đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu. Không đến mấu chốt nhất thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, mà lại thường thường vừa ra trận, tất nhiên sẽ dẫn tới một trận sợ hãi thán phục liên tục. Cũng tỉ như hiện tại, lang nghèo túng thư sinh mở ra quạt xếp, dẫn tới hạo nhiên chính khí bảo vệ toàn thân thời điểm. Không riêng gì hồ yêu cùng kim đan cảnh quỷ mị, liên liên nút trong bóng tối Vân Thanh Giao đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá, cái sau chỉ là tâm động không. Không 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 một giây, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tần Nguyên trên thân. Kim đan cảnh quỷ mị nhìn thư sinh một cái, âm thanh lạnh lùng nói, à, nguyên lai là nho môn thư viện đệ tử, nghĩ không ra lại bị ngươi lừa rồi. Đáng tiếc, chỉ là động phủ cảnh đỉnh phong tu vi, cự ly đột phá kim đan cảnh đường phải đi còn rất dài. Đón lấy, nàng có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua đối phương trong tay quạt xếp. Mặc dù chỉ là một cái chân phẩm pháp bảo, bên trong lại ẩn chứa một tia nho môn khí vận, cho nên cái này quạt xếp uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cùng lúc đó, Thần Nguyên cũng hướng cái kia thanh quạt xếp nhìn sang. Cái gặp trên đó biết, hiếu học gần như biết, nỗ lực thực hiện gần như nhân, biết hổ thẹn gần như dũng. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, bút tẩu long xà, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh theo quạt xếp bên trong truyền ra. Thần Nguyên không khỏi tán thưởng một tiếng, thật sự là một chuyện hiếm có pháp bảo. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tán thưởng một câu, cũng không có đối với nó sinh ra lòng mơ ước. Nhưng lúc này, kim đan cảnh quỷ mị lại không nghĩ như vậy. Theo vừa rồi thời điểm, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái kia thanh quạt xếp, tựa hồ sớm đã đem hắn coi là vật trong bàn tay. Bây giờ nàng là quỷ mị chi thân, không giờ khắc nào không tại thừa nhận thiên địa cương khí ăn mòn. Một khi có được cái này nho môn pháp bảo, nó liền có thể dùng hạo nhiên chính khí ngăn cản thiên địa cương khí. Đến thời điểm nói không chừng liền có thể để cho mình tu vi nâng cao một bước. Nếu là thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh, nàng liền có thể tái tạo nhục thân, triệt để thoát khỏi quỷ mị chi thân. Nhưng lại tại nàng lặng lẽ đánh lấy tính toán thời điểm, cái kia hồ yêu lại là ư một tiếng, tránh thoát thư sinh ôm ấp nói ra, đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, tiểu thất vô cùng cảm kích. Thư sinh mặt không chút thay đổi nói, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cảm kích. Hồ yêu khẽ cắn môi, bộ dáng sở sở động lòng người. Thấy được nàng như thế cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng tự lẩm bẩm, cái này hồ yêu thật là lâm giang thành những cái kia án mạng hung thủ sau màn sao? Bây giờ hắn còn không cách nào làm ra kết luận, chỉ có thể tiếp tục quan sát xuống dưới. Lúc này, Vân Thanh Giao dùng tay nhẹ nhàng đụng phải một cái cánh tay của hắn, ý là hỏi muốn hay không động thủ. Tần Nguyên hướng nàng lắc đầu, biểu thị trước sống chết mà bay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một bên khác, thư sinh quay đầu nói với hồ yêu, ngươi đứng ở một bên trước không nên động, các loại ta thu thập xong đầu này quỷ mị, lại với ngươi thanh toán một bút nợ cũ. Hồ yêu khẽ cắn môi, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Trên đời rất ủy khuất sự tình không ai qua được bị người hiểu lầm, bởi vì lâm giang thành những cái kia án mạng cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Không chỉ có như thế, mỗi khi quỷ mị ra hại người thời điểm, nàng đều sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng đến đầu đến nàng lại lấy được cái gì đây? Hồ yêu cúi đầu, yên lặng lui sang một bên, yên lặng chờ thư sinh diệt trừ đầu này kim đan cảnh quỷ mị. Cái gặp thư sinh cầm trong tay quạt xếp, đông nhiên hướng đầu kia quỷ mị vung lên. Một đạo hạo nhiên chi khí trong nháy mắt hóa thành sắc bén bảo kiếm, hướng đối phương chém vào mà đi. Cong. Một đạo kim loại giòn minh thanh đột nhiên vang lên. Đối phương vậy mà dùng bạch cốt khô chảo, cứ thế mà đánh nát đạo kia hạo nhiên kiếm khí. À, lão nương hao tốn 500 năm thời gian, mới đưa cố này gửi thân khô lâu luyện chế thành một cái linh phẩm pháp bảo. Chỉ là một giới động phủ cảnh tu sĩ, cũng dám cùng lão nương đấu pháp, ngươi có tư cách này sao? Thư sinh cũng không trả lời, chỉ là càng không ngừng huy động cái kia thanh quạt xếp. Một đạo lại một đạo hạo nhiên kiếm khí, lấy thế xét đánh lôi đình không ngừng mà chém về phía kim đan cảnh quỷ mị. Thế nhưng là đối phương căn bản là không có đem những này kiếm khí để vào mắt. Cái gặp nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một trận thê lương tiếng quỷ khóc. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn nói kiếm khí trong nháy mắt bị chấn thành vô số mảnh vỡ. Thư sinh cùng hồ yêu trong thất hiếu, lập tức chảy ra từng tia từng sợi tiên huyết. Tần Nguyên trốn ở nơi bí ẩn, không khỏi âm thầm chắc lưỡi nói, quỷ khóc cùng sói tru, không hổ là quỷ tộc cùng yêu tộc vô cùng tàn nhẫn nhất lệ thủ đoạn một trong. Phá đối phương kiếm khí về sau, kim đan cảnh quỷ mị thân hình lóe lên, mắt thấy là phải bóp lấy thư sinh cổ. Đứng ở một bên hồ yêu, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, công tử xem chừng. Nhưng mà, thư sinh lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Cái gặp hắn từ bên hông lấy ra một chi bút lông sói bút, tại quạt xếp trên theo thứ tự viết xuống 11 chữ to, ta có hạo nhiên chính khí, khu quỷ mị yêu tả. Đến lúc cuối cùng một bút viết xong thời điểm, 11 chữ to đột nhiên theo quạt xếp bên trong bay ra. Lấy bạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, càng không ngừng nện ở kim đan cảnh quỷ mị trên thân. Bởi vì những chữ viết này, lây dính quạt xếp trên nho môn khí vận. Cho nên, mỗi một chữ cũng tương đương với một cái chân phẩm pháp bảo uy lực. Bị những chữ này đập trúng về sau, kim đan cảnh quỷ mị khung xương trên bốc lên từng đợt xương trắng. Rất rõ ràng, những chữ này đã thương tổn tới bản mệnh của nó căn nguyên. Kim đan cảnh quỷ mị khí cấp bại phôi nói, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, nó đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, đem thư sinh bao phủ tại bên trong. Cái gặp một cỗ hắc khí không ngừng mà rót vào thư sinh thất khiếu bên trong. Không đồng nhất một lát, ánh mắt của hắn liền biến thành màu đỏ tươi. Rất rõ ràng, đây là sắp nhập ma dấu hiệu. Công tử, hồ yêu trong lòng quý lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện ba đầu cái đuôi, muốn đem thư sinh theo hắc vụ bên trong kéo về. Không ngờ, nàng cái đuôi mới vừa chạm đến hắc vụ, đột nhiên giấy lên một đoàn u màu lam quỷ hỏa. Có thể coi là như thế này, nàng như cũ gắt gao cuốn lấy thư sinh cánh tay, dùng sức đem hắn kéo hướng mình bên này. Trang diện lập tức trở nên giằng co. Thi, đau đau đau. Cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên truyền ra một thanh âm. Nguy lai, Vân Thanh Giao biết mình không phải kim đan cảnh quỷ mị đối thủ, cho nên muốn cho sư đệ ra ngoài hỗ trợ. Có thể cái sau lại là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái. Không có biện pháp, Vân Thanh Giao đành phải dùng sức bóp lấy trên cánh tay hắn một khối nhỏ mà thịt. Nghe được Tần Nguyên thanh âm, kim đan cảnh quỷ mị cùng hồ yêu đồng thời quát, là ai? Tần Nguyên đành phải theo nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra, mười điểm muốn ăn đòn trả lời, là ra ra ngươi ta. Kim đan cảnh quỷ mị lạnh giọng quát, muốn chết. Cái thấy nó phân ra một đoàn nhỏ hắc vụ, đồng nhiên hướng Tần Nguyên đánh tới. Cái sau lại là không chút hoang mang địa, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra thiên cương trừ ma ấn. Ngay sau đó, hắn đem thể nội hỗn độn chi khí rót vào trong đó, thúc giục cái này vẫn luôn chưa từng đã dùng qua pháp bảo. Trong chốc lát, một cái to lớn vô cùng màu vàng phát ấn, đột nhiên đánh tới hướng trong hắc vụ bộ kia trắng muốt xương khô. Thiên cương trừ ma ấn vốn là quỷ mị chi lưu ép thắng chi vật, lại thêm Tần Nguyên hỗn độn chi khí, đưa nó uy lực tăng lên rất nhiều. Cho nên đạo này to lớn màu vàng phát ấn, rất nhanh liền đối kim đan cảnh quỷ mị tạo thành chí mạng thương hại. Giang giác, sau một lát, cố kia bánh màu trắng xương khô trên xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng, nó tại thiên cương trừ ma ấn chấn áp xuống, hóa thành một đống xương bụi. Lại là trừ ma phát ấn, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì? Một cái thê lương thanh âm theo hắc vụ bên trong truyền ra. Tần Nguyên nhàn nhạt trả lời, chờ ngươi chuyển thế đầu thai, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, cái gặp hắn tâm niệm vừa động, năm đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt ngưng là thật chất, đem hắc vụ vừa đi vừa về chọc lấy vô số lần. Một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức theo hắc vụ bên trong truyền đến. Sau một lát, đoàn hắc vụ kia hoàn toàn biến mất không thấy, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Gặp đối phương đã hôi phi yên diệt, Tần Nguyên thu hồi thiên cương trừ ma ấn, thư lệnh một tiếng nói, tiểu tiểu quỷ mị, cũng dám cùng ra ra ngươi đấu pháp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ, Vân Thanh Giao cảm thấy ngươi rất hảo, độ thiện cảm tăng lên đến tứ tinh bán. Hồ Tự Phi thường cảm kích ngươi xuất thủ tương trợ, độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh. Hoàng Đồ cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, đáng giá kết giao, độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh bán. Chương 56, nôn niệm quân tử, ấm hắn như ngọc diệt trừ kim đan cảnh quỷ mị về sau, chung quanh hắc vụ tiêu tán theo. Cùng lúc đó, thư sinh đôi trong mắt màu đỏ tươi cũng dần dần rút đi. Hắn tranh thủ thời gian tụ long quanh thân hạo nhiên chính khí, đem xâm nhập thể nội âm khí toàn bộ bước đi ra. Thật lâu qua đi, hắn rốt cục thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lập tức hắn đi vào Tần Nguyên trước mặt, lấy nho môn đặc biệt lễ gặp mặt, hai tay thở dài nói, đa tạ hiệp sĩ xuất thủ tương trợ. Tiểu sinh chính là Thái Bạch thư viện hiền nhân đệ tử Hoàng Đồ, không biết hiệp sĩ xưng hô như thế nào. Người rảnh rỗi đệ tử, Hoàng Đồ. Em. Danh tự này rất độc đáo a, Tần Nguyên lập tức chắp tay trả lời, nguyên lai là Hoàng Đồ ca, tại Hạ Thanh Vân Tông đệ tử Tần Nguyên, kính đã lâu kính đã lâu. Vân Thanh Giao theo nơi bí ẩn đi tới, đi theo chắp tay nói ra, tiểu nữ tử Vân Thanh Giao, chính là Tần sư đệ đồng môn, gặp qua Hoàng công tử. Nghe thấy nàng tự giới thiệu, Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng chửi bậy nói, tự mình bao nhiêu tuổi trong lòng không có điểm số sao? Làm sao có ý tứ nói mình là tiểu nữ tử a? Hoàng Đồ nhìn không chớp mắt, tao nhã lễ phép hướng đối phương chắp tay thở dài, gặp hắn một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dạng. Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao đối với hắn ấn tượng cũng rất không tệ. Ba người đang hàn huyên thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một yếu ớt thanh âm, nô tài tiểu thất, gặp qua các vị hoàng công tử, Tần công tử cùng Vân tiểu thư. Nghe thấy thanh âm này, ba người đồng thời quay người nhìn về phía cái kia người mặc hồng sắc áo cưới hồ yêu. Cùng lúc đó, cái sau cũng đồng dạng điểm đạm đáng yêu nhìn qua bọn hắn. Bầu không khí không khỏi có chút lúng túng. Vân Thanh Giao nhẹ nhàng túm một cái Tần Nguyên ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, sư đệ, ta thế nào cảm giác cái này hồ yêu không giống như là bại hoại đây. Tần Nguyên đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhỏ giọng trả lời một câu, sư tỷ, tốt chứng cùng bại hoại cũng không phải là dựa vào cảm giác liền có thể có kết luận. Vân Thanh Giao như có điều suy nghĩ, có chút đồng tình nhìn thoáng qua hồ yêu. Thư sinh Hoàng Đồ cười lạnh một tiếng, hỏi, hồ tự, ngươi có nhớ Hứa An cái này thư sinh? Không ngờ, nghe được cái tên này, hồ yêu không khỏi toàn thân run lên. Hoàng Đồ nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói ra, Hứa An là ta tại Thái Bạch thư viện đồng môn hảo hữu, mặc dù hắn không có nửa điểm tu vi, nhưng là tài văn nổi bật, học vấn cực cao. Liên liên đại tuyên hoàng đế cũng đối với hắn thưởng thức không thôi, một khi hắn đi vào hỏa lộ, chắc chắn tiền đồ vô cùng vô tận. Nhưng lại tại mấy năm trước, hắn tại Lâm Giang thành du học kết thúc, trở lại thư viện liền bắt đầu sầu não bất ức, cơm nước không vào, cuối cùng đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Hắn tại tự vẫn trước một ngày, đã từng hỏi ta một vấn đề, là người nào yêu khác đường. Vì biết rõ hảo hữu nguyên nhân cái chết, ta liền tới đến tòa này Lâm Giang thành. Nếu như ta đoán được không sai, trong lòng của hắn một mực nhớ nhung cái kia yêu, hẳn là ngươi đi. Vừa dứt lời, hồ yêu không khỏi lảo đảo mấy bước, một mặt không thể tin hỏi, Hứa Lang hắn. Hắn chết. Hoàng Đồ không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là hướng nàng ném đi qua một cái ngọc bài. Đối phương tiếp nhận ngọc bài xem xét, phía trên xác thực khắc lấy Hứa An tính danh. Thiên Hạ Nho môn thư viện, vô luận là phổ thông học sinh vẫn là tu hành đệ tử, đều sẽ bên hông bội ngọc, dùng cái này cho mình ngưng tụ hạo nhiên chi khí. Người tại ngọc tại, người chết ngọc nát. Mà Hứa An khối này ngọc bài thì là bị Hoàng Đồ dùng tự mình hạo nhiên chi khí lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hồ Yêu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc bài hai chữ kia, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hứa Lang, ngươi không phải đã đáp ứng ta, công thành danh liền thời điểm, liền sẽ đến cưới ta sao? Ngươi nhìn ta liền áo cưới cũng chuẩn bị xong, có thể ngươi vì sao muốn nuốt lời đây? Nói xong, Hồ Yêu ôm khối kia ngọc bài lên tiếng bắt đầu khóc lóc lên, tiếng khóc kéo dài nửa nén hương, như cũng không có ý dừng lại. Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Hoàng Đồ lại là lặng lẽ nhìn xem Hồ Yêu, không hề bị lay động. Lại qua nửa nén hương thời gian, Hồ Yêu còn tại khóc lóc đau khổ, cái gặp nàng đôi trong mắt chảy ra tới không còn là nước mắt, mà là hai hàng dòng máu. Thấy cảnh này, Vân Thanh Giao trong lòng không đành lòng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tần Nguyên thì là nhíu mày, thổn thức không thôi. Có lẽ chỉ có tại nhân cùng yêu cùng tồn tại thế giới bên trong mới có như thế thê mỹ tình yêu cố sự. Không biết qua bao lâu, cái kia hồ yêu tựa hồ là khóc bệnh, trên mặt lộ ra một bộ quyết tuyệt thần sắc. Cái gặp nàng ngón tay khẽ nhúc đích, lấy yêu khí ngưng tụ ra một cái sắc bén dao găm. Ngay sau đó, tay nàng cầm dao găm bỗng nhiên hướng cổ họng của mình đâm tới. Tần Nguyên đang chuẩn bị đưa nàng cứu, lại bị Hoàng Đồ vượt lên trước một bước. Cái sau đưa tay đoạt lấy cái kia thanh dao găm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, dùng bút lông sói bút lăng không biết xuống một cái sống chữ. Kỳ quái là sống chữ mới vừa viết xong, trong nháy mắt liền tiến vào hồ yêu mi tâm. Hoàng Đồ âm thanh lạnh lùng nói, ta dùng nho môn thủ đoạn đặc thù, tại thân hồn của ngươi bên trong khắc xuống một cái bản mệnh chữ. Từ nay về sau, ngươi đem sẽ không còn có phí hoài bản thân mình ý niệm. Đương nhiên, không cần cảm kích ta. Dù sao ta làm như vậy, chỉ là vì để ngươi ngày ngày tiếp nhận nỗi khổ tương tư. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi khả năng thời khắc cảm nhận được, Hứa An tại kia mấy năm là thế nào vượt qua. Nghe xong lời nói này, hồ yêu xoa xoa trong hốc mắt huyết lệ, sắc mặt bình tĩnh nói, tốt, tiểu thất nguyện ý tiếp nhận phần này nỗi khổ tương tư. Cho dù là 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Hoàng Đồ lạnh giọng trả lời, 1 vạn năm. Nếu là ngươi thật có thể sống lâu như thế, liền bụng trộm vui đi. Mặc dù đây là một câu trò đùa lời nói, nhưng là Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao lại cảm thấy có chút tàn nhẫn. Hoàng Đồ thu hồi bút lông sói bút, tay phải hơi động một chút. Cái gặp hắn trong tay quả xếp tùy theo mở ra, phiến ra một cô mát lạnh chi phong. Trong lòng của hắn sát niệm lúc này mới bị cương ép đè xuống. Đón lấy, hắn lạnh giọng hỏi, "Hồ Tự, ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng một chỗ trở về Thái Bạch thư viện? Ta có thể đi cùng viện chủ cầu tình, nhường hắn cho ngươi cung cấp một cái chỗ che chở. Cứ như vậy, ngươi đã có thể an tâm tu hành, lại có thể phòng ngừa người tu tiên tàn sát." Nói đến đây, hắn vô tình hay cố ý nhìn Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao một cái. Mẹ nó, người đọc sách nói chuyện cũng như thế hàm xúc sao? Tần Nguyên nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Hồ Yêu giống như phàm trần nữ tử, hướng hoàng đồ làm cái vạn phúc, ngữ khí bình thản nói, "Làm phiền công tử phí tâm, tiểu thất nguyện ý cùng công tử trở về Thái Bạch thư viện." Nghe thấy câu trả lời của nàng, hoàng đồ khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn hướng Tần Nguyên cùng Vân Thanh Giao hai người thở dài tạm biệt, "Tần công tử, Vân tiểu thư, nhận biết hai vị rất vinh hạnh, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nói xong, hắn quay người liền hướng nơi xa đi đến. Hồ Yêu theo ở phía sau, chuẩn bị theo hắn cùng một chỗ ly khai nơi đây. Không ngờ, Tần Nguyên lại đột nhiên ngăn ở trước gót chân nàng, dùng giọng thương lượng nói ra, "Cái kia cái gì? Hồ tỷ tỷ, tiểu đệ ta tiếp cái diệt trừ Hồ Yêu nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là, hoặc là mang ngài đầu lâu trở về, hoặc là mang ngài một cái đuôi trở về. Ngài cảm thấy, ta hẳn là mang đây đồng dạng trở về tốt đây." Lời này vừa nói ra, Hoàng Đồ lập tức dừng lại bước chân. Một cỗ hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Chỉ cần Tần Nguyên có dũng khí đối Hồ Yêu động thủ, hắn lập tức liền sẽ phát động công kích. Vân Thanh Giao đồng dạng tế ra thất thải lưu ly tán, một mặt không sợ ngăn tại Tần Nguyên trước người. Còn tốt, cái kia Hồ Yêu cũng không để cho bọn hắn khó xử. Cái gặp nàng tâm niệm vừa động, ba đầu hỏa màu đỏ cái đuôi trong nháy mắt hiện hình. Hồ Yêu cắn chặt răng, tự đoạn một đuôi, đem đưa cho Tần Nguyên nói, "Xin lỗi, Tần công tử, tiểu thất cái mạng này sớm đã không thuộc về mình, cái này đuôi cáo mời ngươi vui vẻ nhận." Nói xong, nàng cúi đầu hướng Hoàng Đồ đi qua. Tần Vô song tay nâng lấy đầu kia còn mang theo một chút ấm áp đuôi cáo, kinh ngạc không nói gì. Đầu đen rau má, làm sao đột nhiên cảm thấy tự mình cùng cái người xấu đồng dạng. Thật lâu qua đi, Hoàng Đồ cùng Hồ Yêu đã đi ra vài dặm địa chi bên ngoài. Trong sáng dưới ánh trăng, Hồ Yêu hai tay ôm khối kia ngọc bài, ngẩng đầu lên lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng đây lẩm bẩm nói, "Nôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc." Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, lấm ta lấm tấm vết máu hóa thành vô số hình quang, nương tụ ra một tấm mỉm cười khuôn mặt anh tuấn.